Chương 27, mới quỷ linh 2, chương 27, mới quỷ linh 2, Bạch Vong Đông cảm giác được cái kia khổng lồ lại hỗn tạp linh khí một mạch tràn vào đến hắn khí hải ở trong. Hắn u cảnh ngũ trọng đỉnh phong linh lực trong nháy mắt đột phá lục trọng hàng rào, đồng thời lại một mực kéo lên. Lục trọng sơ, lục trọng bên dưới, lục trọng bên trong, lục trọng bên trên, lục trọng. Giang giác. Tòa kia khổng lồ linh tinh sơn trong khoảnh khắc phá toái. Bạch Vong Đông trong hai con ngươi mạ vàng sắc đồng quang tuôn ra. Giờ khắc này, hắn linh lực thẳng phá u cảnh thất trọng. Nhưng linh lực tăng lên không có gì, trọng yếu nhất chính là vật này. Bạch Vong Đông mở bàn tay, cái kia khổng lồ quỷ khí tại thời khắc này phi tốc hướng phía trong lòng bàn tay của hắn hội tụ. Tròn trịa, nhuận nhuận, hay là hai cái, tựa như là một đôi tròng mắt một dạng. Bạch Vong Đông là thật rất muốn đem Tô Giả La đồi kia tròng mắt lấy xuống cuộn trong tay chơi hai ngày, nhưng cũng tiếc, Lâm Chiêu Nguyệt không đồng ý, nàng nói làm như vậy tại tổn hại nàng thành quả lao động. Nguyệt tỷ tỷ lời nói hắn nhiều ít vẫn là muốn nghe một chút. Chí ít tại hắn nơi này, Lâm Chiêu Nguyệt lời nói so La Hầu lời nói muốn tốt làm nhiều. Đem hai viên quỷ châu cho tách ra, Bạch Vong Đông lật bàn tay một cái, trong đó một viên quỷ châu bị biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vong Đông chỉ làm cho một viên quỷ châu ở trước mặt của hắn lơ lửng. Ngay sau đó, quen thuộc phối phương, quen thuộc cảm giác đau. Bạch Vong Đông đem ngón tay đâm vào đầu góc ở trong, trực tiếp từ bên trong bắt tới một sợi tia sáng màu vàng, trong tay kia xuất hiện một thanh dao giải phẫu tiểu dáng lưỡi dao, Bạch Vong Đông dùng sức hết thảy. Cái kia lũ kim sắc thần hồn sợi tơ liền bị cắt xuống. Bạch Vong Đông cắn thật chặt răng, để cái kia phảng phất muốn cho hắn thăng thiên cảm giác đau không có cách nào tổn thương đến thân thể của hắn. Cắt thần hồn là một loại cảm giác gì đâu? Bạch Vong Đông không biết nên dùng như thế nào cụ thể ngôn ngữ đi hình dung nó, vậy liền giống như là đang dùng một thanh sắc bén dao tại đầu góc của ngươi bên trên từng điểm đi vẽ. Không phải đi cắt, không phải đi cắt, chính là tại vẽ. Tựa như là gọt bút chỉ một dạng, từng điểm, một cái lớn một chút đầu góc, cắt lên suốt cả ngày cũng sẽ không đủ. Loại cảm giác này, thuộc về là thoải mái đến đầu dây thần kinh tốt a, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái tế bào đều bởi vì giờ khắc này sảng khoái mà cảm thấy hưng phấn. Bạch Vong Đông trừng trong mắt, hai con ngươi sáng tỏ đến cực điểm, khoe miệng của hắn phía trên cười toe toét thật to cười, sau đó ngẩng đầu nhìn ngày đó trần nhà. Ngay sau đó, hắn đem sợi thần hồn kia dung nhập vào quỷ châu ở trong. Giang giác. Dung nhập thần hồn quỷ châu lập tức khẽ run lên, thân châu phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Bạch Vong Đông ngẹo đầu nhìn xem cái kia từ quỷ châu ở trong sắp chui ra ngoài con quỷ kia, nhịn không được liếm môi một cái. Thùng thùng. Một khắc này, Bạch Vong Đông thậm chí đều nghe được trái tim của hắn nhảy lên thanh âm. Giang giác, giang giác. Quỷ châu phía trên vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều. Bạch Vong Đông tụ tinh hội thần nhìn cái này quỷ sinh ra. Sau đó, vành, cánh tay của hắn trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, văng khắp nơi. Cái kia cảm giác đau đớn kịch liệt để cả người hắn đều thanh tỉnh lại. Thế, nguyên lai lần này là cái chết như thế sao? Ngay tại hắn ngủ này khí lạnh còn không có tán cho tới khi nào xong thôi, một cái chân của hắn nổ tung. Lại sau đó, một tay khác, một cái chân khác, hai cái lỗ tai, một cái lỗ mũi, hai viên con mắt, cuối cùng mới là đầu của hắn. Lạch cạch, lạch cạch. Một sát na, trong toàn bộ mật thất, thế mà chỉ còn lại có một cái không tay không chân không đầu nam thi kia trên thân, còn tại giống phún phún suối một dạng, chảy xuôi từng cỗ huyết dịch. Hình ảnh này tới quá nhanh quá huyết tinh. Phàm là nơi này còn có những người khác tại, đều được vì cái này tiểu chết mà cảm thấy tim đập nhanh. Mà liên tại Bạch Vong Đông thân thể triệt để mất đi sinh tức cái kia một giây, viên kia vỡ ra quỷ châu trong nháy mắt liền bạo tán ra. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ huyết ý bay thẳng mật thất trần nhà. Cỗ huyết khí kia đem Bạch Vong Đông toàn bộ thi thể đều cho bao phủ ở bên trong. Đột nhiên, Bạch Vong Đông trên thân xuất hiện núc ních đường cong. Một giây, hai giây, ba giây, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Bạch Vong Đông thân thể liền giống như bị ấn lùi lại khóa một dạng, khôi phục được bình thường bộ dáng. Lần này chết đi quá nhanh quá mau, hắn còn không có triệt để kịp phản ứng, hắn liền chết. Thể nghiệm cảm giác thật kém. Bạch Vong Đông xẹp xẹp miệng, lập tức liền xoay người nhìn về hướng cái kia từ phá toái quỷ châu ở trong chậm rãi xông ra thân ảnh. Đó là một người, mà lại là một cái rất to con nam nhân. Hắn dùng băng vải cột ánh mắt của mình, cả tấm trên gương mặt dữ tợn hoàn toàn đều là sát ý, thân thể kia to con trình độ có thể cùng La Hầu có như vậy liều mạng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, phản phất như là từ luyện ngục bên trong đi tới hung thú, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là Bạch Vong Đông con thứ 6 quỷ linh. Tu La, nhẹ giọng nhỉ non cái tên này. Bạch Vong Đông nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó dụng lực vỗ vỗ hắn cái kia trần trụi huyết sắc cơ ngực lớn, quá cứng thật mẹ hắn có cảm giác an toàn. Tu La, cực hạn hùng ý, cực hạn man lực. Đây chính là Bạch Vong Đông hiện nay thiếu thốn nhất đồ vật, nhục thân lực lượng cũng chính là thuần túy nhất man lực. Bàn tay hắn dừng lại tại Tu La trước ngực, con mắt nhắm lại, dùng sức nhấn một cái. Giang giác. Tu La thân ảnh trong nháy mắt phá thoái, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông trên ánh mắt liền bị bịt kín một đầu thật mỏng huyết sắc miếng vải, một khắc này, trong mắt của hắn nhìn thấy thế giới toàn thân biến thành màu đỏ như máu bộ dáng. Huyết sắc đường vân tại Bạch Vong Đông trên da chậm rãi hiện hiện. Hắn méo méo bàn tay, cảm thụ được Tu La bán quỷ hóa mang cho hắn cảm giác. Ân. Xác nhận qua cảm giác, cùng vừa rồi toàn thân nổ tung thể nghiệm không sai biệt lắm. Hắn có thể cảm giác được trên người mình hiện tại mỗi một khối huyết đục đều dị thường sinh động, loại kia toàn thân trên dưới khó mà ức chế xé rách cảm giác trải rộng toàn thân của hắn. Nhưng đau đớn tương đối, là cái kia tràn ngập tại mỗi một khối huyết đục ở trong bảng bạc ma lực. Bạch Vong Đông hít sâu một hơi. Tu La bán quỷ hóa mang cho thân thể của hắn không chỉ là đơn thuần ma lực, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có cho thân thể này nửa điểm lực lượng. Tu La năng lực là tăng phúc. Hắn tại đem Bạch Vong Đông bộ thân thể này ở trong mỗi một hẻo lánh bên trong lực lượng tiến hành một cái gấp đôi tăng phúc. Lực lượng vẫn là hắn lực lượng, nhưng gấp đôi bộc phát đằng sau, dẫn đến thân thể trong thời gian ngắn không cách nào hoàn mỹ tiếp nhận, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này huyết đục xé rách cảm giác. Dạng này xé rách cảm giác không cách nào tránh khỏi. Mà dạng này xé rách cảm giác cũng tại thời khắc nhắc nhở lấy Bạch Vong Đông tuyệt đối không có khả năng thời gian dài sử dụng bán quỷ hóa. Tu La, cùng mặt khác quỷ linh bán quỷ hóa thời gian hạn chế ở chỗ linh lực tiêu hao không giống với, Tu La hạn chế ở chỗ Bạch Vong Đông nhục thân năng lực chịu đựng. Đây là một loại chỉ có thể dùng cho ngắn ngủi bộc phát trạng thái. Hô rất mạnh, Bạch Vong Đông thở ra một hơi, lập tức trên người huyết văn chậm rãi rút đi, cái kia cột ánh mắt hắn màu đỏ như máu đẹp đẽ miếng vải cũng biến mất tại trước mắt. Thế giới trong mắt hắn lại có khác nhan sắc. Viên thứ hai quỷ châu Bạch Vong Đông nhìn xem trong tay còn lại viên kia quỷ châu, con mắt có chút híp một chút. Vẫn là chờ lần sau tốt. Vừa mới chết một lần nữa lời nói giác quan sẽ lặp lại, loại cảm giác trùng kích kia sẽ bị lần trước ảnh hưởng đến, đây là trùng lãng phí. Lãng phí đáng xấu hổ. Lật bàn tay một cái, viên kia quỷ châu bị quỷ diện một ngụm nuốt mất, thu hồi đến trong cơ thể của hắn. Đi đến một bên trước ngăn tủ, Bạch Vong Đông từ bên trong lấy ra chính mình tiểu kim cố, mở ra cái dương, từ bên trong cầm đi chút kim diệp cất vào bên hông bạch ngọc ở trong. Chương 27, mới quỷ linh 3, chương 27, mới quỷ linh 3, sau đó hắn đem cái dương khép lại, trả về chỗ cũ, quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Nhìn xem cái kia trước kia trưng bày linh tinh sơn địa phương, Bạch Vong Đông đột nhiên liền nhớ lại tới một kiện bị hắn suýt nữa quên đi sự tình. Hắn có phải hay không quên đi tìm một người a ngu doãn luôn Bạch Vong Đông lúc này mới nhớ tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đồ chơi nhỏ này trước đó hẳn là tại Tô Giả La cái kia đội phạm tội bên trong cất giấu a, vậy bây giờ Tô Giả La đều bị hắn chiêu a ngu doãn luôn lại đi đâu mà nữa nha. Chẳng lẽ lại hắn cũng không phải là Tô Giả La người bên kia, mà là có mặt khác một nhóm người cũng đang ngó chừng hắn. Khả năng không lớn. Có người theo dõi hắn cái này rất phổ biến, hắn nhận người yêu cũng không phải một ngày hai ngày. Thế nhưng là đi, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Tô Giả La một người nhỏ tới. Bạch Vong Đông cũng nghĩ dùng ngu doãn luôn đến câu một chút phía sau có hay không người khác đi ra. Nhưng rất hiển nhiên, mắc câu cá cũng chỉ có Tô Giả La như vậy một đầu. Có lẽ điểm này không đủ để nói rõ giữa hai bên trực tiếp liên hệ, nhưng Bạch Vong Đông tin tưởng mình phán đoán, cho dù phán đoán này bắt nguồn từ trực giác, vậy cũng không có sai. Đó chính là khả năng thứ hai. Tại Tô Giả La bị bắt đằng sau, tiểu tử này thừa cơ hội này chạy mất. Nếu khôi lỗi người giấy ở kinh thành, cái kia thao khôi người kia cũng không có khả năng tại phía xa kinh thành bên ngoài. Kinh thành là rất lớn, nhưng đối với ngu gia tới nói, kinh thành cũng không có lớn như vậy. Nếu như ngu gia phát động lực lượng đi điệu thám thức tìm kiếm ngu doãn luôn hạ lạc, vậy hắn căn bản giấu không được bao lâu. Chậc chậc, muốn hay không kiếm lời một bút thu nhập thêm đâu. Bạch Vong Đông chép miệng một cái, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hiện tại Tô Giả La ở trong tay của hắn, mà ngu gia lại đang tìm ngu doãn luôn, chỉ cần xác định ngu gia không có tìm được ngu doãn luôn, vậy cái này bút sinh ý liền có thể nói chuyện. Về phần có thể hay không tìm tới người đôi này, Bạch Vong Đông tới nói không trọng yếu, chỉ cần Tô Giả La thừa nhận ngu doãn luôn từng tại qua trong tay của nàng qua. Vậy cái này chính là cái rất trọng yếu tình báo. Cho dù tình báo này là quá khứ thức, đó cũng là tình báo. Chỉ ít, muốn giá trị 1/3 khỏa quỷ châu. Song sinh từ sao? Bạch Vong Đông con mắt híp mắt gấp. Đến cùng là dạng gì thể chất đặc biệt, mới có thể để ngu ra trên dưới coi trọng như thế đâu. Cái này thật là để cho người ta hiếu kỳ a. A Phi, xa xa bãi sông, thân ảnh nho nhỏ từ trong sông leo ra. Bởi vì sắp nước, hắn vẫn luôn tại ho khan. Thẳng đến ho khan hơn nửa ngày đằng sau, lúc này mới thông thả lại sức. Thật là... Lúc đầu coi là đi theo Tô Giả La cái kia biến thái nữ nhân có thể hai ngày nữa sống yên ổn thời gian, không nghĩ tới nàng cái này quay đầu liền bị Bạch Vong Đông bắt lại. Ngay từ đầu còn chẳng biết xấu hổ nói nhất định phải đem Bạch Vong Đông mặt cho lột xuống, hiện tại cũng không biết là ai đào ai mặt. Liền lấy Bạch Vong Đông tra tấn hắn người giấy kia dáng vẻ, hắn cảm thấy Tô Giả La hiện tại khả năng rất lớn đã bị tra tấn không thành nhân dạng. Hừ, sớm muộn có một ngày ngươi đến rơi trong tay của ta. Ngu Doãn luôn hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngày đó bị tra tấn, bị vạn kiếm xuyên tâm thủ, hắn là nhất định phải báo. Đời này hắn liền cùng hắn dính lên. Trừ phi có một ngày Bạch Vong Đông để hắn đâm bên trên 10 mấy đao, nếu không, chuyện này khẳng định là làm có dễ. Khu khu. Nghĩ tới đây, Ngu Doãn luôn lại nhịn không được hò khan hai tiếng. Cái này mùa đông nước sông thật là đủ lạnh, nhất định phải tìm chỗ nương thân, nếu không, trời lạnh lớn này tại giã ngoại hoang vu hắn có thể không chịu nổi. Lào đảo từ dưới đất đứng lên. Ngu Doãn luôn cánh tay hất lên, một giây sau, từ trên cánh tay của hắn, từng tấm giấy trắng bay ra, nhưng cái kia giấy trắng lấy một cái tốc độ cực nhanh hội tụ dán lại. Chỉ là trong nháy mắt, một bộ hình người chỉ khôi liền xuất hiện ở Ngu Doãn luôn trước mặt. Ngu Doãn luôn hai tay kết ấn, giấy kia khôi thân thể nhanh chóng nhúc đích, trên thân bắt đầu trồi lên một loại lại một loại khác biệt nhan sắc. Khi Ngu Doãn luôn thu hồi kết ấn hai tay lúc, giấy kia khôi đã bộ dáng đại biến, thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà thật liền cùng chân nhân không khác chút nào. Ngu Doãn luôn hài lòng nhìn xem chính mình số 2 chỉ khôi, vươn tay muốn vô vô bờ vai của hắn, nhưng hắn vừa mới đưa tay liền phát hiện bàn tay của mình liền xem như ngã vào cao nhất cũng không đụng tới người ta bả vai. Ngu Doãn luôn nhăn nhăn mặt, dùng sức ép một chút tay, cái kia số 2 chỉ khôi lập tức xoay người. Ngu Doãn luôn lúc này mới hài lòng đập vào chỉ khôi trên bờ vai. Một hồi ta liền chui đến trong bụng của ngươi, đến lúc đó ai cũng không phát hiện được ta. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì một mực kiên trì dùng người giấy? Ngu gia đám kia đồ đần còn tưởng rằng là hắn khôi lỗi thuật không tinh đâu, nói đùa cái gì, hắn khôi lỗi thuật nhưng so sánh hắn cái kia ngu xuẩn muội muội mạnh hơn nhiều. Sở dĩ dùng người giấy, cũng là bởi vì người giấy dùng thuận tiện. Cho dù nó chiến lực khả năng không có cao như vậy, nhưng thuận tiện đảo mệnh thời điểm dùng a, ta thật đúng là một thiên tài ngu doán luôn vừa muốn hơi đắc ý một hồi, có thể ngay sau đó, hắn lông mày liền nhíu lại, lập tức quay người hướng phía sau lưng rừng cây nhìn lại. Tình huống như thế nào? Hắn thế nào cảm giác cái này đen như mực trong rừng cây có người a, nghĩ tới đây, ngu doán luôn nhẹ nhàng bước chân, bất động thanh sắc nuốt ở chỉ khôi sau lưng. Thế mà bị phát hiện, ca, ngươi có thể quá mất mặt. Người nói chuyện là nữ nhân. Nàng nếu kêu ca như vậy nói cách khác, chí ít còn có một người nam nhân tại. Một nam một nữ này là ai? Ngu ra người. Ngươi không phải cũng bị phát hiện sao? Nam thanh âm có chút một nạt, nghe giống như là cái làm việc trầm một người. Ta vốn là không am hiểu cái này a, không giống ngươi, ngươi là toàn năng. Nữ nhân lại lần nữa nói ra. Nghe được hai người tại chuyện phiếm tranh luận, Ngu Doãn Ngôn trước tiên liền muốn mang theo chính mình người giấy rời đi. Nhưng mà, ngươi cũng không thể chạy. Màu xanh thẳm lôi đỉnh từ Ngu Doãn Ngôn khuôn mặt nhẹ nhàng sắc qua. Ngu Doãn Ngôn thậm chí đều có thể cảm nhận được trên mặt mình nhiệt độ. Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm đen như mực rừng rậm, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi đến cùng là ai? Ngu ra người cũng không dám đối với hắn như vậy. Chỉ là tới đón người của ngươi thôi. Tiếng nói nương theo lấy tiếng bước chân cùng nhau vang lên. Một giây sau, một nam một nữ hai bóng người liền từ bên trong vùng rừng rậm kia đi ra. Người đó ta. Ngu Doãn Ngôn có chút không rõ ý tứ trong lời nói này. Nói đơn giản điểm, chính là định cho ngươi cung cấp một cái chỗ nương thân. Nữ mỉm cười, sau đó vươn tay. Nghe nói ngươi có cái muội muội, xem ra ngươi thật rất yêu nàng. Cái quỷ gì? Ngu Doãn Ngôn một mặt quái dị. Ngươi là có bao nhiêu xuẩn tài có thể nói ra tới này chủ nói, trên thế giới này ta kẻ đáng ghét nhất chính là nàng. Nếu như nói hắn đời này chỉ có thể lựa chọn để một người chết, nhất định sẽ là hắn cái kia ngu xuẩn đến không được muội muội ngốc. Một kẻ ngốc đồ chơi, không xứng làm muội muội của hắn. Bất quá, ý của ngươi là, các ngươi muốn giúp ta? Bỏ qua cái kia phía sau ngu xuẩn phát biểu, Ngu Doãn Ngôn lập tức bắt lấy trọng điểm. Đối với nữ nhân không có để ý Ngu Doãn Ngôn mạnh miệng, chỉ là từ tốn nói, cái kia tốt, chúng ta đi mau. Ngu Doãn Ngôn ngay cả do dự đều không có do dự nửa giây, trực tiếp liền chạy tới trước mặt nữ nhân. Hắn một mặt khẩn trương nhìn xem phía sau, sợ Ngu gia truy binh đuổi tới. Hắn đời này, cho dù chết cũng không muốn về Ngu gia. Không phải liền là từ một cái đảo mặt người tổ chức đến một tổ chức khác sao? Không có việc gì, hắn năng lực thích ứng siêu cường. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng. Các ngươi là làm cái gì a? Làm cái gì? Nữ nhân cùng nam nhân liếc nhau, ánh mắt lộ ra có chút nghiền ngẫm, lập tức dùng cực kỳ không đứng đắn ngựa khí nói ra. Nói không chừng là tại cứu vớt thế giới đi. A. Ngu Doãn Ngôn nhịn không được, kịch liệt ho khan hai tiếng. Song a, đây là muốn tiến đồ đần chỗ tập hợp a. Chương 28, ngày đi một tốt, một, chương 28, ngày đi một tốt, một, đem cửa viện cho khóa lại, Bạch Vong Đông cũng liền dự định rời đi điên đảo hạng. Thức đêm suốt đêm cảm giác mệt mỏi lên đầu, hắn đến về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Điên đảo hạng chỗ này bất động sản liền thích hợp giữ lại lén lút giấu một chút bí mật nhỏ, sinh hoạt hàng ngày cái gì, hay là đến về hắn vùng ngoại ô tiểu viện. Mua xuống nơi này thời điểm, Bạch Vong Đông bản thân liền không có nghĩ đến muốn ở chỗ này xuống qua, cho nên trong gian phòng đó liền ngay cả một bộ đệm ngủ cũng không tìm tới, nếu là ngủ ở nơi này, sợ không phải chỉ có thể là nằm giường cứng tấm. Dù sao thừa dịp bây giờ còn không có đến nằm xuống liền muốn ngủ trình độ, tranh thủ thời gian khẽ cắn môi chịu đựng mệt mỏi từ nơi này đi ra thành đi tốt. Đại khái kiểm tra một chút khóa cửa không có vấn đề. Bạch Vong Đông nhịn không được ngáp một cái, sau đó hướng phía bên cạnh sân nhỏ nhìn lại. Lão bà kia còn tại khủng, cái kia gọi tiểu ưu tiểu cô nương cũng vẫn chưa về. Bạch Vong Đông vây tay một cái độ nha từ viện kia ở trong bay ra, rơi vào trên bờ vai hắn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bệnh nặng như vậy, cũng không biết lần sau lại tới nơi này còn có thể hay không nhìn thấy cái kia người mù lao thái. Sinh mệnh a, nó chính là yếu ớt như vậy. Hơi hơi cảm khái một lúc sau, Bạch Vong Đông trực tiếp quay người, hướng phía điên đảo hạng bên ngoài đi đến, không được, đi nhanh lên, hắn buồn ngủ quá, rõ ràng tại Thuận Đức phủ thời điểm, hắn chịu đựng 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Còn có thể sinh long hoạt hổ đấu quần ma. Làm sao lúc này mới một đêm thời gian, liền phế thành dạng này nữa nha? Chẳng lẽ lại nhân loại qua 20 tuổi liền muốn bắt đầu đi vào biến chất dài dằng dặc chi lộ sao? Chơi ạ, nếu là như vậy, hắn cái kia hoàn toàn như trước đây thức đêm khi quyển thần kế hoạch chẳng phải là lập tức liền muốn phá sản sao? Tuyệt đối không được. Đến tìm mấy cái để thần tỉnh não toa thuốc, hôm nào nhìn thấy Lâm Chiêu Nguyệt được thật tốt hỏi một chút có cái gì tốt đề nghị. Nhưng là, cho nên a, hắn đến cùng là vì cái gì nhất định phải chịu đựng khốn tới đây một chuyến đâu? Đứng tại một nhà xem xét chính là không chứng cửa hàng rách dưới tiểu điểm cửa ra vào, Bạch Vong Đông nhịn không được ngáp một cái. Chỉ là đứng tại cái này ba bước có hơn, hắn đã nghe đến cái kia cố buồn nôn bẹp gây mũi mũi. Nơi này là điên đảo hạng duy nhất một nhà tiệm thuốc. Nói là tiệm thuốc, nhưng trên thực tế bên trong bác sĩ kia là cái vui ý, lai lịch có chút con thần bí, tại Cẩm Ý Liễu vệ bên kia không có gì lập hồ sơ. Như loại này tình huống, không phải giả vị quá nhỏ, đó chính là lén qua tới. Bạch Vong Đông trước đó bởi vì tò mò đến bên này nhìn qua một chút, con hàng này luyện được thuốc đều kỳ kỳ quái quái, xem xét cũng làm người ta không có thèm ăn. Bất quá, có thể tại điên đảo hạng loại địa phương này mở tiệm thuốc, đó còn là có chút thực lực. Chí ít hẳn là không ở chỗ này trị chết qua người, nếu không, sạp hàng này đã sớm để đám kia vô pháp vô thiên đám tạm toái cho sốc. Đẩy cửa ra, Bạch Vong Đông trực tiếp tiến vào tiệm thuốc ở trong. Bên trong không có mùa ai. Không riêng gì không gặp được khách nhân, liền ngay cả cái kia lão vu ý đều không tại quầy hàng ngồi. Bạch Vong Đông nhìn thoáng qua trên cửa cột linh đang. Vừa rồi mở cửa thời điểm linh đang vang lên một tiếng, xem ra là vang lên không đủ rõ ràng, thế mà đều không có cá nhân ra nên tiếp một chút. Chẳng lẽ hắn không biết khách hàng chính là thượng đế sao? Liên thái độ này, còn muốn làm ăn. Bạch Vong Đông vây tay một cái, Tuyết Ú Lan thân ảnh trong giữa không trung xuất hiện, băng nhận lóe lên, trên cửa kia treo linh đang liền từ phía trên rơi xuống. Hoắc Kinh Hồn Linh, nhìn không ra a, cái này tiểu phá hắc điếm còn rất có tiền. Bạch Vong Đông nắm lấy trong tay linh đang, sau đó linh lực rót vào. Đang đang đang. Cái kia màu đồng cổ linh đang trong nháy mắt nhanh chóng lay động, đinh hai nhức óc linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái kia kinh người tiếng gầm bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Lão giả, ngươi thượng đế tới, ngươi thượng đế tới, ngươi thượng đế tới, nhanh đi ra Quỷ An Quỷ An Quỷ An, tiểu gia hiện tại rất buồn ngủ, đừng để ta nói lần thứ tư. Phù phù. Đây là sàn nhà bị sốc lên thanh âm. Một cái xích tử sắc linh xà dẫn đầu từ dưới mặt đất kia chui ra, cái kia u lục sắc đôi mắt trực trực nhìn xem Bạch Vong Đông phương hướng, nhìn người sau lưng tóc thẳng mát. Bạch Vong Đông lông mày nhíu lại. Hắn quả nhiên là đối với lão già này giàu có trình độ hoàn toàn không biết gì cả a tím độc linh xà. Đây chính là khó gặp linh thú. So với cái đồ chơi này trình độ hiếm hoi đến, lần nam xích huyết xà đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Đương nhiên, cái này muốn xếp hạng diệt trừ đầu kia lớn có chút quá khoa trương đỏ a gì, cái kia lớn nhỏ xích huyết xà đã có thể được xưng tụng là rắn mẹ. Coi như phóng nhãn toàn bộ xích huyết xà tộc đàn đều tìm không ra đến đầu thứ hai loại kia. Bạch Vong Đông lúc trước nếu như đối đầu chính là liên thủ với nó lận nam, vậy tuyệt đối không đến 3 phút liền phải nghỉ cơm, có thể dạng này lận nam lại bại bởi một đường đi nhanh, trước chấn âm long, lại chém ngũ nhu, phong trần mệt mỏi la hầu. Thật, lần này thuận đức phụ chi hành, hắn đối với la hầu thực lực rốt cục có một cái cụ tượng hóa hiểu rõ. Con hàng này là cái siêu nhân. Bình thường thủ đoạn tuyệt đối không đánh chết loại kia. Đến làm cho ban hai đến. Cái kia tím độc linh xà chui ra ngoài chỉ là nhìn thoáng qua, ngay sau đó, nó liền miệng nói tiếng người, lạnh lùng nói ra, hôm nay không tiếp khách, lan. Đây là một cái lao nhân thanh âm. Cùng ngươi nghe ngóng chút chuyện. Bạch Vong Đông nuốt nuốt trong tay linh đang, lập tức hai con ngươi biến thành mạ vàng sắc bộ dáng. Hôm nay mù lao thái cái kia cháu gái, có hay không tới ngươi cái này? A, không cần nghe ngóng, tìm được. Bạch Vong Đông tự quyết định đạo. Nhìn xem ánh mắt của hắn, cái kia tím độc linh xà trong mắt đống nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Ngay sau đó, một cây mộc trượng từ dưới đất chui ra, đầu kia tím độc linh xà trước tiên liền leo lên ở bên trên, hướng phía mộc trượng đỉnh bỏ qua. Một giây sau, một đạo thân ảnh giản mua tại nguyên chỗ trống rông hiện hiện. Hôm nay không tiếp khách, lan. Hắn lại lặp lại một lần lời nói vừa rồi. Thanh âm giản mua bên trong lộ ra ngoan lệ, cặp kia da phủ bên trên miếng vải che khuất trong ánh mắt lóe ra hung quang. Tựa như là một giây sau liền muốn đối với Bạch Vong Đông làm một chút không thể diễn tả sự tình một dạng. Đừng thẹn thùng. Nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, một đạo nhẹ nhàng thanh âm bỗng dưng ở bên tai của hắn vang lên. Lão Bùi con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Giữa tầm mắt, Bạch Vong Đông thân ảnh không biết từ lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay sau đó, một bàn tay liền đập vào trên vai của hắn. Ta liền nhìn xem, lại không vào đi. Lão Bùi kinh nghi bất định quay đầu. Sau đó liền thấy đầu vai nâng một cái huyết nhãn độ nha Bạch Vong Đông xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà tại cái kia trong không khí, phản phất còn có không gian còn sót lại xuống ba động. Bạch Vong Đông ngồi xổm ở cái kia sốc lên sàn nhà biên giới, hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này là một cái hầm. Bên trong âm trầm, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Bạch Vong Đông không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lập tức liền nhảy xuống. Cái kia lão Vu Y hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dứt khoát, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, đi theo hắn biến mất ngay tại chỗ. Các hạ là người nào? Bạch Vong Đông vừa bình ổn rơi xuống đất, cái kia lão Vu Y thanh âm ngay tại bên tai của hắn vang lên. Bạch Vong Đông lý đều không có để ý đến hắn, vỗ tay phát ra tiếng, sau đó trực tiếp mở ra hai chân, hướng phía trước đi đến. Chương 28, ngày đi một tốt, 2, chương 28, ngày đi một tốt, 2, hắn vừa rồi thấy được hình ảnh hẳn là ngay ở chỗ này. Sau khi đi mấy bước, Bạch Vong Đông rất nhanh liền thấy được cái kia ôm đầu gối ngồi ở trong lồng tiểu nữ hải. Quả nhiên là ở chỗ này. Nghe được tiếng bước chân, tiểu nữ hải kia cũng không có ngẩng đầu, mà là dùng đến có chút nóng nảy ngữ khí nói ra, ngươi liền bán cho ta thuốc đi, Vân mãi mãi bệnh rất nặng, nếu là cây mạt dược lời nói, nàng sẽ chết. Nguyên lai cái kia bị điên đảo hạng xưng là mù lao thái lao bà gọi là Vân mãi mãi sao? Chỉ bất quá, ngươi cũng dạng này, còn cũng chỉ quan tâm có hay không thuốc. Bạch Vong Đông ngồi xổm ở cái kia chiếc lồng trước, hơi nhíu mày. Vật nhỏ, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm được không? Nghe được thanh âm của hắn, tiểu nữ hải kia nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt trực trực hướng phía hắn nhìn lại. Nhưng ngay lúc một sát na này, Bạch Vong Đông trong lòng khẽ nhúc đích, tựa như là cảnh báo một dạng. Thân thể của hắn phản xạ có điều kiện liền hướng phía bên cạnh một chút. Ngay sau đó, tựa như là có tiếng gì đó từ bên thai của hắn cực tốc bay qua, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm thấy bên thai không gian bị sinh sinh bặm mẹo. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, trước tiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía cái kia đã ngẩng đầu lên, hai con mắt ngập nước tiểu cô nương nhìn lại. Ánh mắt tại trên ánh mắt của nàng dừng lại mấy giây, Bạch Vong Đông giật mình cười một tiếng. Thì ra là thế. Ngươi thoạt nhìn là có một đôi rất có ý tứ con mắt ta. Tiểu U nghe nói như thế, trước tiên bưng kín ánh mắt của mình. Đối với, có lỗi với. Nàng có chút bối rối nói. Không có việc gì. Bạch Vong Đông đứng dậy, nhìn không được ngáp một cái. Chính là ta nhìn giống như phí công một chuyến. Liền xem như không có hắn tại, tiểu cô nương này cũng không ăn thiệt thòi. Bạch Vong Đông ngón tay lay động. Mặt kia trước lồng sắt trong nháy mắt vỡ ra. Tiểu U cẩn thận từng ly từng tí rời đi bàn tay, sau đó lại dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn về hướng hắn. Tạ ơn. Nàng nhận ra cái này dáng dấp đẹp mắt ca ca là người nào? Là nhà các nàng cái kia kỳ quái hàng xóm. Đó là cái ba không. Bạch Vong Đông nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối biểu lộ không có biến hóa đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng yên lặng cho tiểu nha đầu này hạ dạng này định nghĩa. Ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, người ta, người ta chỉ là đến mua thuốc, mới không phải tới tìm ngươi đâu. Bạch Vong Đông hai nắm đấm để ở trước ngực, nháy mắt nói ra. Tiểu U cảm thấy người này đã không đơn thuần là kỳ quái. Chỉ bất quá, Bạch Vong Đông một câu nhắc nhở nàng. Đối với, đúng a, ta là tới mua thuốc. Tiểu U lập tức sốt ruột, đứng dậy, hướng phía nhìn một phía. Khi thấy bị mấy cái quỷ linh đè ép vui lúc, nàng đội vàng nói, xin ngươi bán thuốc cho ta có tiền, có thể mua ngươi thuốc. Nói, nàng mở bàn tay. Bạch Vong Đông thấy được bên trong nắm chặt vàng. Rất tốt, cùng hắn đoán kịch bản không sai biệt lắm. Đơn giản chính là tiểu nha đầu này tới mua thuốc, kết quả cái này lao vui đối với vật nhỏ động tâm tư, sau đó đem nàng bắt lại đứng lên. Chỉ bất quá trong đó ngay từ đầu hắn không nghĩ tới khả năng chính là lao vui cũng không phải là vì tiền tài mà tù người. Tiểu U đôi mắt này là lúc trước hắn cũng không có vật phát hiện. Hắn bao nhiêu xem như minh bạch, vì cái gì một già một trẻ này sẽ trốn ở điên đảo hạng ở trong, mà lại cái kia Vân mãi mãi xưa nay sẽ không để Tiểu U rời đi bên cạnh mình. Thân có bực này vật phi phạm, không tránh, lại có thể thế nào đâu. Có lúc, có được, bản thân liền là một loại sai lầm. Lao Vu Y bị Bạch Vong Đông quỷ linh đè ép, cũng không nói lời nào. Bạch Vong Đông liếc mắt. Người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Dù sao đến đều tới, có thể làm điểm cái gì liền làm điểm cái gì tốt. Hắn bây tay, cái kia mấy cái quỷ linh tán đi. Ngay sau đó, bóng người màu đỏ ngòm cứ như vậy xuất hiện ở Lao Vu Y trước mặt. Cái kia cực kỳ cảm giác gáp bách thân ảnh vừa xuất hiện, Lao Vu Y cái kia vận đục ngoan lệ hai mắt cũng không khỏi đến vô ý thức run lên một cái. Hắn vừa định muốn nói thứ gì, nhưng một giây sau, cái kia rộng lớn bàn tay liền chùm lên Lao Vu Y trên khuôn mặt. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức, Lao Vu Y mặt lập tức thay đổi hình. Cảm giác đau kia trên mặt của hắn bốn chỗ tán loạn, Lao Vu Y thậm chí cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Cứu linh suy chi chứng thuốc ở nơi nào? Bạch Vong Đông nhàn nhạt hỏi. Lao Vu Y cười quái dị một tiếng, nguyên lai là linh suy chi chứng à? Ha ha ha, vậy dạng này ta không có nói, lao già mù kia chẳng phải sống không được sao? Thanh âm giản mùi trong mang theo quỷ dị. Thanh âm như vậy cũng không khá lắm nghe. Tiểu U nghe được hắn lời này há to miệng, nàng không muốn Vân mãi mãi chết, có thể nàng vừa rồi cầu cái này Lao Vu Y nửa ngày, cái này Lao Vu Y chính là không cho nàng kê đơn thuốc, nàng hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Đột nhiên ngay tại cái này thất kinh thời điểm, Tiểu U nhớ tới đứng tại bên cạnh mình Bạch Vong Đông. Nàng nhanh chóng vươn tay kéo Bạch Vong Đông ống tay áo, trong ánh mắt hoàn toàn đều là cầu khẩn. Bạch Vong Đông bàn tay trên đầu nàng luốt, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Rõ ràng chỉ là không chút nào muốn làm hai chuyện, có thể giờ khắc này, hắn vẫn không tự chủ được nhớ tới Tiểu Bạch lần thứ nhất phát bệnh thời điểm. Khi đó chính mình, có vẻ như nắm lấy tay áo của bác sĩ, cũng là như vậy ánh mắt đi. Đó là đối với sắp mất đi toàn thế giới khủng hoảng. Thật đau đầu. Bạch Vong Đông luốt đầu của mình. Hắn hôm nay sở dĩ tới đây, có rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đồng dạng là sống nương tựa lẫn nhau một lớn một nhỏ, đồng dạng là bên trong một cái bệnh nặng. Cho dù trọng hợp đặc điểm cũng không nhiều, có thể giờ khắc này, hắn hay là không có cách nào hoàn toàn coi nhẹ. Nhưng ta cũng chỉ dạy ngươi lần này, lần tiếp theo, ngươi được bản thân đến. Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng từ Tiểu U trên ánh mắt sẽ qua. Đứa nhỏ này không phải là không có lực lượng, nàng có thể bảo vệ tốt chính mình toàn thế giới năng lực. Không giống hắn của ban đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiểu Bạch cách hắn càng ngày càng xa. Đại Bạch khuyên bảo hắn nói, đây là chuyện không có biện pháp. Lão Bạch mạnh miệng nói, đây là nàng tự làm tự chịu. Đó là Bạch Vong Đông lần thứ nhất muốn làm chuyện gì, nhưng lại cái gì đều làm không được. Cũng là hắn lần thứ nhất thể nghiệm đến cảm giác bất lực đến cùng là một loại dạng gì cảm giác. Bắt đầu từ ngày đó, Bạch Vong Đông liền thề, cảm giác như vậy, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai. Người cũng nên gặp được cái gì mới có thể để cho mình trở nên càng cường đại. Lý Tính nhìn lại, có hắn cái này án lệ phía trước, có lẽ hôm nay bỏ mặc Vân mãi mãi chết mất, đối với Tiểu Vũ tương lai tới nói mới có thể là lựa chọn tốt hơn. Nhưng lao tử vì sao muốn vì tương lai của nàng cân nhắc a? Nhìn trước mắt Lao Vui, Bạch Vong Đông vén tay áo lên, ánh mắt không biết từ lúc nào đã biến thành hỗn độn một mảnh. Bàn tay hắn từ bên hông bạch ngọc bên trên xẹt qua, một giây sau, một cái quen thuộc bình sứ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng Loan Dịch đem bình sứ kia mở ra, Bạch Vong Đông lại từ bạch ngọc ở trong lấy ra một cái hộp, một tay xốc lên, lộ ra bên trong nằm mấy cái kia ống tiêm một dạng đồ vật. Đây là ban đầu ở Phượng Dương phủ Ngân Nguyệt bà cho hắn gợi ý Hồng Loan Dịch, thứ này nói trắng ra là chính là làm cho cả thân thể nóng nảy lên dược thể, chỉ cần đi vào thể nội, khả năng số lượng liền có thể ngay đầu tiên hướng phía toàn thân lưu động, phát huy nó tác dụng. Bạch Vong Đông một hơi nuốt qua ba bình Hồng Loan Dịch, rất rõ ràng uống cái đồ chơi này sau này cảm giác. Nhưng là nếu đồng dạng là tiến vào thể nội, chỉ dùng uống, có phải hay không có chút quá mức lãng phí trong đó dược lực? Chương 28, ngày đi một tốt, 3, chương 28, ngày đi một tốt, 3, nếu như từ vừa mới bắt đầu, liền rót vào trong mạch máu, phải chăng có thể bằng vào huyết dịch nhanh chóng lưu động, đem cái này Hồng Loan Dịch dược lực cho tiến hành tiến một bước hấp thu? Dựa vào Ngân Nguyệt bà châm kim liệu pháp, Bạch Vong Đông nhớ tới ống trích thứ như vậy. Thế là từ Thuận Đức phủ sau khi trở về dưỡng thương không có chuyện làm, liền thuận tay thử làm. Thử không ít loại vật liệu đằng sau, Bạch Vong Đông lúc này mới lấy ra muốn thành quả. Đây là lần thứ nhất cùng Hồng Loan Dịch phối hợp thí nghiệm, có thể sẽ có đau một chút, ngươi phải nhẫn ở. Bạch Vong Đông đối với cái kia lão vui ý nhẹ nhàng nói ra, lập tức từ trong hộp cầm lấy một cái ống trích, sau đó hút nửa quản trong bình sứ Hồng Loan Dịch. Phốc phốc. Bạch Vong Đông động tác không có chút nào dừng lại, trực tiếp một châm đâm vào lão vui ý trên cổ. Lãnh đạm thanh âm lập tức vang lên, nhìn kỹ, đừng chớp mắt, lần sau liền nên là ngươi đã đến. Bay ngay. Lão vui ý con ngươi trong nháy mắt mở lớn, hắn tựa như là cảm giác được cái gì dạng một dạng, toàn bộ toàn thân linh lực bỗng nhiên bắn ra. Nhưng ngay sau đó, Bạch Vong Đông trong tay lại xuất hiện một ống mực màu tím rực rịch, không có nửa điểm do dự, lại là một châm đâm vào lão Vu Y cổ mặt bên. Thùng thùng, đây là trái tim đang nhảy lên kịch liệt thanh âm. Lão Vu Y trong chốc lát nổ đom đóm mắt, hắn muốn phản kháng, nhưng bị Tu La nắm lấy, cái kia khổng lồ man lực căn bản để hắn không có cách nào tránh thoát mảy may. Nhìn xem dãy rủa bên trong lão Vu Y, Bạch Vong Đông trực tiếp một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Phốc phốc, cũng chỉ là một quyền, lão Vu Y phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cái tia máu, Tiểu U ánh mắt hung hăng run lên, nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng. Nàng khi còn bé gặp qua so đây càng nhiều máu. Trang cảnh kia tựa như là bị nàng khóa vào ký ức chỗ sâu một dạng, qua nhiều năm như vậy, nàng đều phảng phất quên đi chính mình đến từ địa phương nào. Đối mặt có ít người, ngươi có thể dùng thần cầu, cầu khẩn, thỉnh cầu. Bạch Vong Đông vừa nói, lại là một quyền đánh đi lên. Lão Vu Y cảm giác mình bụng đều bị hai quyền này cho đánh xuyên, hắn cảm thụ được cái kia đau nhức kịch liệt, thậm chí đã đến đau đến không nói ra lời trình độ. Những người kia có là người tốt, có là làm bộ người tốt, một bộ này đối với những người này tới nói, là có tác dụng, nhưng là có thể là ngại nắm đấm đập sẽ tay đau. Bạch Vong Đông bên cạnh băng tinh hiện lên, Tuyết Ú Lan thân ảnh ở bên cạnh hiện, hướng phía hắn đưa qua một thanh băng đao. Bạch Vong Đông đưa tay đem cái kia băng đao cầm ở trong tay, nhìn xem cái kia lão Vu Y ỉa giống như là có ít người, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những này, ngươi tất cả yếu thế biểu hiện, trong mắt bọn họ cũng sẽ chỉ là một trận có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hoang đường cho đùa. Cho nên đối diện với mấy cái này người băng đao và bụng, Bạch Vong Đông hung hăng vặn một cái. Chỉ có thể dùng máu loại vật này mới có thể để cho bọn hắn rõ ràng, đến cùng làm thế nào mới là đúng. Băng đao rút ra, cái kia máu tựa như là không cần tiền một dạng, hướng phía hắn tung tóe đi qua. Bạch Vong Đông khẽ cho mày, Tu La một tay khác ngăn tại trước mặt của hắn, đem cái kia máu đều cho toàn bộ ngăn lại. Nhưng mặc dù là như thế, cái kia máu hay là ở tại trên người hắn. Bạch Vong Đông lại là hung hăng vài đao, cắm vào lão Vu Y trên thân. Cái kia huyết nhất cố lại một cố ở tại trên y phục của hắn. Đợi đến Bạch Vong Đông quay người trở lại thời điểm, Tiểu U nhìn thấy chính là Bạch Vong Đông toàn thân đẫm máu dáng vẻ. Dạng như vậy lực trùng kích cực mạnh. Tiểu U yên lặng nhìn xem hắn, trong mắt không có buồn vui, không có sợ hãi, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Bạch Vong Đông cũng không thèm để ý sự trầm mặc của nàng, hắn chỉ là phối hợp nói ra, thế giới này chính là như vậy, huyết tinh vĩnh viễn là thế giới này chủ đề, ngươi nếu là muốn lưu được, ngươi muốn giữ lại đồ vật, vậy ngươi nhất định phải học được những này. Tu La buông tay, Bạch Vong Đông một tay lấy cái kia lão Vu Y tóc bắt lấy, sau đó hướng phía Tiểu U bên này đi tới. Tiểu U nhìn xem một bước kia chạy bộ đến, đầy người đều là máu tươi Bạch Vong Đông, cả người nao nao. Tựa như là nghĩ đến cái gì hình ảnh quen thuộc một dạng. Nàng vô ý thức lui một bước, nhưng rất nhanh nàng ý thức được, đối mặt Bạch Vong Đông làm như vậy một loại làm người rất đau đớn hành vi. Cho nên nàng đem một bước kia cho thu hồi lại. Bạch Vong Đông đi vào trước mặt hắn, đem ánh mắt kia đã tán loạn lao Vu Y cho ném tới Tiểu U trước mặt, sau đó một chân giẫm tại trên mặt của hắn, hung hăng nghiền một cái. Răng rắc. Đây là mùi gây mất thanh âm. Nói, thuốc ở nơi nào? Nên đón Bạch Vong Đông chính là trầm mặc không nói. Bạch Vong Đông cũng không giận, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cười đến giống như gió xuân hiu hiu. Sau đó hắn nhìn về hướng Tiểu U, đem trong tay băng đao đưa về phía nàng. Đây là ngươi muốn hỏi được vấn đề, bằng không, ngươi đi thử một chút. Tiểu U nhìn xem cái kia gần trong gang tấc băng đao. Nàng mím môi một cái, tấm kia biểu lộ từ đầu đến cuối không có cái gì biến hóa quá lớn trên khuôn mặt rốt cục hơi động dung một chút. Nhớ tới hiện tại còn nằm ở trên giường vẫn mãi mãi, nàng hung hăng cắn răng, vươn tay liền muốn đi lấy. Nhưng một giây sau, Bạch Vong Đông tay đã thu trở về, để nàng bổ hụt. Đùa ngươi chơi. Đều nói rồi ngươi là lần sau. Vậy lần này cũng chỉ có thể là để cho ta một người chơi. Bạch Vong Đông buông ra chân. Sau đó phủi tay. A ô lão Vu Y liền bỗng dưng hé miệng, cái kia đã sụp đổ ánh mắt hướng phía Bạch Vong Đông hoảng sợ nhìn lại. Ta đều nói rồi, tại tủ thuốc hàng thứ 3 thứ 4 hàng hắn đã sớm nhận thua, có thể ma quỷ này trực tiếp phong bế miệng của hắn. Hắn một chữ đều nói không ra. Cái kia đau đớn kịch liệt xuyên qua toàn thân của hắn, hắn liền ngay cả một cái đau nhức lời không kêu được. Quá mẹ hắn ủy khuất. Tiểu U nghe được đáp án này, ánh mắt hơi động một chút, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông, Bạch Vong Đông hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Nàng lúc này mới vội vàng mở ra chân hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Bạch Vong Đông nhìn xem bóng lưng của nàng mỉm cười. Loại này khắc vào trong lòng giáo dưỡng sợ không phải gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Nói đến, vừa rồi cô nương này nhìn xem ánh mắt của hắn cũng có chút kỳ quái. Nàng chỉ sợ đã từng thấy qua không ít máu, chỉ là theo thời gian trôi qua, thân thể bản thân lựa chọn lãng quên thôi. A, đây chính là hắn vì cái gì chán ghét thế giới này nguyên nhân một trong. Bởi vì nơi này người, từ nhỏ như vậy thời điểm liền muốn cùng huyết tinh liên hệ, mà đây chỉ là bọn hắn nhân sinh trạng thái bình thường. Không hề nghi ngờ, nếu như đứng tại hắn cái này khách bên ngoài góc độ đi xem, đây chính là cái bệnh trạng thế giới. Nhưng ta dung nhập thật đúng là thật tốt, đều có thể đi dạy người ta dân bản địa làm thế nào chuyện. Quả nhiên đi, hắn tại một số phương diện là có chút con tiên phú. Cũng trách không được cái này phá thế giới bắt hắn cho làm tới đây chứ. Bạch Vong Đông lấy tay lụa sắt trên tay của mình máu, nhưng cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái kia đầy người vết máu. Hắn có chịu xách một tiếng. Nếu không phải vì để cho mình hình tượng nhìn qua càng có lực trùng kích một chút, hắn mới sẽ không khiến cái này máu dính ở trên người hắn nửa điểm đâu. Thoát đi. Sau đó, vây chết, mau về nhà đi ngủ. Hắn thật sắp đến nằm xuống liền ngủ trình độ. Chịu được mệt mỏi quấn đường xa. Quả nhiên, hắn chính là cái kia mềm lòng thần. Chắc không được bên cạnh hắn luôn có người khen hắn là người tốt đâu. Bạch Vong Đông đạp một cước cái kia hấp hối lao Vu Y, lắc đầu. Chết sớm sớm siêu sinh. Ngươi liền hảo hảo cảm tạ ta đi. ngày đi một tốt thuộc về là. Chương 29, đột nhiên xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, 1, chương 29, đột nhiên xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, 1, thế giới xưa nay sẽ không bởi vì người nào đó mà ngừng một chuyện, tại lặng yên không một tiếng động ở trong, biến hóa mãi mãi cũng đang phát sinh. Khi Bạch Vong Đông tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem bên ngoài cái kia bầu trời đen như mực lúc, cả người đều làm ngộng. Hắn có vẻ như ngủ cả ngày. Đây là hắn trước tiên sinh ra ý nghĩ. Nhưng khi hắn nhìn về phía trên quầy dùng để tính thời gian tiên khí lúc, hắn trừng mắt nhìn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vì thế, hắn thậm chí còn đưa tay rủi rủi mắt, thả tay xuống sau, lại hướng phía cái kia tiên khí nhìn lại, lúc này mới triệt để hết hy vọng. Mà Đức, hắn giống như ngủ ròng rã một ngày rưỡi thời gian. Dược hiệu này, thật mạnh. Bạch Vong Đông bịt đầu của mình, chờ lấy suy nghĩ dần dần thanh tỉnh. Hắn nhớ kỹ hắn chìm vào giấc ngủ trước đó, là trước đưa mắt nhìn tiểu cô nương kia trở về nhà, sau đó liền trực tiếp quay người trở về vùng ngoại ô tiểu viện. Đằng sau, hắn không biết vì sao, thế mà mất ngủ, làm khốn nhưng chính là ngủ không được. Thế là, hắn liền cho mình hạ điểm lạng kha cụ. Không nghĩ tới một giấc này liền ngủ thẳng tới hiện tại. Hắn nhớ kỹ hắn là làm giấc mộng tới, hắn mơ tới cái kia bị hắn giẫm chết lao vu chữa trị tốt giống như là muốn đối với hắn nói cái gì, tựa như là, sau này để hắn mãi mãi cũng không được an bình, mỗi ngày trong đêm hắn cũng sẽ tìm đến hắn. Lại sau đó, Bạch Vong Đông tựa như là đối với gương mặt dàn mua kia đạt một trận. Hắn có thể vụng trộm vui vẻ, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người đưa tới cửa cho ngươi làm đống cắt cái gì, trên đời này tại sao có thể có hảo tâm như vậy người đâu. Về sau, lão đầu kia có vẻ như một mặt chấn kinh, tựa như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Bạch Vong Đông liền tiếp nhận khó chịu, hắn khi còn sống bị chính mình cho đánh ngoan ngoãn, chết về sau nhập giấc mộng thế nào liền có tự tin có thể cầm chắc lấy hắn đâu. Chẳng lẽ lại người chết một lần lòng tự tin liền bành trướng phải không? Lại về sau, giống như liền không có sau đó. Lại về sau hắn liền tỉnh a vừa mở mắt, trời tối hang hốc, mới phát hiện chính mình trọn vẹn ngủ có một ngày rưỡi thời gian. Lão đầu kia dựa vào cái gì có thể vào giấc mộng của hắn đâu? Bạch Vong Đông trầm tư vấn đề này. Đây là hắn trong mộng ngay tại suy tính một sự kiện, Bạch Vong Đông có thể không cảm thấy một cái bị giẫm chết lao đầu xấu xa có tư cách có thể bị hắn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ lại Bạch Vong Đông giơ tay lên, vừa đi vừa về lật nhìn hai lần. Rất bình thường, cái gì cũng không có. Sau đó hắn cởi áo ngủ, thả ra Tuyết U Lan, thông qua linh mục thị giác nhìn xem nửa người trên của hắn. T, thật đúng là để hắn phát hiện điểm đồ vật không tầm thường. Bạch Vong Đông ngón tay sờ tại trên cổ của mình. Ngay tại tầm mắt điểm mù địa phương, nơi đó không biết từ lúc nào thêm ra tới một cái đồ đằng một dạng ấn ký. Cái đồ chơi này chẳng lẽ lại là nguyên rủa? Bạch Vong Đông lập tức không đây lại, hắn trực tiếp từ trên giường bắn lên, hai con mắt đều đang nháy tránh phát sáng. Ngoa tào, nguyên rủa ấy, hắn thế mà thật bị người hạ nguyên rủa ấy. Đây là nhà ai người hảo tâm à? Hắn muốn nghiên cứu nguyên rủa rất lâu, có thể cái đồ chơi này thật rất ít gặp. Nguyên rủa một đạo tại 3000 tiên đạo ở trong đó chính là trong đường nhỏ tiểu đạo, vì đạo đạo này liền đã xem như ít lưu ý, nhưng nguyên rủa so quỷ đạo ít lưu ý không chỉ gấp 10 lần. Ban đầu ở bắt được Tặc Vương La Vịnh Thịnh thời điểm, Bạch Vong Đông liền đã từng muốn nghiên cứu qua quỷ thủ lục nguyên rủa. Có thể đồ chơi kia bộc phát quá nhanh, Bạch Vong Đông còn không có thấy rõ, La Vĩnh Thịnh liền bị nguyền rủa kia giết chết, nhưng bây giờ có nguyền rủa lên tới trên người hắn. Đây quả thực là thiên tứ lương duyên. Lao Thiên gia cũng đang giúp hắn a cặc cặc. Bạch Vong Đông đứng trên mặt đất chống nạnh cười to nói, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử, cái này kêu là thiên mệnh chi tử, mỗi một cái bị hắn đưa đi siêu sinh người đều biết dùng phương thức của mình đến cảm tạ hắn. Bạch Vong Đông dùng chính mình tự mình tinh lịch ấn chứng người tốt có hảo báo cũng không phải là một câu nói nhảm. Ta ngẫm lại a. Bạch Vong Đông quăng lấy chân đạp mềm mại thảm đi tới bàn trước mặt. Sau đó từ phía sau trên giá sách lấy ra một bản nhìn nhiều năm rồi thư tịch, ném vào trên mặt bàn. Ngay sau đó, hắn suy tư một lát, lại từ sách kia trên kệ lấy được bản thứ hai, bản thứ ba, cuốn thứ tư. Những sách này đều là hắn dành thời gian thời để mua. Tri thức là tiền tài loại lời này một chút cũng không giả, có chút bản độc nhất đều là hắn tốn sức ba lạp từ trong quỷ thị đãi đi ra. Còn nhớ rõ cái kia gọi Lộ Khuê cuốn sách chuyện đáng tin ngu ngơ sao? Tên kia chính là trong quỷ thị một cái người bán hàng rong, hắn có vẻ như có chút không muốn người biết con đường, có thể từ rất nhiều nơi tìm tới đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái đồ vật. Quá đắt đồ vật hắn làm không đến, lấy được đều là chút không có gì giá quá cao giá trị, nhưng là rất ít gặp đến đồ vật. Những sách này chính là tại Bạch Vong Đông yêu cầu bên dưới từ từng cái địa phương làm tới. Ta nhớ được bản này bên trong giống như có ghi chép qua đồ đằng này. Bạch Vong Đông lại lấy ra một quyển sách đằng sau, dựa vào trí nhớ của mình lật ra, tùy tiện lật hai trang đằng sau, thật đúng là tìm được hắn muốn tìm nội dung. Trên sách kia quả thật ghi chép Bạch Vong Đông trên cổ cái kia đồ đằng tiểu dáng. Không giống nhau lắm, nhưng là rất giống. Giống đến cũng chỉ có cá biệt nhỏ xíu địa phương sẽ có khác biệt. Bạch Vong Đông nhìn kỹ trên sách nội dung, Càng Vũ tộc, cái này đều bị diệt hơn ngàn năm, thế mà cho tới bây giờ còn có truyền thừa tại thế. Bất quá nguyên rủa này ngược lại là rất lão, cũng chỉ là nhập mộng, còn không có biện pháp tẩy đi trí nhớ của hắn, càng không biện pháp để hắn sống không bằng chết. Dùng mệnh tới làm kiếp nổ dưới nguyên rủa, thật liền như vậy kéo không sao. Bạch Vong Đông tiếp tục xem trên sách nội dung, phía trên này chỉ là đại khái giới thiệu Càng Vũ tộc một chút tình huống, căn bản không có Bạch Vong Đông trên cổ nguyên rủa này ghi chép. Bạch Vong Đông đem quyển sách này thả lại đến trên giá sách, sau đó đem trước đó từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách lấy tới mở ra. Trong quyển sách này nhớ kỹ mới là nguyên rủa giới thiệu. Nguyên rủa thuộc loại rất nhiều, có nguyên rủa thần bí quỷ dị tới cực điểm, nhất là tức tử chớ chú, này chủng loại khác nguyên rủa thần bí nhất thưa thớt. Quỷ thủ lục nguyên rủa là thuộc về một loại này. Khi xúc phạm đến điều kiện nào đó đằng sau, nguyên rủa sẽ ở trước tiên phát động, đem chúng chú người sinh mệnh cho trực tiếp mang đi. Lại sau đó chính là gia trì đủ loại mặt trái bờ UFF nguyên rùa. Kém nhất mới là Bạch Vong Đông hiện tại trên cổ loại kia có thể bảo mộng, không đau không ngứa nguyên rùa. Có thể cho dù là dạng này nguyên rùa, đó cũng là đáng sợ. Bạch Vong Đông nếu như không có đoán sai, trên cổ hắn nguyên rùa này nguyên bản hiệu quả hẳn là sẽ là để hắn dạ dạ không được an bình, để hắn tại mỗi một đêm đều sẽ mơ tới để cho mình cảm thấy chuyện kinh khủng. Cứ thế mãi, mỗi một đêm đều như thế, cái kia có một số người nói không chừng thật sẽ sinh sinh đến mất. Về phần tại sao, Bạch Vong Đông mộng cảnh cũng không hề biến thành dạng như vậy. Hắn xem chừng, đây khả năng cùng tại Thuận Đức phủ tiến vào âm huyền hư giới có quan hệ. Chương 29, đột nhiên xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, 2, chương 29, đột nhiên xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn, 2, âm huyền hư giới bản thân liền là nhất tra tấn tâm trí địa phương, Bạch Vong Đông thông quan nơi đó, lại thế nào có thể sẽ bị một cái nho nhỏ nguyền rủa cho làm khó đâu. Cái này gọi hàng duy đặc kích. Bạch Vong Đông liếc nhìn một bản lại một quyển sách. Trong nhà hắn cùng nguyền rủa tương quan tư tịch cũng không phải là rất nhiều, có thể có chút trọng lượng cấp tư tịch càng là một bản đều không có. Siêu cấp hi hữu nguyền rủa tiên pháp hắn ngược lại là có một bộ. Thái Bình Kinh Nguyền Rủa Tiên. Có thể bản này tiên pháp bên trong nội dung tối nghĩa khó hiểu, nếu là không có mấy năm xâm nhập nghiên cứu xem như cơ sở, muốn xem hiểu, vậy căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa. Bạch Vong Đông ánh mắt lửa nóng tại trên những sách này lướt qua, lập tức lại sờ lên cổ của mình. Nguyền rủa này hẳn là rất dễ dàng tiêu trừ, cái kia lão Vu Y thực lực tu vi là thật không cao, cho dù nguyền rủa này phát động điều kiện là tính mạng của hắn, có thể ngươi chừng nào thì gặp qua con kiến tùy tiện hy sinh một chút liền có thể giết chết một con voi đây này. Mặc dù hắn không phải voi lớn, nhưng đạo lý chính là như thế một cái đạo lý. Chỉ cần dùng linh lực đến tiến hành áp chế, sau đó lại dùng quỷ khí đến thôn vệ bên trong thuộc về lão Vu Y linh lực, cuối cùng tại lão Vu Y linh lực cùng Bạch Vong Đông huyết đục thoát ly một khắc này, đem khối này làn ra cho cắt đứt xuống đến, cái kia đồ đằng liền sẽ mất đi cùng Bạch Vong Đông thân thể kết nối. Lúc này lại dùng lệ hỏa đem khối này cắt đứt xuống tới làn da cho đốt thành cho bụi, vậy cái này nguyền rủa liền xem như giải trừ. Đơn giản bạo lực, nhưng từ trên nguyên lý đến xem, hẳn là không vấn đề gì. Bạch Vong Đông suy tư trong đó có thiếu, ý đồ từ giải pháp bên trên suy nghĩ tiếp muốn nguyền rủa nguyên lý. Kỳ thật hắn muốn nghiên cứu cũng không phải là nguyền rủa bản thân, mà là liên quan đến hắn hiện tại đang nghiên cứu một cái đầu đề. Đầu đề này ý nghĩ kỳ thật bản thân là đến từ Bạch Vong Đông từ Thuận Đức phủ cốt Phật tự bên trong lấy được cái kia bộ bí pháp huyết cốt văn. Ngay từ đầu Bạch Vong Đông vốn là nghĩ đến đem huyết cốt văn tiến hành sửa chữa, để hắn trở thành một bộ có thể bình thường tu luyện nhục thân bí pháp. Nhưng tại cố gắng một lúc sau, Bạch Vong Đông từ bỏ ý nghĩ này. Chủ yếu vấn đề có hai cái. Thứ nhất, nếu quả thật như vậy đi làm, trong đó độ khó hệ số sẽ vượt quá tưởng tượng lớn. Thứ hai, huyết cốt văn bản thân liền là một bộ tà thuật, Bạch Vong Đông hai ngày trước tại chiếu ngục lý cùng Tô Già La nói nội dung đều là thật. Hắn thấy, tà thuật chính là có thiếu hụt thuật pháp, nhưng thiếu hụt này là không có cách nào bị bổ đủ. Thiếu hụt này là cùng tà thuật cường đại buộc chặt cùng một chỗ. Nếu quả như thật đem phần này thiếu hụt cho thành công bổ huyết, vậy cái này bộ thuật pháp cường độ liền sẽ rất xuống ngàn trượng, trở nên bình thường, không có chút nào đặc sắc. Cho nên, cái này thứ hai chính là, huyết cốt văn nếu quả như thật dựa theo hắn cái kia muốn đem hắn bài chính ý nghĩ đi đổi, cái kia cuối cùng lấy được, cũng chỉ có thể là một bộ không có chút nào đặc sắc phổ thông thuật pháp. Tổng hợp trở lên hai cái điều kiện, ngươi có thể biết một sự kiện, đó chính là huyết cốt văn đứng đắn cải biên, nhất định sẽ là một kiện đã lãng phí thời gian cùng tinh lực, lại không biện pháp đạt được muốn thành quả sự tình. Đơn giản tới nói, bỏ ra cùng tu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí cũng sẽ không để Bạch Vong Đông cảm thấy có nửa điểm cảm giác thành tựu. Cho nên, ý nghĩ này bị Bạch Vong Đông từ bỏ mất rồi. Có thể cái này từ bỏ chỉ là ý nghĩ này, cũng không phải huyết cốt văn bản thân. Bạch Vong Đông đang nghiên cứu thất bại đằng sau, dự định thay cái mạch suy nghĩ. Nếu huyết cốt văn đặt ở trên người mình không thể làm, vậy nếu như đem nó ra chỉ tại trên người người khác sẽ có hay không có kỳ hiệu đâu. Ở chỗ này liền muốn thuyết minh sơ qua một chút tu luyện huyết cốt văn nguyên lý. Thuật pháp này chính là đem tự thân phần lớn huyết đủ, đều luyện ra, tại làn da mặt ngoài hình thành một loại đặc biệt đường vân này sẽ cùng cái kia khô quắt xuống làn da hòa làm một thể, sau đó liền có thể để nhục thân có thể đạt tới mình đồng gia sát, kim cương bất hoại hiệu quả. Mà đem nó đặt ở trên người người khác, là thuộc về là Bạch Vong Đông một cái tưởng tượng. Hắn nghĩ đến, nếu thuật pháp này nguyên lý đã như vậy rõ ràng, vậy có thể hay không đối với toàn bộ quá trình tu luyện tiến hành một cái nghịch chuyển thêm đơn giản hóa đâu? Nói ngắn gọn, chính là có thể hay không trước khắc xuống đường vân, sau đó lại tiến hành một cái huyết đục biến mất, đem đối phương sinh cơ cho phép một cái thật nhanh tốc độ cấp tốc thôn vệ. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hết hạn đến Bạch Vong Đông lần trước nghiên cứu đầu đề này thời điểm, vẫn là không có cái gì quá lớn tiến triển. Linh trận, khắc văn, quỷ nuốt thuật, huyết ấn, liền ngay cả quyển kia từ La Tam trong tay nảy ra tới vệ sinh quyết Bạch Vong Đông đều nhìn qua, căn bản không có cách nào đem ý nghĩ này cho hoàn mỹ thực hiện. Cũng chính là tại dạng này gặp được bình cảnh tình huống dưới, Bạch Vong Đông nghĩ đến nguyền rủa. Nhưng nguyền rủa một đạo hiếm thấy trên đời, Bạch Vong Đông lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn đi chiếu ngục trượt một vòng nhìn xem có hay không tinh thông đạo này phạm nhân có thể hảo hảo nghiền ép một chút. Thật không nghĩ đến ngủ gật có người đưa gối đầu, thế mà thực sự có người ngay tại lúc này cho hắn hạ nguyền rủa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Vong Đông để sách trong tay xuống, đại khái đem vừa rồi nhìn qua nội dung đều ghi xuống. Sau đó hắn từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra sách vở nhỏ, lật ra trước đó đối với huyết cốt văn nghiên cứu, sau đó cầm bút ở phía trên hơi vẽ phát thảo hai lần. Nghĩ nghĩ, Bạch Vong Đông hay là tiên quyết định đem trên cổ khối này làn ra trước cắt đi tốt. Vừa nghĩ đến đây, giơ tay chém xuống. Khi sắc bén băng đao xẹt qua da của hắn đằng sau, Bạch Vong Đông thân thể run lên, tiện tay từ một bên đã lấy tới một cái lưu ly trong suốt che đậy, đem khối này làn da thu vào. Không có đi quản trên cổ chảy xuôi máu tươi, Bạch Vong Đông đem cái kia chứa nguyên rủa đồ đằng lưu ly che đậy để qua một bên, sau đó bàn tay chùm lên cái kia trên cổ. Quang mang nhàn nhạt chớp động. Bạch Vong Đông trên cổ cái kia bị cắt ra địa phương, thế mà bắt đầu từng điểm hồi phục. Nếu là Trương Nguyệt Anh ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ đối với một màn này nhìn rất quen mắt. Thái Bình Kinh Hồi Xuân Thiên. Mặc dù chỉ có thể là trị một chút bị thương ngoài da, nhưng đối với hiện tại cái này nho nhỏ thương thế tới nói, đã coi như là đầy đủ dùng. Ngồi tại trước bàn, Bạch Vong Đông tiếp tục tại trên sách vở nhỏ viết hôm nay nghiên cứu nội dung. Hắn cũng không tính xâm nhập nghiên cứu nguyên rủa, bởi vì trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có thành quả, dạng này tu hành nhất định phải là phải dùng thời gian đến từ từ lắng đọng. Cho nên, ý nghĩ của hắn là lấy hiện tại khối này đồ đằng nguyên rủa là mô bản, đi từng chút vẽ phòng theo phía trên đồ án, sau đó lại đem lịch huyết cốt văn đồ vật cho nhét vào, hình thành một cái lồng da ổn định hiệu quả. Đây chẳng qua là đang chiếu vào đáp án đi bộ quá trình, về phần nguyên lý như thế nào, căn bản không cần đi giải. Bạch Vong Đông dự cảm, lần này ý nghĩ, đại khái là muốn thành thật. Có thể làm. Bạch Vong Đông nhẹ giọng nỉ nó nói. Sau đó liền lại một lần tiến nhập chiều sâu nghiên cứu trạng thái ở trong. Chương 30, tiếp dẫn sứ đoàn trước chuẩn bị chương 30, tiếp dẫn sứ đoàn trước chuẩn bị AO Bạch Vong Đông lại ngáp. Hắn ngồi tại xe ngựa buồng xe trên đỉnh, nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy nhàm chán nhìn xem phía dưới vội vàng cân đối sự vụ Dạ Lưu Sương. Đương tưởng rằng tất cả kiếm sĩ đều là sẽ chỉ luyện kiếm chết đầu óc, chí ít tại Dạ Lưu Sương trên thân, Bạch Vong Đông không nhìn thấy điểm này. Phải biết tại cùng Bạch Vong Đông hợp tác trước đó, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là Bắc Chấn Phủ Ti hộ bên trong nhiệm vụ độ hoàn thành bảng nhất bảng nhị. Dạ Lưu Sương khôn khéo tài giỏi cái kia tại Bắc Chấn Phủ Ti bên trong là nổi danh. Trừ một số thời khắc nguyên tắc tính quá mạnh, Dạ Lưu Sương mỗi một cái nhiệm vụ quá trình tại Bạch Vong Đông trong mắt kỳ thật đều không có cái vấn đề lớn gì, hai người bọn họ sở dĩ sẽ đối với đối phương có ý kiến, chủ yếu vẫn là phong cách hành sự chênh lệch qua dị nguyên nhân. Nhiệm vụ đều phân phối xong, đây là Hải Linh tộc sứ đoàn thành viên danh sách, ngươi lại khái nhìn một chút. Bận rộn nửa ngày rốt cục bận rộn xong, Dạ Lưu Sương từ một bên lấy ra một bản thật dày danh sách đưa cho Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông lại ngáp một cái đằng sau, đem danh sách kia cho nhận lấy. Hắn hiện tại là phó thiên hộ, tạm thời so Dạ Lưu Sương cao một cấp, cho nên lần này tiếp dẫn sứ đoàn nhiệm vụ, hắn là chủ, Dạ Lưu Sương là phụ. Cho dù là trên sổ này cũng không có viết cái kia Mộng Thanh công chúa danh tự. Bạch Vong Đông lật xem danh sách kia, nhịn không được mở miệng đầu đen rau muống đạo. Vị công chúa này danh tự như vậy quý giá sao? Sợ để cho người ta nghe bị trộm đi. Chỉ có phong hào không có danh tự, cái này dù sao cũng hơi quá phận kỳ quái. Có lẽ là Hải Linh tộc nội bộ tập tụ. Dạ Lưu Sương nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Bạch Vong Đông lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Ta điều tra Hải Linh tộc trước đó cùng tất cả vương triều hòa thân hồ sơ, những cái kia công chúa danh tự đều là bị viết tại trên sử sách, nói rõ ngay lúc đó ghi chép bên trên cũng không có tận lực giấu giếm rơi những cái kia công chúa danh tự. Ý của ngươi là nói vị này Mộng Thanh công chúa là đặc biệt? Bạch Vong Đông ngón tay gảy bên dưới sổ kia, từ tốn nói. Bất quá cho dù là lại đặc biệt, không phải là bị đưa tới kinh thành, như thế xem xét, giống như Hải Linh tộc đối với vị công chúa này cũng không phải là rất coi trọng. Hắn từ buồng xe đỉnh nhảy xuống tới, sau đó thật to duỗi lưng một cái. Lễ bộ người đã đến chỗ rồi sao? Buông cánh tay xuống, Bạch Vong Đông thuận miệng hỏi. Dạ Lưu Sương quay đầu nhìn về hướng cái kia cẩm y rìa vệ trong đội ngũ một người trong đó. Người kia gật gật đầu, đã đến một khắc đồng hồ thời gian. Bạch Vong Đông nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cái này cách quy định thời gian rõ ràng còn sớm rất đi. Bất quá, nếu người ta đều đã đến, vậy bọn hắn bên này cũng không thể lại lề mề. Đi thôi. Bạch Vong Đông nghiêng đầu, đối với Dạ Lưu Sương ra hiệu nói ra. Dạ Lưu Sương nhấc chân leo lên xe ngựa, sau đó Bạch Vong Đông đặt mông ngồi ở cái kia lái xe vị trí bên trên, kéo lại dây cương, xe ngựa kia chậm chậm mà động. Ngay sau đó, những cái kia hội hợp lại cầm y liễu vệ lên một lượt ngựa, một chuyến này đội ngũ liền hướng phía Bắc Chấn Phủ Ti Nha môn bên ngoài trùng trùng điệp điệp mà đi. Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương ngồi tại xe ngựa hai bên, không có một người tiến trong buồng xe ngồi. Lúc đầu xe ngựa này là cầm y liễu vệ bên này mạo xương mặt mũi dùng, nhưng Bạch Vong Đông rất hiển nhiên cũng không phải là cái ưa thích tại trong buồng xe đợi người, so với xe ngựa, hắn càng ưa thích ngồi xe bò. Cho nên, hắn liền từ chi đội ngũ này người lãnh đạo trực tiếp, ngồi ở lái xe vị trí bên trên. Dạ Lưu Sương nói chung cũng là không quá ưa thích tại cái kia nho nhỏ trong buồng xe một người kìm nén, cho nên nàng an vị tại Bạch Vong Đông bên cạnh. Cái kia vốn là hẳn là chứa người trong buồng xe ngược lại không có mơ ai. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến hai vị đại nhân này cầm ý gì vệ bọn họ âm thầm lấy làm kỳ. Quả nhiên, tại cầm ý gì vệ bên trong có thể leo đến người ở phía trên liền không có một người là bình thường. Dở hơi một đồng lớn. Nên đón Hải Linh tộc sứ đoàn đội ngũ là ở ngoài thành tụ hợp, vì tận lực không để cho người chú ý, cầm ý gì vệ đội ngũ là đi vắng vẻ đường nhỏ ra khỏi thành. Mà liên tại đội ngũ đi không lâu thời điểm, một trận rõ ràng tiếng vó ngựa từ một bên vang lên. Thanh âm này do xa tới gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, dần dần tới gần đội xe bên này, rất rõ ràng chính là hướng về phía bọn hắn bên này. Tất cả cầm ý liễu vệ đồng thời cảnh giác lên, Dạ Lưu Sương mở ra đang nhắm mắt, trước tiên hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nhưng khi ánh mắt chạm tới người đến trên khuôn mặt lúc, nàng lập tức quay đầu nhìn về hướng bên cạnh ngồi Bạch Vong Đông. "Đều chớ khẩn trương, ta mời tới khách nhân." Bạch Vong Đông nhẹ giọng đối với bên cạnh cầm ý liễu vệ bọn họ nói ra, sau đó cũng quay đầu hướng phía cái kia đạo ngồi trên lưng ngựa bóng người xinh xắn kia nhìn lại, lập tức hắn giơ tay lên, cười cùng người vừa tới lên tiếng chào. "Nha, buổi sáng tốt lành a." "Tốt người quỷ." Cô nương kia trực tiếp tung người xuống ngựa, đưa trong tay roi ngựa ném cho Bạch Vong Đông, lập tức dáng người linh động vượt lên xe ngựa, ngồi ở Bạch Vong Đông cùng Dạ Lưu Sương phía sau trong đồ xe, nàng vén lên lụa rèm, đối với Bạch Vong Đông vươn một cây trắng non ngón trỏ. "Nhớ kỹ, một cái nhân tình." "Yên tâm." Bạch Vong Đông nắm trong tay lấy nàng ném tới roi ngựa, hướng phía vị trí của nàng lướt qua. "Ngươi gặp ta lúc nào lại sang sổ?" Mặc dù Bạch Vong Đông không muốn nợ nhân tình, nhưng xét thấy trước đó tại Bách Hương trong cửa hàng mây kia bên trong trong sương mù đối thoại, Bạch Vong Đông vẫn cảm thấy có cần phải đem chính mình máy phát hiện nói dối cho mời xuống núi. Không sai, hiện tại ngồi tại phía sau bọn họ người chính là Từ Diệu Cẩm. Lúc trước từ Thuận Đức phủ trở về thời điểm, nàng thuận lộ đi theo Cẩm Y Liễu vệ đại bộ đội trở về kinh thành. Từ sau khi trở về vẫn tại Từ phủ đợi, tạm thời cũng không có đi xa. Ngay tại hôm qua, Bạch Vong Đông đặc từ trăm bận điệu nghiên cứu ở trong rút ra trong một giây lát thời gian, để Tam Đồ Nha đi cho đưa tin, để nàng hôm nay chạy lên một chuyến. Rất hiển nhiên, hắn Bạch Vong Đông nhân tình hay là rất đáng tiền, đáng giá để vị Thiên Kim tiểu thư này sáng sớm liền chạy tới hỗ trợ. "Có thể, ngươi tìm ta tới rốt cuộc muốn ta giúp ngươi giúp cái gì a?" Từ Diệu Cẩm không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Bạch Vong Đông trong thư chỉ nói hỗ trợ, cũng không có nói hắn hôm nay muốn đi tiếp dẫn Hải Linh tộc sứ đoàn a hừ hừ, đến ngươi sẽ biết. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên, từ tốn nói, hắn đến đầu tiên xác nhận vị công chúa kia đến cùng có phải là hay không ngày đó tại Bách Hương trong cửa hàng gặp phải cái kia lam ma nữ, nếu như là lời nói, hôm nay hắn cao thấp phải hỏi đi ra một cái sọt vấn đề. Có máy phát hiện nói dối tại bên cạnh mình, nghĩ đến là sẽ không cho nàng nói dối cơ hội. Về phần mặt khác, cái kia đều được đang làm rõ ràng người này mục đích đằng sau, lại tính toán sau, phải hay không phải, chuyện này đều cùng cái kia lam ma nữ thoát không khỏi liên quan. Mà lại nàng đối với mình tất nhiên là có chỗ cầu. Có thể Bạch Vong Đông không có ý định dựa theo nàng kịch bản đi diễn, chỉ cần làm rõ ràng đại khái kịch bản, cái kia Bạch Vong Đông liền trực tiếp có thể lập bản. Bất quá hắn ít nhiều có chút dự cảm, cái kia lam ma nữ 89 phần 10 chính là hôm nay đến kinh mộng thành công chúa. Nếu là như vậy, cái kia vấn đề thứ nhất, trước hết hỏi nàng một chút tại sao muốn tại sớm nhiều ngày lặng lẽ đi vào trong kinh thành đi. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì gặp hắn? Bạch Vong Đông có thể không cảm thấy chính mình có lớn như vậy mặt mũi. Bất quá không có việc gì, vô luận đáp án đến cùng là cái gì, hôm nay hẳn là liền đều có thể thấy rõ ràng. Một trận gặp nhau khốn nhiều hắn nhiều ngày như vậy. Sách, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần a. Chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 1, chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 1, nửa đường không còn có bất luận ngoài ý muốn gì, Cẩm Y Liễu vệ đội ngũ rất thuận lợi liền đã tới ngoài thành. Vừa ra thành, Bạch Vong Đông liền thấy đám kia đứng tại hội hợp vị trí thân ảnh. Không nhiều, cũng liền mười mấy cái, mỗi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến nghe được sau lưng tiếng vó ngựa, đám người này mới trước tiên quay đầu, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn ánh mắt vừa giao nhau, vừa đến lấy Bạch Vong Đông cầm đầu đám người này trên thân cái kia cực kỳ dễ thấy cá chuẩn cầm phúc lúc, lập tức liền hiểu rõ thân phận của người đến. Bạch Vong Đông đem trong tay mã tiên tiện tay ném cho bên cạnh Dạ Lưu Sương, lập tức trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân hướng phía đám người này đi tới. Ngay tại trước mặt hắn quan viên nhao nhao đem con đường tránh ra, Bạch Vong Đông trực tiếp xuyên qua người phía sau, đi tới đội ngũ phía trước nhất, đối với đứng ở nơi đó người ôm quyền hành lễ. "Hà đại nhân, hạ quan tới chậm, còn xin nếu đều biết đến chậm, vậy còn có cái gì tốt nói?" Thanh âm giản mua đánh gãy Bạch Vong Đông lời nói, cái kia thân mang quan bảo lão nhân cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói ra. Giọng điệu này, có thể hoàn toàn không gọi được là hữu hảo a. Bạch Vong Đông cũng không giận, trên mặt hắn duy trì dáng tươi cười, tựa như là căn bản không có chú ý tới lão nhân thái độ mở dạng, tiếp tục nói: "Cẩm Y Liễu vệ sự vụ bận rộn làm sao? Liên ngươi Cẩm Y Liễu vệ sự vụ bận rộn, ta lễ bộ liền thông thả sao?" Một dạng phối phương, một dạng hương vị. Lão đầu này lần thứ hai đánh gãy Bạch Vong Đông lời nói. Chỉ bất quá lần này, hắn vừa quay đầu, để Bạch Vong Đông thấy được hắn ngay mặt. Đây là một tấm cực kỳ gương mặt nghiêm túc, cái kia bởi vì đã có tuổi xuất hiện nếp nhăn không những không có để hắn nhìn qua mệt mỏi, ngược lại để hắn càng có uy nghiêm. Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông, ánh mắt sáng tỏ đáng sợ. Hay là nói, các ngươi đây là lại định đem ai bắt vào chiếu trong ngục đi sao? Hà đại nhân nói đùa. Bạch Vong Đông nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa, hắn vui tươi hớn hở mà đối với vị này Hà đại nhân nói ra: "Nếu như ngài là chỉ Trần đại nhân sự tình, cái kia quốc có quốc pháp, hắn phạm vào tội, Cẩm Y Liễu vệ cũng là phụ mệnh làm việc, cái này ngài cũng không thể oan uổng chúng ta a." Trần đại nhân là trước mấy ngày Cẩm Y Liễu vệ xét nhà đối tượng, hiện tại người còn tại chiếu ngục trong tầng thứ nhất giam giữ đâu. Vụ án này không phải Bạch Vong Đông làm, cho nên Bạch Vong Đông cũng không có quan tâm cụ thể tội danh là cái gì. Nhưng La Hầu tại hắn đi ra trước đó đặc biệt dặn dò một chút, trong khoảng thời gian này triều thần có thể sẽ bởi vì việc này mà có phản ứng, để hắn lần này việc phải làm đừng cho hắn gây chuyện. Lời này nhưng làm Bạch Vong Đông cho hủy quốc hỏng. Hắn lúc nào cho La Hầu treo vào sự tình á, lão la cái gì đều tốt, chính là một đầu không được, phạm sai lầm không thích từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, già đem sai cho đẩy lên cấp dưới trên thân, đẩy liền đẩy đi, nhưng vì cái gì hắn luôn cảm thấy La Hầu già bắt lấy một mình hắn mau hao đâu. Hừ, rất hiển nhiên, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đầu này thiết tắc tại trước mặt lão nhân kia nơi này cũng không tốt làm. Theo dệt tội danh, vu oan giá họa, việc này Cẩm Y Liễu vệ làm còn thiếu. Ác quan họa quốc, trở về chuyển cáo La Hầu, lần sau tảo triều lão phu nhất định phải vạch tội hắn một bản. Tham gia đi, tham gia đi. Dù sao tìm hiểu được cũng không phải ta. La Hầu đều bị vạch tội đến quen thuộc, lần một lần hai cũng không quan hệ đau khổ. Bất quá, Bạch Vong Đông bất đắc dĩ cười một tiếng. Hà đại nhân, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ là Triệu Hy Triệu đại nhân, ngài so le người. Hắn đến là nhà mình lão đại phát câu nói mới được, cầm phòng tứ phẩm đồng lộc tới chống đỡ chính tam phẩm nổi, trên đời này còn có dạng này oan đại đầu. Thế đạo này gian khổ á hử. Hà Văn Lương hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Bạch Vong Đông ánh mắt tựa như là đang nhìn một yêu chí. Lão phu con mắt còn có thể thấy được. Lời này thanh niên này cũng có thể nói ra miệng. Cẩm Y Liễu vệ đến cùng ai là lão đại hắn có thể không biết sao? Còn Triệu Hi, nếu là Triệu Hi lời nói ngược lại tốt. So với hung danh hiển hách La Hầu tới nói, Triệu Hi ôn nhu tựa như là con mèo nhỏ một dạng. Bất quá Bạch Vong Đông lời này cũng là nhắc nhở hắn một sự kiện. Chỉ là chấn phủ sứ La Hầu liền đã là như vậy tàn bạo, cái kia nếu là lại để cho hắn ngồi lên chỉ huy sứ vị trí, chẳng phải là sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Vì triều đình ổn định, hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hà Văn Lương trong lòng âm thầm hạ quyết định, nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn cản chuyện này phát sinh. Bạch Vong Đông không để lại dấu vết liếc qua hắn cái kia biến hóa ánh mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhìn về hướng phương xa, trầm mặc mấy giây đằng sau, đem đề tài này cho tự nhiên dẫn ra, cái này Hải Linh tộc sứ đoàn tới thật là đủ chậm đó a, đều đã vượt qua dự định thời gian lại một khắc đồng hồ đi. Không có kiên nhẫn liền trở về, thay cái có thể đợi đến. Lao đầu này lại xung đột, liền cùng ăn thuốc súng một dạng. Liên tính tình này, chắc không được những năm này tại quan chức phía trên sẽ không có chút nào tiến thêm, hoặc là nói, không có bị lột xuống dưới liền đã xem như ly kỳ sự tình. Đại nhân thứ lỗi, hạ quan chỉ là sợ sứ đoàn ở trên đường gặp phiền phải gì. Ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, là hắn hôm nay nhân vật thiết lập. Chỉ cần bước vào Đại Minh quốc thổ, bọn hắn có thể có cái gì phiền phức. Đại nhân lời nói này thế nhưng là có chênh lệch chút ít có phần, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đông Hải làm sao từng không phải Đại Minh quốc thổ, làm sao đến bước vào không bước vào nói chuyện. Đơn giản là từ một chỗ đến một cái khác đối phương thôi. Hà Văn Lương bị chẹn họng một chút, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, quay đầu hướng phía Bạch Vong Đông nhìn lại. Bạch Vong Đông đồng dạng quay đầu về lấy một cái mỉm cười, nghi hoặc hỏi, đại nhân vì sao như vậy nhìn ta, hạ quan là nói sai cái gì sao? Khuôn mặt tươi cười này, gió xuân Phật đến, phủ lòng người ở giữa. Hà Văn Lương trầm mặc mấy giây đằng sau, lắc đầu. Ngươi không sai, là ta nói sai bảo. Nhập lễ bộ nhiều năm như vậy, thế mà dưỡng thành thói quen như vậy. Bạch Vong Đông lặng lẽ đánh giá một chút nét mặt của hắn, lập tức tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng, vội vàng che miệng của mình, tràn đầy hãy nay nói. A, thật có lỗi, là hạ quan nói bừa. Ta không sai, nhưng là ta phải thừa nhận ta sai rồi. Sai chính là sai. Hà Văn Lương liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí cứng rắn. Lão phu cũng không phải không có khả năng nhận lầm người. Mặc dù câu nói này như cũng lạnh lẽo cứng rắn, nhưng loáng thoáng ở giữa so với trước đó lại tựa như nhu hòa không ít. Hà Văn Lương cái kia nhăn lại lông mày bên trong có từng tia thư giãn. Cái này Hải Linh tộc sứ đoàn, thế mà còn chưa đến. Tựa như là tùy ý phát tàu nhỏ, Bạch Vong Đông lần thứ hai nói lên lời này. Sứ đoàn đến trễ là chuyện thường xảy ra, Bạch đại nhân chờ thêm một chút là được. Hà Văn Lương ngữ khí không biết từ lúc nào có chút cải biến. Bạch Vong Đông chú ý tới điểm này, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên là như vậy, cái kia ngược lại là hạ quan lắm miệng đến, hạ quan cũng là lần thứ nhất dẫn tới nhiệm vụ như vậy, có chỗ không ổn, mong rằng Hà đại nhân nhiều hơn đề điểm. Chờ đợi Bạch Vong Đông chính là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 2, chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 2, cũng không biết có phải là hắn hay không nghe nhầm, Bạch Vong Đông có vẻ như nghe được bên cạnh lão đầu này ân một tiếng. Mắt hắn híp lại, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang. Lập tức hắn tiếp tục tìm lấy chủ đề, nghe nói còn có nửa tháng chính là Hà đại nhân 60 tuổi thọ thần sinh nhật. Là đại nhân người nhà nên sẽ nghĩ đến hảo hảo xử lý một cái đi. Cái này cùng Bạch đại nhân không quan hệ. Một giáp tuổi tác là nên hảo hảo xử lý một chút, nhân sinh có thể có mấy cái 60 năm. Bạch Vong Đông cảm khái nói ra. Bất quá Hà đại nhân vẫn là phải nhiều chú ý một chút phương diện này vấn đề tương đối tốt, chí ít tân khách danh sách có thể hoàn toàn không có khả năng giao cho trong nhà nữ quyến. Người đây là ý gì? Hà Văn Lương lại nhíu mày, quay đầu hỏi. Chỉ là hạ quan một chút thiện ý nhắc nhở thôi. Bạch Vong Đông dùng vô cùng chân thành ngữ khí đối với hắn nói ra. Dựa theo Cẩm Y Liễu vệ lệ cũ, trong kinh này các nhà xử lý yến hội thời điểm, danh sách đều là muốn tụ tập thành sách để vào trong hồ sơ, nếu là trong danh sách ai xảy ra sai sót, đó chính là kết mẹ kết cánh chứng cứ. Nói đến đây, Bạch Vong Đông ngựa khí có chút dừng lại. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhỏ một loại khả năng, dạng này chứng cứ cũng không thể làm chân chính bằng chứng, chỉ nói là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hà Văn Lương lại ngây ngẩn cả người. Hắn chần chờ mấy giây, sau đó rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi vì sao muốn nhắc nhở cho ta? Giữa ngươi và ta nhưng từ không một chút giao tình. Hắn vừa rồi thái độ có thể hoàn toàn cùng tốt chứ kéo không lên nửa điểm quan hệ, mà lại tính tình của hắn người khác không biết, chính hắn còn không biết sao? Đơn giản đều đã thối đến nhà, cùng hắn tính nết hợp nhau lý do như vậy càng không khả năng. Cái kia quyền thế, đừng nói giỡn, hắn đều cũng đã là sắp nhập quan tài người, mà lại cả đời ở trên quan trường ít có thành tích, hiện tại quan chức liền đã là cực hạn của hắn, leo lên hắn đó là đồ đần mới có thể làm sự tình. Cho nên Hà Văn Lương trong lúc nhất thời thật rất nghi hoặc, Bạch Vong Đông như thế nào đột nhiên đối với hắn phóng xuất ra thiện ý, bởi vì tại trên triều đình này giống Hà đại nhân như vậy trực thần đã không thấy nhiều. Bạch Vong Đông ngữ khí dường như có chút xấu não, hắn nhìn xem Hà Văn Lương, cặp kia đẹp mắt con mắt phảng phất như là đang lóe lên cái gì chờ đợi quang mang một dạng. Nếu như có thể, ta muốn hết sức làm cho ngài có thể sống đến lâu bên trên một chút. Đại nhân, 60 tuổi không phải ngài điểm cuối cùng, Đại Minh vẫn luôn cần như ngài như vậy người. Bạch Vong Đông cúi đầu xuống, tựa như là tự rêu cười một tiếng. Ta người này chém chém giết giết đã quen, giết đều đã không biết cái gì là người tốt, cái gì là người xấu. Nhưng ta nhìn qua ngài trước đó dâng sớ cho Kiến Văn Thiên kia xin chiến minh nguyên tấu chương, bên trong mỗi một chữ đều nói lấy hết tiếng lòng của ta, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, Hà đại nhân, tại ta chỗ này, chỉ cần ngài sơ tâm chưa đổi, vậy ngài liền vĩnh viễn làm một con tốt. Nghe Bạch Vong Đông lời nói, Hà Văn Lương há to miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hán Thiên kia tấu chương đã là 5 năm trước đồ vật, khi đó hắn còn tại binh bộ nhậm chức, lúc đó mặc dù cao tuổi, nhưng hăng hái, thế là liền nhằm vào một lần tiểu quỷ khó hơn dạng này một cái tấu chương, thật không nghĩ đến, thế mà bị bắt bỏ. Ngay lúc đó triều đình một lòng nghĩ tức bỏ thuộc địa sự tình, nơi nào có công phu đi để ý chuyện như vậy, hắn cái kia đạo sổ con cũng không ở trên triều đình nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Về sau, hắn liền bị từ binh bộ điều ra, đi lễ bộ. Lại về sau, chính là vĩnh lạc. Ngươi là quỷ khổ sở cảnh lưu lại trẻ mồ côi. Bạch Vong Đông miễn cưỡng vui cười, từ tốn nói. Nhưng hắn ngữ khí càng bình thản, Hà Văn Lương ánh mắt liền càng ảm đạm, thật có lỗi, lão phu chẳng hề làm gì đến Bạch Vong Đông lắc đầu, chỉ ít, ngài nếm thử làm qua cái gì, so với như ta cái gì đều không thể làm được người đã tốt quá nhiều. Đại nhân, ta ăn ngay nói thật, lần này tiếp dẫn sứ đoàn nhiệm vụ, kỳ thật bản thân cũng không phải là ta đến, là ta chủ động cùng trấn phủ sứ đại nhân thỉnh cầu, chính là vì gặp mặt ngài một lần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng mà nhìn xem hắn. Đại nhân, nhớ kỹ, Trần Hải sự tình ngài chớ có hỏi lại, hắn làm tức giận thiên nhan, chỗ phạm sự tình cho dù ta không biết toàn cảnh, cũng có thể biết được tuyệt đối không thể coi thường, xin ngươi phải tất yếu tiết thân. Như vậy phải không? Hà Văn Lương nao nao, cùng Bạch Vong Đông cặp kia tràn đầy chân thành hai mắt đối mặt ở cùng nhau. Một khắc này, trong lòng hắn chấn động, nặng nề gật đầu. Lão phu biết được, đa tạ. Không cần phải nói tạ ơn. Bạch Vong Đông xoa nhẹ một thanh ánh mắt của mình, trong giọng nói mang theo có chút run rẩy. Vốn còn nghĩ muốn quanh co lòng vòng nhắc nhở ngài vừa đưa ra lấy, nhưng hiện tại xem ra, ta sợ là cả một đời đều không làm được loại chuyện này. Bạch Vong Đông buông tay xuống, hốc mắt từng đỏ. Đúng rồi, chúng ta vừa rồi cho tới nơi nào để lấy, sau nửa tháng là của ngài thọ yến đúng không? Đối với. Hà Văn Lương liền đội vàng gật đầu, ngữ khí nhu hòa không ít. Giờ khắc này, hắn cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt mặc dù mặc cái kia một thân để cho người ta chán ghét cá chuẩn cầm ý đi, nhưng lại không hiểu thuận mắt. Cho nên, hắn do dự một chút đằng sau, mở miệng nói ra. Bạch đại nhân có thể nể mặt, đến là lão phu nói một tiếng nhiều thọ. Bạch Vong Đông nao nao, tựa như là nghe được ngoài ý muốn gì lời nói một dạng, trong đôi mắt của hắn tuân ra căn bản là không có cách che giấu vui sướng, nhưng ngay sau đó, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng, đem cái kia vui sướng giấu lại, lắc đầu. Hà đại nhân hảo ý, tại hạ cảm ơn, có thể hôm đó vừa có công vụ tại thân, liền bất tiện đi đến. Hà Văn Lương rất bén nhạy bắt được Bạch Vong Đông ánh mắt biến hóa. Hắn nghe được Bạch Vong Đông cự tuyệt đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi là sợ cho lão phu thêm phiền phức. Bạch Vong Đông dương há miệng, một câu đều không có nói ra miệng. Hà Văn Lương trên mặt lộ ra không ngờ biểu lộ, lão phu thân chính không sợ bóng nghiêng, không cần cẩn thận như vậy, ngươi coi như là đi lão phu trong phủ uống một chén trà chính là, ai còn có thể bởi vì cái này bạch tội lão phu cấu kết cầm ý liễu vệ phải không? Văn bối trên tay nhiễm sát nghiệt quá nhiều, sợ có hại đại nhân thanh danh. Bạch Vong Đông hay là cự tuyệt. Ngươi cứ tới. Hà Văn Lương ngữ khí không cho cự tuyệt nói, nếu là không đến, vậy ngươi về sau đều không cần gặp lại lão phu. Cái này, làm sao đến mức này? Bạch Vong Đông bất đắc dĩ cười khổ. Văn bối đến liền là, cứ tới. Hà Văn Lương vung tay lên, hào khí nói ra. Sau đó hai người nhìn nhau, đồng thời cười một tiếng, hết thảy đều tại không nói ở trong. Phản phất gặp nhau hận muộn. T, cách đó không xa ngồi ở trên xe ngựa Từ Diệu Cẩm thò đầu ra rèm, mắt thấy đứng tại đội ngũ phía trước nhất trò chuyện với nhau thật vui một già một trẻ, không hiểu cảm thấy có chút đau răng. Cái kia là Bạch Vong Đông. Là. Dạ Lưu Sương ôm kiếm tựa ở trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thường xuyên nhắm mắt dưỡng thần cũng không phải là nói đang nghỉ ngơi, mà là tại thừa dịp loại này thời gian ở không ẩn dưỡng lấy kiếm ý của mình. Chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 3, chương 31, ba câu nói để lão đầu yêu ta, 3, nàng mạnh xưa nay không chỉ là bởi vì nàng thiên tư chắc tuyệt, 10 năm như một ngày khổ tu mới là căn bản nhất nguyên do. Thật là đủ giả. Từ Diệu Cẩm cảm khái nói ra. Có người hay không nói qua, hắn không thích hợp làm như thế biểu lộ a. Có đúng không? Dạ Lưu Sương mở to mắt, hướng phía Bạch Vong Đông phương hướng nhìn lại. Ngàn người thiên diện, biến hóa tự nhiên, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có vấn đề gì. Ân nói như thế nào đây? Từ Diệu Cẩm suy nghĩ một chút, chính là cảm thấy có chút không hài hòa, Bạch Vong Đông bây giờ nhìn đi lên tựa như là một cái. A, ngay tại dụ dỗ bé thỏ trắng lao sói xám. Dạ Lưu Sương nghe vậy lông mày nhíu lại, một cái 60 tuổi bé thỏ trắng, cùng tuổi tác có quan hệ gì? Kinh trung tình ngôn, Hà Văn Lương Hà đại nhân là cái có xích tử chi tâm người. Từ Diệu Cẩm nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, bất quá nhìn hôm nay bộ dạng này, trẻ sơ sinh nói như vậy có lẽ cũng không rõ ràng. Vì sao? Bởi vì ta cảm thấy Bạch Vong Đông giống như là đang nhìn chỉ con mồi. Từ Diệu Cẩm chỉ ánh mắt của mình. Nếu là người bình thường, Bạch Vong Đông mới sẽ không như thế phí tâm tư đi tới gần hắn đâu. Mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng tốt xấu cùng một chỗ tại Thuận Đức phủ bên trong xuất sinh nhập tử một lần. Đối với Bạch Vong Đông phẩm tính, nàng không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể thấy rõ ràng một đâu đâu. Người này có thể sẽ bởi vì nhàm chán đi đùa một lao đầu chơi, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn sẽ không đem thời gian của mình lãng phí ở chuyện như thế này. Trừ phi là có chỗ tất yếu, ngươi so ta càng thích hợp cùng hắn làm hợp tác. Đối với Từ Diệu Cẩm phát biểu, Dạ Lưu Sương cấp ra dạng này một cái đánh giá. Ha ha. Từ Diệu Cẩm ngoài cười nhưng trong không cười, cười khan hai tiếng. Nhanh quên đi thôi, nàng lần này từ Thuận Đức phủ trở về, có thể bị huynh tỷ hảo hảo trách cứ một phen, cảnh cáo nàng cách cầm y liễu vệ người xa một chút, cái này nếu là lại thêm vào cầm y liễu vệ, cái kia đoán chừng 89/10 ca ca của nàng tỷ tỷ sẽ điên. Hắn đến đây. Vừa nghĩ, Từ Diệu Cẩm một bên nhìn thấy Bạch Vong Đông cùng Hà Văn Lương nói đơn giản một tiếng đằng sau, sau đó nhanh chân hướng phía bọn hắn bên này đi trở về. Chỉ là không đầy một lát thời gian, hắn liền đã đi tới xe ngựa bên này. Nhìn xem Từ Diệu Cẩm cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, Bạch Vong Đông buông tay, hướng phía nàng lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Làm gì nhìn như vậy ta? Không có việc gì, chính là cảm thấy biểu diễn của ngươi rất đặc sắc. Từ Diệu Cẩm cho hắn dựng lên cái ngón tay cái. A, các ngươi thấy được a? Bạch Vong Đông hiểu rõ đi đến trước đó lái xe vị trí ngồi xuống, hắn vuốt vuốt tóc của mình. Diễn thế nào, có thể cầm cái tượng vàng Oscar sao? Tượng vàng Oscar là cái gì? Từ Diệu Cẩm hiếu kỳ hỏi. Một loại sẽ phát kích quang the dần óp lì tật. Kích quang lại là cái gì? Truyền thuyết cự nhân tộc bên trong có the dần óp lì tật xưng hô như vậy sao? Hoa tác Từ Diệu Cẩm, vấn đề của ngươi thật nhiều a. Bạch Vong Đông nhướng mày, lười nhác trả lời ngươi. Hoa muốn nói sang chuyện khác có phải hay không? Từ Diệu Cẩm chế nhạo nhìn xem hắn, nói, tượng vàng Oscar đến cùng là cái gì? Dạ Lưu Sương bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, ban đầu muốn hỏi không phải hắn tại sao muốn lừa gạt Hà Văn Lương sao? Ha ha, Từ Diệu Cẩm nháy mắt mấy cái, là giống, ta kém chút đều quên. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này giống như là quên sao? Có nhiệm vụ. Dạ Lưu Sương không có đi đậu đen rau muốn nàng, mà là trực tiếp quay đầu đối với Bạch Vong Đông hỏi. Có, nhưng cùng ngươi không quan hệ. Bạch Vong Đông gật gật đầu. Biết. Dạ Lưu Sương đạt được đáp án này thời điểm sửng sốt như vậy lập tức liền phản ứng lại, nhàn nhạt nói một tiếng. Nói thật, trong khoảng thời gian này cùng Bạch Vong Đông buộc chặt làm nhiệm vụ ra số lần hơi nhiều đến nàng đều gần thành quen thuộc, như thế lập tức nói Bạch Vong Đông nhiệm vụ không có quan hệ gì với nàng, nàng kém chút chưa kịp phản ứng. Xem ra La Hầu muốn hiệu quả đã thành công một bước nhỏ. Bạch Vong Đông tựa ở trên buồng xe, hướng phía bên kia như cũ đứng trực tiếp Hà Văn Lương nhìn lại. Liên cùng Dạ Lưu Sương đoán không lầm, trước khi hắn tới La Hầu đúng là giao một cái nhiệm vụ cho hắn. Rất đơn giản, chính là đi dò tra nhìn Hà Văn Lương nội tình. Cụ thể vì sao La Hầu cũng không nói, bất quá Bạch Vong Đông đoán chừng 89/10 cùng bị kia bị bắt Trần Hải có quan hệ. Bất quá ngươi cùng hắn nói cái gì? Từ Diệu Cẩm lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ta có thể nghe nói, Hà đại nhân tính tình rất kém, nhất là đối với Cẩm Y Liễu vệ, hắn làm sao có thể như vậy cười cùng ngươi nói chuyện. Nàng vừa rồi có thể nhìn rõ ràng, Hà Văn Lương cùng Bạch Vong Đông lúc nói chuyện dáng vẻ cực kỳ giống đối mặt chính mình hậu bối. Nàng vừa rồi hỏi qua Dạ Lưu Sương, đây cũng là Hà Văn Lương cùng Bạch Vong Đông lần thứ nhất gặp mặt mới đối. Ba câu nói để lão đầu yêu ta. Bạch Vong Đông ngửa đầu tựa ở trên buồng xe, sau đó nghiêng lườm nàng một chút. Làm sao? Muốn học? Ừ, muốn học. Từ Diệu Cẩm liên tục gật đầu. Chờ ngày nào ngươi thành lão đầu, ta liền lấy ngươi làm thí nghiệm. Ta nếu là thành lão đầu, đó cũng là không tầm thường lão đầu. Bạch Vong Đông nói chỉ trên trời. Thái Dương liền xem như nhanh xuống núi, vậy cũng có thể chiếu sáng cả thế giới. Từ Diệu Cẩm cao mũi một cái, luôn cảm thấy muốn cho Bạch Vong Đông đến bên trên một đao. Không có ý tứ gì khác, nàng chính là muốn nhìn một chút Thái Dương bị đao thọc có thể hay không đổ máu. Nói xong câu đó đằng sau, Bạch Vong Đông cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là mở miệng nói ra, ngoan cố người cũng không nhất định không tốt ở chung, chỉ bất quá đám bọn hắn kiên trì đổ vật không có bị nhân lý giải thôi. Cho nên, ngươi liền điểm này, đi Azure Linh Hot, định nọt. Dạ Lưu Sương bất thình lình nói ra. Lời gì, nói gì vậy? Bạch Vong Đông nghiêm nghị trách cứ nàng phái từ là câu. Cái này gọi cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn. Đây là bước đầu tiên. Bạch Vong Đông rỗi ra một đầu ngón tay, sau đó lại rỗi ra cây thứ hai. Bước thứ hai, thích hợp quan tâm, cùng hơi phá phòng cảm xúc. Không ai có thể cự tuyệt chân tình bộc lộ, trừ phi hắn căn bản không có tâm. Sau đó bước thứ ba. Bạch Vong Đông rỗi ra ngón tay thứ ba. Người, phải học được cự tuyệt. Tức thời cự tuyệt mới có thể lộ ra càng thêm chân thành. Vô luận từ lúc nào, chân thành mãi mãi cũng là tất sắc kỹ. Nhất là giống Hà Văn Lương như vậy tính nết lao đầu. Ba bước giải quyết, để lao đầu yêu chính mình. Bất quá cho dù là dạng này, cũng chỉ là lưu vu biểu diện hữu hào thôi. Nếu như Hà Văn Lương thật sự có bí mật, cho dù là quan hệ cho dù tốt, vậy cũng sẽ không ngược lại cáo chi. Dù sao hắn chỉ là thẳng, cũng không phải ngốc. Việc này, còn phải từ từ sẽ đến. Không có điều kiện, cái kia sáng tạo điều kiện cũng phải lên. Cẩm Y Liễu vệ cái gì đến chỉ là nghề phụ, nghề chính của hắn, chủ yếu vẫn là biên kịch thêm đạo diễn. Thật đúng là để hắn cho chỉnh ra đến một bộ. Dạ Lưu Sương cùng Từ Diệu Cẩm liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Mà vừa lúc này, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa liên tiếp từ đằng xa vang lên. Đám người cơ hồ cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Tràng cảnh kia, Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Thật là lớn bài diện A chương 32, có mưu đồ khác, 1, chương 32, có mưu đồ khác, 1, thật là lớn bài diện. Bạch Vong Đông híp mắt từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn nhìn xem nơi xa kia trùng trùng điệp điệp đội xe, dạng này giống như tiếng sấm vang động giống như tiếng vó ngựa, để hắn cười lạnh một tiếng. Biết đến tưởng rằng sứ đoàn tới, không biết còn tưởng rằng là có người đánh tới kinh thành dưới chân nữa nha. Cảm thụ được khí thế kia rào rạt như thế, để trong này nên đón sứ đoàn trên mặt mọi người biểu lộ đồng thời biến đổi. Đứng tại phía trước nhất Hà Văn Lương hơi nhướng mày, ngay sau đó quay đầu nhìn về hướng Bạch Vong Đông vị trí. Tại sao muốn để Cẩm Y Liễu vệ đến đâu, không phải là vì dự phòng tình huống như vậy xuất hiện sao? Bạch Vong Đông cho hắn trở về một cái yên tâm ánh mắt. Lập tức liền nhìn xem cái kia từng bước đến gần sứ đoàn bật cười lớn, xoay người vô vô Dạ Lưu Sương bả bay, giao cho ngươi, hạ thủ nhẹ một chút, đừng chết người. Dạ Lưu Sương ngẩng đầu, ánh mắt chớp lên, nàng liền như vậy ngồi ở trên xe ngựa, mắt nhìn thấy cái kia sứ đoàn từng bước tới gần. 100 mét, 50 mét, 30 mét. Dạ Lưu Xương đột nhiên cầm hướng trong tay kiếm, nhất sát ở giữa, nắm chặt, rút kiếm. Lạnh đấu xương kiếm quang từ vỏ kiếm kia ở trong đột nhiên sáng lên. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì đặc sắc, duy chỉ có chỉ là đủ sắc bén thôi. Dạ Lưu Xương kiếm là có thể chặt đứt hết thể kiếm. Đứng tại xe ngựa trước đó, mọi người tại trước tiên tránh ra thân vị, kiếm quang kia trong nháy mắt chém ra trước mắt không gian, chỉ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở 30 mét bầu trời bên ngoài. Cái kia kiếm y bén nhọn đem vùng trời này bao khỏa. Một kiếm này những nơi đi qua, liền ngay cả không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy phát run. Phốc phốc. Cái này đại khái là kiếm quang vào thịt thanh âm. Có thể một giây sau, sóng biển mãnh liệt cuộn lên, thao thiên cự lãng kia trong nháy mắt xuất hiện ở sứ đoàn đỉnh đầu, đem kiếm quang kia đều ngăn cản bên dưới. Dạ Lưu Xương ánh mắt chớp lên, nàng lặng lặng nhìn xem cái kia đưa nàng kiếm quang ngăn lại sóng biển, lập tức, ngón tay khẽ động. Đông, một khắc này, cái kia bị kiếm ý bao phủ bầu trời lập tức âm trầm xuống, liền như là tại từng điểm sụp đổ, trong mắt mọi người, bầu trời kia khoảng cách mặt đất này càng ngày càng gần. Trời sập. Dạ Lưu Xương ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái chuôi kiếm. Lập tức, mảnh kia bị kiếm ý bao phủ trên bầu trời, vô số đạo kiếm khí ầm vang rơi xuống, liền tựa như là một trận có thể đem toàn bộ thế giới bao phủ mưa to, kiếm khí hạ lạc, cái kia cuồn cuộn trên sóng biển trong nháy mắt tóe lên đến vô số bọt nước. Kiếm khí đang trầm mặc mà rơi, sóng biển đang thét gào bốc lên. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, thật cũng chỉ là trong chớp mắt. Cái kia ngang ngược cản rỡ sóng biển trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thấu, từng cái đen ngòm lỗ thủng xuất hiện ở sóng biển trên thân. Soạt, phá toái tiếng vang lên. Sóng biển kia tựa như là bị đâm thủng thủy cầu bình thường, toàn thân toàn bộ vẩy xuống bay ra, trực tiếp biến mất tại hải linh tộc sứ đoàn đỉnh đầu. Nhưng sóng biển biến mất đúng vậy mang ý nghĩa đến đây chấm dứt. Dạ Lưu Xương đem rút ra một nửa kiếm lại lần nữa rút ra 1/3. Bá, vô số kiếm khí kia tựa như là đạt được hiệu triệu bình thường, kén ong hội tụ. Trong khoảnh khắc, một thanh to lớn cổ kiếm quang ảnh liền xuất hiện ở nguyên bản trên bầu trời. Giang giác. Mắt trần có thể thấy, vùng trời kia màn che đã bị xé mở một đạo đạo vết nứt. Dạ Lưu Xương dưới ngón tay nhấc. Đông, đông, đông thanh âm vang lên. Đây là tim đập thanh âm. Trái tim. Ai trái tim? Là kiếm trái tim. Tiếng tim đập tựa hồ đang ở đây mỗi người bên tai rõ ràng vang lên, bọn hắn có thể cảm giác được trái tim của mình tại theo cái này vận luật cùng một chỗ bắt đầu nhảy lên. Thật mạnh sức cuốn hút. Đột nhiên, to lớn cổ kiếm sau lưng, một đạo mơ hồ thân ảnh to lớn xuyên thấu mây xanh, nổi lên. Mặt của hắn bị vân thải che chắn, thấy không rõ hắn tôn nhan, nhưng hắn đôi đại thủ kia chống tại cổ kiếm phía trên là như vậy phù hợp, phản phất hắn trời sinh liền nên nắm thanh kiếm này mở dạng. Rơi. Dạ Lưu Xương nhẹ giọng thì thào. Một giây sau, đôi đại thủ kia nhẹ nhàng đè xuống. Oanh, cổ kiếm trong nháy mắt rơi xuống, hướng phía dưới hải linh tộc sứ đoàn đập tới. Kinh người quá đáng. Sứ đoàn ở trong có một thanh âm gầm thét mà ra. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền gặp được vô số cột nước phóng lên tận trời, muốn đem cái kia cổ kiếm ngăn lại. Cột nước ở trong còn có một cái thân mặc thiết giáp nam tử, tay hắn cầm trường kích, trực tiếp dẫm lên cột nước xông về cái kia rơi xuống cổ kiếm. Đông, đây là cổ kiếm cùng cột nước đụng vào nhau thanh âm. Trầm muộn tiếng va đập nhấc lên ngập trời khí lãng, cái kia tiếng nổ trực tiếp đem trùng quanh núi đá đều sụp đổ. Cổ kiếm rơi xuống thế không thể đỡ, cái kia tụ lại cột nước bị trong nháy mắt xé mở. Một sát na, trên bầu trời chỉ còn lại có dẫm lên bọt nước mặt mũi tràn đầy không dám tin nam tử mặc thiết giáp một mình đối mặt cái kia phá sóng mà đến khổng lồ cổ kiếm. Hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới hắn thuật pháp sẽ có không chịu được một kích như vậy thời điểm. Điều đó không có khả năng. Thiết giáp nam gắt gao cắn răng, tại cái kia khổng lồ kiếm uy phía dưới, hắn bất đắc dĩ không người xuống. Hắn chăm chú đỉnh lấy cái kia sắp rơi xuống cổ kiếm, trong đôi mắt hoàn toàn đều là không cam lòng ánh mắt, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, máu từ lòng bàn tay của hắn một giọt chảy xuống. Hải linh tộc thuật pháp là lợi hại nhất, bọn này phàm nhân há có thể so với. Bàn tay hắn hất lên, cái kia đầy tay huyết châu trong nháy mắt bay ra, một cái huyết sắc pháp trận ở trước mặt của hắn cực tốc phát hoa, thiết giáp nam một tay kết ấn, linh lực khổng lồ chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Ông, đây là một cố dạng gì khí tức? Bạch Vong Đông đống nhiên trở lại, hướng phía khí tức kia chạy ra phương hướng nhìn lại. Nhìn qua cái kia huyết sắc pháp trận, Bạch Vong Đông ánh mắt có chút nheo lại. Trong pháp trận kia tựa hồ có một cố cực kỳ khí tức làm người ta run sợ tại từng điểm chạy ra. Bạch Vong Đông hai con ngươi nhiễm lên mạ vàng sắc, linh mục mở ra. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được pháp trận chậm rãi vỡ ra. Một viên màu xanh lam đôi mắt từ vết nứt ra gần ra, con mắt kia bên trên tràn đầy tơ máu, nổ đom đóm mắt, cái kia bị lửa giận lôi cuốn hung lệ không giữ lại chút nào từ đáy mắt tuôn ra. Đây là tới từ hoang cổ khí tức, mà liên tại cái kia huyết sắc pháp trận sắp hoàn thành phát họa trong đáy mắt, một đạo thanh âm thanh lãnh hợp thời vang lên. Lam Việt, dừng tay. Thiết Giáp Nam nghe được thanh âm này, trực tiếp bóp nát trong tay pháp trận, khí huyết dâng lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cùng một thời gian, Bạch Vong Đông tay giơ lên, Dạ Lưu Xương trôi kiếm dùng sức nhấn một cái. Trên bầu trời thanh cự kiếm kia trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái kia nguyên bản còn như là sụp đổ âm trầm bầu trời trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Nếu như không phải cái kia lưu lại ở trong không khí kiếm khí, chỉ sợ mặc cho ai cũng tưởng tượng không đến vừa rồi sẽ là như vậy chẳng cảnh. Hết thảy đều giống như không có phát sinh, nhưng lại giống như là phát sinh hết thảy. Hải linh tộc sứ đoàn cũng không có bởi vì trận này giao phong ngắn ngủi mà có chỗ bối rối, tại hết thảy quy về bình thường đằng sau, toàn bộ sứ đoàn lần nữa chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Bạch Vong Đông không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở Hà Văn Lương bên người, dịch ra một cái thân vị đứng tại Hà Văn Lương sau lưng, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem đội ngũ kia tới gần. Chương 32, có mưu đồ khác, 2, chương 32, có mưu đồ khác, 2, thời gian dần trôi qua, toàn bộ sứ đoàn toàn cảnh liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Cầm đầu dẫn đầu chính là cái kia gọi là Lam Việt Thiết Giáp Nam. Xem ra, thân phận của hắn hẳn là Hải Linh tộc chuyến này sứ đoàn thị vệ trưởng. Ánh mắt rất tận lực tại hắn cái kia tràn ra máu tươi khỏe miệng dừng lại mấy giây, Bạch Vong Đông trên mặt mang tới nụ cười hiền hòa. Phát giác được ánh mắt của hắn, Lam Việt dùng sức cắn răng, ánh mắt bất thiện. Đội ngũ đứng vững. Hà Văn Lương trước tiên liền hướng phía sứ đoàn phương hướng nên đón tiếp lấy. Bạch Vong Đông cùng mặt khác quan viên đi theo phía sau hắn, cùng nhau lên trước. Các vị sứ giả đường xa mà đến vất vả. Cho dù là vừa rồi có rõ ràng như vậy không phải mái, nhưng Hà Văn Lương tại lễ tiết phương diện hay là tất cả đều làm đến nơi đến chốn. Nhưng hắn bên này giảng lễ tiết, không có nghĩa là người ta đối diện liền muốn đi theo hắn cùng một chỗ giảng lễ tiết. Lam Việt chính là cái kia khỏe miệng mang máu nam nhân, hắn giống như là chảo phúng cười một tiếng, lập tức chỉ khỏe miệng của mình. Đại Minh Minh Mông Quốc triều, lễ nghi bang quốc, chính là như vậy đối với phụ thuộc chi tộc sao? Rất tốt, lớn tiếng dọa người. Kinh kỳ trọng địa, hung hãn mà đi. Chúng ta cũng không phát giác chư vị sứ đoàn thân phận, còn tưởng rằng là từ nơi nào lao ra tập nhân, nhất thời khẩn trương, chắc hẳn chư vị sứ giả cũng là có thể lý giải a. Hà Văn Lương thanh âm kiên cường nói. Nhưng Lam Việt hiển nhiên giống như là biết hắn muốn nói như vậy, thế là hắn lại là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai Đại Minh kinh thành dễ dàng như vậy ra tập nhân, vậy xem ra cái gọi là khắp thiên hạ nhất thiên ổn địa phương cũng liền không gì hơn cái này, hoặc là nói Đại Minh cụ cụ. Ngay tại Lam Việt muốn đem nói cho hết lời thời điểm, trước đó quát tháo ở thanh âm của hắn lại một lần vang lên. Đó là cái rất thanh lãnh giọng nữ, từ sứ đoàn trung tâm nhất trong xe ngựa chuyển đến. Vị trí kia, nghĩ đến chính là vị kia Mộng Thanh công chúa. Nàng một ho khan, Lam Việt trước tiên đã ngừng lại lời nói phía sau, nhưng hắn cái kia khiêu khích ánh mắt lại là không có nửa phần thu liễm. Hà Văn Lương cho mày, cho nên, nhĩ đẳng cũng đem chính mình so làm tập nhân. Ta cũng không có nói qua lời như vậy. Lam Việt không chút hoang mang trả lời. Là các ngươi đem chúng ta nhận thành tập nhân, lời như vậy, đây chẳng phải là nói rõ là các ngươi mắt mù. Hung hăng càng quái. Hà Văn Lương bất mãn nhìn xem hắn. Bạch Vong Đông không có xen vào hai người đối thoại, hắn chỉ là híp mắt nhìn trước mắt cái kia một bộ ương ngạnh bộ dáng Lam Việt, trong lòng hiện lên một chút điểm khả nghi. Vừa lên đến liền chủ động khiêu khích, đây chính là có chút không thích hợp. Hải Linh tộc đây là muốn lật trời, hay là nói, mắt thấy tính nạn chi dịch kết thúc không có 2 năm, bộ tộc này lại cảm thấy chính mình đi, lại phải bắt đầu nhảy. Nhưng nếu như là như vậy nói, cần gì phải đem công chúa của mình đưa tới đâu? Cái này không hợp lý. Hung hăng càng quái. Ngay lúc này, Lam Việt cái kia ngữ điệu cao thanh âm đem Bạch Vong Đông suy nghĩ lập tức kéo về đến hiện thực. Bạch Vong Đông hướng phía phương hướng của hắn nhìn lại, kết quả là thấy được tên này chỉ mình quẹt miệng, một mặt khoa trương biểu lộ, ngươi quản cái này gọi hung hăng càng quái. Một kiếm kia là bực nào uy thế ngươi không thấy sao? Nếu không phải ta còn có chút đạo hạnh, cái kia chỉ sợ giờ phút này đã mệnh tang tại chỗ, còn không cho phép ta đòi một lời giải thích sao? Ngươi thật là biết cho mình trên mặt thiết vàng. Bạch Vong Đông đột nhiên mở miệng nói ra, hắn lông mày nhíu lại, thật sự là nhịn không được muốn đầu đen rau muống. Còn nếu không có chút đạo hạnh, liền đã mệnh tang tại chỗ, ngươi biết khống chế lại cường độ để cho ngươi không chết được là nhiều khó khăn một sự kiện sao? Đã ngươi như thế không muốn sống, vậy liền cùng ta đi chiếu ngục chơi đùa đi. Nói, liền muốn tiến lên cất bước. Bạch đại nhân, Hà đại nhân. Bạch Vong Đông trực tiếp đánh gãy Hà Văn Lương lời kế tiếp. Đối đãi người không nói lý, liền muốn dùng không nói lý phương thức, thật có lỗi, đây chính là ta hôm nay tới đây chức trách, tha thứ ta bao biện làm thầy. Á Lam Việt mảy may đều không có sợ sệt. Thật đúng là không hổ là cẩm y liễu vệ, thế nhân đều nói các ngươi đại minh cẩm y liễu vệ ngang ngược càng rỡ, cố tình làm bậy, bây giờ thấy một lần, quả là thế, có thể hắn từ trên thân lấy xuống một cái lệnh bài, nhắm ngay Bạch Vong Đông bên này. Ta đại biểu là toàn bộ Hải Linh tộc, ngươi chỗ nào dám đụng đến ta? Bắt. Bạch Vong Đông nhìn cũng chưa từng nhìn hắn trên lệnh bài kia viết cái gì, trực tiếp cười nhạt nói ra. Thoại âm rơi xuống cái kia một giây, mấy đạo thân ảnh từ phía sau thoát ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Lam Việt hai bên. Ngươi dám? Lam Việt trong nháy mắt trợn mắt, trên thân linh lực khổng lồ một cái chớp mắt bắn ra. Bạch Vong Đông ánh mắt lạnh lùng một cái chớp mắt. Một giây sau, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một chân tại Lam Việt căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đá vào lồng ngực của hắn. Bành! Một cước này phía trên còn mang theo có chút hỏa hoa, Lam Việt bị một cước này đạp hướng thẳng đến phía sau lui lại mấy bước. Lại sau đó, một cái khớp xương rõ ràng bàn tay liền chộp vào trên mặt của hắn. Giang giác. Đây là xương mặt sụp đổ thanh âm. Lam Việt dãy rủa lấy tứ chi, muốn điều động linh lực tiến hành phản kháng. Có thể ngay sau đó, từng cái ác quỷ liền bò lên trên thân thể của hắn, những ác quỷ kia mở ra miệng máu cắn một cái tại trên người hắn. Một cái chớp mắt này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình linh lực trong cơ thể xuất hiện ở một cái rõ ràng đình trệ. Bạch Vong Đông nắm lấy mặt của hắn dùng sức kéo một phát, một cái lên gối trực tiếp đá vào Lam Việt cái cằm. Giờ khắc này, Lam Việt đống nhiên cảm giác mình đầu xuất hiện choáng váng cảm giác. Bạch Vong Đông buông tay ra, dùng sức trên mặt của hắn đẩy. Lam Việt thân thể hướng phía sau ngã xuống. Giang giác, giang giác, giang giác. Tương đạo còng sắt tiếng vang lên, Lam Việt trên tay trên chân lập tức xuất hiện rất nhiều phó xiềng xích. Đứng tại bên cạnh hắn bốn cái cẩm y rìa vệ một người nắm lên một đầu xiềng xích xích sắt, sau đó tựa như là tại đưa một con heo một dạng, dẫn theo Lam Việt liền muốn rời khỏi nơi này. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Cẩm y rìa vệ bọn họ ở giữa ăn ý lại một lần đang khảo nghiệm ở bên trong lấy được đến nghiệm chứng. Đợi đến mọi người tại chỗ kịp phản ứng thời điểm, Lam Việt đã triệt để bị cái kia bốn cái cẩm y rìa vệ cho nhấc lên. Chấm đã. Là cái kia thanh lãnh giọng nữ. Lam Việt là vương cung thị vệ, cũng là lần này sứ đoàn sứ giả, các ngươi không có quyền bắt hắn. Người này ý đồ nhiễu loạn hai tộc chi giao, dạ tâm rõ rành rành. Bạch Vong Đông nhìn xem Lam Việt tựa hồ phải từ từ tỉnh lại, thế là từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một ống mực màu tím dược tề, vừa nói, một bên hướng phía hắn đi tới. Loại này nhiễu loạn quốc gia xã tắc sự tình, cẩm ý liề vệ chắc chắn dốc hết toàn lực ngăn cản. Dược tê bị tiêm vào tiến vào Lam Việt thể nội, một cú mệt mỏi muốn ngủ cảm giác thẳng lên đại não. Lam Việt trong nháy mắt khép lại hai mắt, ngủ say âm thanh ngay sau đó vang lên. Ngay cả châm này quản lạn kha cục cũng đỡ không nổi. Xem ra cái này hải linh tộc thể chất cũng không có gì a mang đi. Bạch Vong Đông quát tay, đối với cái kia bốn cái cẩm ý liề vệ nói ra. Chương 32, có mưu đồ khác, 3, chương 32, có mưu đồ khác, 3, bốn người kia tuân lệnh, bước chân mạnh mẽ liền muốn rời đi. Có thể hải linh tộc sứ đoàn giờ phút này không làm nữa. Tất cả mọi người tại cơ hồ cùng một thời gian đưa tay đặt ở vũ khí phía trên, Bạch Vong Đông lạnh lùng thoáng nhìn, ánh mắt tại trên thân những người này nhanh chóng đảo qua. Một cái Lam Việt ta cũng liền nhịn, nhưng nếu là sứ đoàn toàn thể độc võ, đó là cái gì tính chất, các ngươi hẳn phải biết. Bạch Vong Đông thanh âm lạnh như hàn quật, để ở đây những khí tức này cấp trên hải linh tộc sứ đoàn thành viên trong nháy mắt tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh, trực tiếp thanh tỉnh lại. Có thể cho dù là lý trí trở về, nhưng đám người này như cũng không có thu tay lại, mà là đưa tay đặt ở trên vũ khí, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về hướng thanh lãnh giọng nữ chỗ xe ngựa. Đều nắm tay thu hồi đi. Nữ nhân kia tựa như là có thể nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh một dạng, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là một câu, những cái kia thân thể căng cứng sứ đoàn thành viên liền để xuống tay, không ai trên mặt có nửa điểm không ngờ. Vị công chúa này, tại hải linh tộc bên trong lại có như vậy uy tín sao? Nếu quả như thật là như vậy nói, cái kia bị đưa tới hòa thân chuyện này chỉ sợ cũng càng có mờ ám. Vị đại nhân này, Lam Việt hắn chỉ là nhất thời khí huyết cấp trên, nói chuyện có chút không đi đầu óc, đây là ta quản giáo chi thất, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Khí huyết cấp trên, xúc động nhất thời. Ai mà tin ngươi? Muốn thật sự là lời như vậy, Lam Việt nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, ngươi liền nên ngăn trở. Muốn nói ngươi sớm không biết, lựa gạt ai đây? Cho nên, không thứ lỗi. Bạch Vong Đông vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn trực tiếp giơ chân lên, một cước giẫm tại Lam Việt trên thân. Soạn. Xích sắt thẳng băng, cái kia bốn cái cẩm y liễu vệ dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao giắt lấy trong tay xiềng xích. Tiếng xương nứt rõ ràng vang lên. Nghe được thanh âm này, vị này mộng thanh công chúa trầm mặt lại. Bạch Vong Đông thu hồi chân, cất bước đi hướng nàng chỗ đồ xe. Cơ hồ là cùng một thời gian, sứ đoàn tất cả mọi người rút đao mà ra. Bạch Vong Đông không có dừng bước lại, phối hợp hướng phía trước đi đến. Đều thu lại. Trong buồng xe thanh âm lại lần nữa hợp thời vang lên. Những người kia đem trong tay lưới đao thu sạch, nhưng nhìn về phía Bạch Vong Đông ánh mắt như cũ cảnh giác. Bạch Vong Đông xuyên qua sứ đoàn người, trực tiếp đi tới buồng xe bên cạnh. Công chúa điện hạ. Bạch Vong Đông nhàn nhạt mở miệng. Ta không biết các ngươi đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng ta rõ ràng xác thực nói cho ngươi, muốn làm sự tình, vậy thì phải trước giao đại giới, mặt mũi của ngươi tại ta chỗ này cũng không tốt làm. Bạch Vong Đông gõ gõ buồng xe, cười. Hoặc là nói, các ngươi toàn bộ hải linh tộc mặt mũi, tại ta chỗ này cũng không tốt làm. Cho nên, cũng đừng có tự rước lấy nhục, chúng ta hảo hảo phối hợp một chút, đem bình thường quá trình cho đi đến, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Nói xong, Bạch Vong Đông cũng không đợi vị công chúa điện hạ này hồi phục, trực tiếp quay người. À, đúng rồi, ta gọi Bạch Vong Đông, là cẩm y liễu vệ Bắc trấn phủ ti phó thiên hộ, nếu như muốn khiếu nại ta, xin mời tìm đúng sự nghiệp của ta đơn vị. Nói xong, hắn cất bước, dựa theo đường cũ đi trở về. Vừa đi, một bên phất tay. Người con chó này kêu không dễ nghe, ta liền xử lý cho ngươi, không cần nói với ta tạ ơn, ai bảo ta là người tốt đâu. Bộ dáng này, nhìn hải linh tộc sứ đoàn người nghiến răng. Có thể công chúa không nói gì, bọn hắn ai cũng sẽ không động. Trong buồng xe người từ vừa mới bắt đầu trầm mặc đến cuối cùng, nàng phảng phất là thỏa hiệp, cũng là nhận thua. Có thể Bạch Vong Đông lại cảm thấy, đây là lòng có tính toán trước biểu hiện. Hải linh tộc lần này đến kinh thành thật là đến hòa thân sao? Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Nhưng nếu như thật là có chỗ mục đích, biểu hiện như vậy rõ ràng ngược lại càng là dị thường đi. Đám người này thiếu chút nữa không có đem ta tới đây có mưu đồ khác mấy chữ này cho viết lên mặt. Quang minh chính đại, là muốn hấp dẫn ánh mắt, Dương Đông kích tây. Mặc kệ nó. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Dù sao hắn liền phụ trách hoạch nghiệm một chút đám người này thân phận, về phần mặt khác, đó là người khác nên đi nhức đầu sự tình. Mắt thấy hải linh tộc sứ đoàn an phận xuống dưới, Hà Văn Lương thở dài một hơi. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về hướng phía đội ngũ bên này lại đi về tới Bạch Vong Đông. Vừa rồi nói chuyện quá mức ăn ý, kém chút để hắn quên Bạch Vong Đông hay là cái cẩm y địa vệ, hơn nữa còn là cẩm y địa vệ hiện nay nổi danh nhất thiên tiêu một trong. Nhân thủ như vậy đoạn có bao nhiêu hung ác đơn giản rõ ràng. Thế nhưng hứa chính là bởi vì dạng này, hắn phần kia nhắc nhở cùng quan tâm mới có thể lộ ra đầy đủ chân quý đi. Dù sao hắn là như vậy nghĩ. Có lẽ là vì ứng Bạch Vong Đông vừa rồi yêu cầu, Mộng Thanh công chúa lên tiếng, toàn bộ hải linh tộc sứ đoàn đều bắt đầu chuyển động, bắt đầu chủ động phối hợp hạch nghiệm thân phận. Bạch Vong Đông mang tới cẩm y liễu vệ không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là lao thủ phương diện này, cho nên tốc độ thật nhanh, thời gian rất ngắn liền đem phần lớn người đều cho kiểm tra xong. Tại trong lúc này, Hà Văn Lương cũng mang theo lễ bộ cùng Hồng Lư tự quan biên cùng hải linh tộc đám sứ giả tiến hành văn thư giao thế, song phương tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Lam Việt sự tình tựa như là bị quên mất một dạng, hai bên không còn có một người nhắc lên. Bạch Vong Đông tựa ở trên xe ngựa, ánh mắt từ đầu đến cuối mắt thấy đám kia cẩm y liễu vệ kiểm tra hải linh tộc sứ đoàn. Ngươi tới tìm ta đến cùng là muốn làm gì? Từ Diệu Cẩm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nàng hiện tại có vẻ như trừ xem kịch bên ngoài liền không có cái gì khác đất dụng võ. Lập tức đến. Bạch Vong Đông nhìn xem từng cái sứ đoàn thành viên bị kiểm tra hoàn tất, lập tức liền đem ánh mắt bỏ vào Mộng Thanh công chúa chỗ xe ngựa. Nói cho cùng, hắn hôm nay tới này một chuyến, kỳ thật mục đích lớn nhất vẫn là vì vị công chúa điện hạ này. Hắn liền muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là không phải ngày khác đêm nhớ nghĩ người kia. Nếu như là lời nói, hắn nên làm cái gì bây giờ? Bắt lấy nàng, hỏi ra nàng đến cùng tại sao phải đi gian kia trăm cửa hàng nước hoa. Nhưng nếu là không phải đâu, cũng bắt lấy nàng, hỏi rõ ràng cái kia Lam Mao nữ đến cùng nàng là quan hệ như thế nào. Có thể bắt lấy nàng chuyện này bản thân, giống như liền có chút độ khó a, cùng Lam Việt không giống với, vị công chúa điện hạ này cũng không phải muốn bắt liền có thể bắt, chí ít không có khả năng công khai bắt. Đại nhân, chỉ còn lại có Mộng Thanh công chúa không có kiểm tra thực hư. Ngay lúc này, cẩm y liễu vệ thanh âm vang lên, Bạch Vong Đông nhẹ gật đầu. Ta tự mình tới đi. Nói liền dắt cương ngựa, mang theo xe ngựa hướng phía Mộng Thanh công chúa phương hướng đi tới. Từ Diệu Cẩm khép cửa lại màn, lặng yên ngồi trở lại đến xe ngựa ở trong. Lúc này, cho dù Bạch Vong Đông không nói, nàng cũng biết nàng chuyến này tới là bởi vì ai. Đem xe ngựa dừng ở Mộng Thanh công chúa xe ngựa bên cạnh, Bạch Vong Đông gõ gõ công chúa buồng xe, thản nhiên nói, công chúa điện hạ, nên hoạch nghiệm thân phận. Soạn. Ngay tại Bạch Vong Đông tiếng nói vừa mới rơi xuống trong chớp nhoáng này, buồng xe màn cửa cho chậm rãi kéo ra. Ngài đến đi xuống xe, dạng này ta mới có thể. Bạch Vong Đông thanh âm đàm thoại đột nhiên im bặt mà dừng. Hắn gắt gao nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc này gò má, ánh mắt ảm đạm không rõ. À, thật đúng là ngươi a. Chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, một, chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, một, thế mà, thật sự chính là ngươi. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc gương mặt xinh đẹp, Bạch Vong Đông con mắt trong nháy mắt nheo lại. Cho dù trước sau trang dung giả dạng hoàn toàn khác biệt, nhưng này mặt mày ở giữa mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng Bạch Vong Đông trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đây chính là ban đầu ở Bách Hương trong cửa hàng gặp phải cái kia Lam Mao nữ. Đã lâu không gặp. Bạch Vong Đông giơ tay lên, cùng nàng chào hỏi. Rất lâu. Không thấy. Thiếu đi rèm trở ngại, nữ nhân này thanh âm nghe càng thêm dễ nghe mấy phần. Trên mặt nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta cùng đại nhân chưa bao giờ đánh qua đối mặt, sao là đã lâu không gặp thuyết pháp? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Đây là muốn giả bộ như chưa thấy qua ta. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày. Là bởi vì ngươi không muốn để cho người khác biết ngươi sớm tới qua kinh thành. Ta thật một chút cũng nghe không hiểu đại nhân ngài đang nói cái gì. Mộng Thanh công chúa trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, manh mối ở trong mang tới có chút vẻ giận, vẻ mặt này cũng không giống như là giả vờ. Bạch Vong Đông con mắt càng híp mắt càng chặt. Ngoài ý liệu sự tình phát sinh, mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông cảm giác được trên bờ vai có người dùng ngón tay chọc chọc chính mình. Hắn bất động thanh sắc triệt thoái phía sau một bước, tới gần xe ngựa. Ngay sau đó, xe ngựa ở trong liền truyền đến từ Diệu Cẩm cái kia chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nhỏ bé thanh âm. Nàng không có nói sai, tất cả đều là nói thật. Từ Diệu Cẩm không có lý do gì sẽ lừa hắn. Như vậy nói cách khác, người trước mắt này vẫn thật là không phải trước đó Bách Hương trong cửa hàng cái kia Lam Mao nữ. Có thể trên đời này vậy mà lại có như thế giống nhau hai khuôn mặt sao? Công chúa có thể có tỉ muội. Bạch Vong Đông dương mắt trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được hắn vấn đề, Ngọc Thanh công chúa trong mắt rất rõ ràng lóe lên một vòng ghét bỏ, cái kia nguyên bản thanh âm thanh lãnh càng thêm lạnh. Không có, phụ vương chỉ có ta một đứa con gái. Bạch đại nhân, những vấn đề này giống như không tại hạch nghiệm nội dung ở trong đi. Ngươi hỏi cái này chút, là ý muốn như thế nào? Nàng hơi không kiên nhẫn. Đại Minh làm sao lại phái dạng này một cái lô mang ra hỏa tới đây tiếp dẫn sứ đoàn, liền không sợ ném đi bọn hắn quốc triều mặt mũi sao? Thật có lỗi, là ta hiểu lầm. Bạch Vong Đông nhếch miệng. Chỉ là bởi vì công chúa dáng dấp giống ta một vị cố nhân. Nói đến đây, Bạch Vong Đông lật ra trong tay danh sách. Nếu là một trận hiểu lầm, vậy liền nắm chặt thời gian đi. Ngộ Thanh công chúa không có ở trên đây nhiều so đo cái gì, chỉ là từ tốn nói. Vậy thì mời công chúa đứng dậy, xuống xe tiến hành thân phận hành nghiệm. Bạch Vong Đông dùng tay làm dấu mời. Ngộ Thanh công chúa nghe lời từ trong buồng xe đứng lên, rất nhanh liền đi xuống xe ngựa. Bạch Vong Đông cầm trong tay danh sách, hai ngón khép lại, đem một phần nhỏ linh lực rót vào ở trong tay danh sách ở trong. Tại danh sách kia phía trên, Ngộ Thanh công chúa bốn cái chữ mực đột nhiên từ danh sách kia phía trên đưa ra, lơ lửng ở giữa không trung ở trong. Bạch Vong Đông trong tay ấn pháp biến hóa, bốn chữ kia trực tiếp liền hướng phía Mộng Thanh công chúa bay đi. Chữ mực tạo thành một loạt tại Mộng Thanh công chúa quanh thân vờn quanh một vòng, ngay sau đó, lại bay trở về đến danh sách kia trên không lơ lửng, lại sau đó, Bạch Vong Đông trong tay ấn pháp lại lần nữa biến hóa, bốn chữ kia theo thứ tự về tới danh sách ở trong. Cái kia nguyên bản trống không địa phương, lại lần nữa in lên Mộng Thanh công chúa kiểu chữ. Chữ mực hay là cái kia chữ mực, lúc trước đến sau không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Loại tình huống này đã nói lên trước mắt chịu đựng hoạch nghiệm người sát thực chính là lúc trước lưu chữ người, là Mộng Thanh công chúa bản nhân. Đã không có vấn đề. Bạch Vong Đông lần nữa làm cái xin mời thủ thế. Đa tạ điện hạ phối hợp, đối với vừa rồi mạo phạm, quả thật đường đột, Bạch Mỗ lần nữa tạ lỗi, còn xin điện hạ lên xe. Không ngại. Mộng Thanh công chúa gật gật đầu. Chắc hẳn Bạch đại nhân cũng là tưởng niệm cố nhân, nhân chi thường tình, không chỗ trách chi. Nói, liền một bước bước lên xe ngựa, cho dù là thân mang kết cấu phức tạp như vậy hoa lệ quần áo, nhưng Mộng Thanh công chúa mỗi một cái động tác như cũ gọn gàng, cái kia dễ dàng hành động bất tiện quần áo giống như cũng không có cho nàng mang đến bất kỳ khó nhiễu. Bạch Vong Đông mắt thấy nàng lên xe ngựa, ánh mắt của hắn trong tay trên danh sách dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Kỳ thật danh sách bản thân rất phổ thông, chính là một đống phổ thông giấy. Chân chính có thể đo người là cái này tràn đầy một quyển con chữ. Như bị hạch nghiệm người là bản nhân, vậy cái này chữ liền sẽ cùng vừa rồi như thế, trở lại trước đó vị trí, hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Nếu không phải bản nhân, vậy cái này chữ trở lại trên danh sách lúc liền sẽ biến thành màu trắng tinh, cùng trang giấy hợp thành một thể, lại khó phân biệt, tựa như là biến mất một dạng. Đây là một loại chuyên môn dùng để hạch nghiệm thân phận bí pháp. Bí pháp là không có sai, Mộng Thanh công chúa bốn chữ này, ban đầu là Đại Minh chuyên môn khiển phái sứ giả đi hướng Hải Linh tộc tìm Mộng Thanh công chúa bản nhân lưu đến chữ. bốn chữ này ở trong trộn lẫn lấy một giọt mộng thanh công chúa huyết dịch, trừ bản thân nàng bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có những người khác có thể thông qua bốn chữ này hành nghiệm. Mà Từ Diệu Cẩm lại nói cho hắn biết, người trước mắt từ đầu đến cuối đều không có nói láo. Nàng không có lừa hắn lý do, lời này là có thể tin. Cho nên hai thứ đồ này đặt chung một chỗ nhất tá chứng, liền phải ra một cái kết luận. Trước đó tại Bách Hương trại gặp phải người vẫn thật là không phải mộng thanh công chúa bản nhân. Trực giác của hắn sai lầm. Nhưng này cá nhân mặt cùng trước mắt vị này mộng thanh công chúa mặt cơ hồ giống nhau như lúc, mà cái này cơ hồ hay là bởi vì trang dung vấn đề. Đó chính là người kia lấy trộm mộng thanh công chúa mặt. Nàng làm ngụy trang. Có thể làm như vậy, lý do lại là cái gì? Chính là vì để hắn đối với mộng thanh công chúa bản nhân nói một tiếng đã lâu không gặp. Lúc đầu coi là hôm nay chủ đề sẽ là giải hoặc, nhưng không nghĩ tới bởi như vậy, vấn đề ngược lại càng nhiều. Bạch đại nhân, nhưng còn có vấn đề khác. Ngay lúc này, Hà Văn Lương đi tới, đối với hắn mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn đem Bạch Vong Đông từ trầm tư trong trạng thái cho đánh thức, Bạch Vong Đông lấy lại tinh thần, đem ánh mắt từ trước mắt trên danh sách rút ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Văn Lương, trên mặt thói quen phụ lên mỉm cười. Đã toàn bộ hạch nghiệm hoàn tất, không có bất cứ vấn đề gì. Hà đại nhân có thể tiếp dẫn sứ đoàn. Bạch Vong Đông đem danh sách khép lại, sau đó hướng phía Hà Văn Lương đưa tới. Tên này sách đằng sau lễ bộ còn hữu dụng. Vất vả. Hà Văn Lương tiếp nhận danh sách, đưa cho bên cạnh tùy tùng quan viên. Sau đó đối với Mộng Thanh công chúa chỗ xe ngựa có chút hành lễ, công chúa điện hạ, nên nhập thành. Làm phiền. Mộng Thanh công chúa hướng phía hắn gật gật đầu, từ tốn nói. Mắt thấy sứ đoàn chỉnh bị hoàn thành, Hà Văn Lương bày ra tay, một giây sau, trước đó đứng ngoài cửa thành nên đón sứ đoàn đám quan chức chia hai nửa, đem đường cấp cho mở. Ngay sau đó, Hải Linh tộc sứ đoàn chậm rãi động. Bạch Vong Đông đứng tại chỗ, nhìn tận mắt Mộng Thanh công chúa xe ngựa bắt đầu chuyển động, hắn cách cửa sổ xe nhìn qua Mộng Thanh công chúa tấm kia đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp từng điểm đi xa. Chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, 2, chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, 2, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chân của mình bên cạnh. Chuyện này thật là càng ngày càng quỷ dị. Bạch Vong Đông hiện tại cảm giác, hắn phảng phất thật đang bị một người nắm mũi dẫn đi. Người kia giống như hiểu rất rõ hắn, hiểu rõ ý nghĩ của hắn, hiểu rõ thói quen của hắn, hiểu rõ hắn mỗi một cái hành vi cử chỉ. Nàng biết mình ứng đối một sự kiện thời điểm sẽ làm như thế nào, cũng biết hắn hoài nghi một sự kiện lúc sẽ có phản ứng như thế nào. Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ có. Hắn qua lại cho tới bây giờ đều là tại nhìn xuống người khác, chưa từng bị người dùng dạng này thị giác đi xem qua. Dùng Bạch Vong Đông mình tới nói, đó chính là hắn hiện tại đang bị người xem như cá đến câu. Mà đây không phải bởi vì bất luận cái gì cá nhân trên điều kiện chính lệnh, mà là bởi vì người này đối với hắn đầy đủ hiểu rõ, là đối với hắn cũng không phải là đối với Hàn Thủy Quân. Có thể thật sẽ có hạng người sao như vậy? Bạch Vong Đông ngón tay gõ tần suất càng lúc càng nhanh, hắn nhìn xem Mộng Thanh công chúa tựa như là tại xuyên thấu qua gương mặt này nhìn xem Bách Hương trong cửa hàng người kia. Mặc kệ là đã từng hay là hiện tại, hắn có thể không gì sánh được xác định, nhân sinh của hắn ở trong chưa bao giờ có một người như vậy tồn tại. Nàng đến cùng là ai? Chờ chút. Mà vừa lúc này, Bạch Vong Đông mí mắt đột nhiên khẽ run lên. Hắn nhìn xem Mộng Thanh công chúa gương mặt kia, tựa như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng. Một cái rất đơn giản tư duy lôi thủng cứ như vậy bất thình lình từ trong đầu của hắn toát ra. Mộng Thanh công chúa. Thừa dịp xe ngựa kia còn chưa đi xa, Bạch Vong Đông đột nhiên mở miệng kêu lên. Bạch đại nhân còn có chuyện gì? Mộng Thanh công chúa nghi hoặc quay đầu, mở miệng hỏi. Bạch Vong Đông con mắt sáng tỏ mà nhìn xem nàng, một cái điên cuồng suy nghĩ tại đáy lòng của hắn sinh sôi. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc gương mặt xinh đẹp, Bạch Vong Đông lạnh bất đinh hỏi dạng này một vấn đề. Ngươi thật là Mộng Thanh công chúa sao? An tĩnh, là từ đầu đến đuôi an tĩnh. Mộng Thanh công chúa hiển nhiên là không có dự liệu được Bạch Vong Đông sẽ hỏi ra dạng này một vấn đề. Nàng ánh mắt ngu ngơ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp kéo xuống, cả người ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Bạch Vong Đông. Lập tức, nàng nhẹ gật đầu. Bạch đại nhân, ta không thích đùa kiểu này. Bạch Vong Đông không buông tha, tiếp tục hỏi ra vấn đề kia. Ngươi thật là Mộng Thanh công chúa sao? Ngươi đây là ý gì? Ngươi thật là Mộng Thanh công chúa sao? Lần này, Mộng Thanh công chúa không nói thêm gì nữa, nàng trực tiếp đầy tức giận ý xoay chỉnh ngay ngắn đầu, đem xe ngựa màn cửa cho kéo xuống. Gương mặt kia cứ như vậy từ Bạch Vong Đông trong mắt biến mất. Bạch Vong Đông cười, khoe miệng của hắn cao cao vểnh lên, cả người mắt sáng ngời giống như một đám lửa. Không sai, lúc trước hắn tất cả suy đoán đều lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, vì cái gì chỉ có thể là Bách Hương trải cái kia Lam Mao nữ dùng Mộng Thanh công chúa mặt, mà không phải hiện tại cái này Mộng Thanh công chúa dùng cái kia Lam Mao nữ mặt đâu? Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Mộng Thanh công chúa chính là Lam Mao nữ, mà bây giờ cái này Mộng Thanh công chúa là giả. Đánh lúc mới bắt đầu nhất chính là giả. Đại Minh sứ giả đi sứ Đông Hải thời điểm, lưu trữ cái kia, bản thân liền là giả công chúa. Cho nên danh sách không có bất kỳ cái gì dị dạng, Từ Diệu Cẩm Linh Lung Tâm cũng không có bất kỳ khác thường gì. Vân 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 vân. Nếu như phỏng đoán của hắn là thực sự lời nói, cái kia Hải Linh tộc sứ đoàn những người khác biết chuyện này sao? Đây là toàn bộ Hải Linh tộc cộng đồng quyết định, hay là nói, đây chỉ là vị công chúa kia một người quyết định? Phu nhân có ý tứ. Bạch Vong Đông năm ngón tay xuyên qua sợi tóc, đem tóc trên trán cho vén lên. Hắn hiện tại trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, đây là cảm giác hưng phấn á ở thế giới này một góc nào đó, có như thế một cái thú vị đến cực điểm người tại. Chuyện này chẳng lẽ còn không đáng để cho người ta hưng phấn sao? Nàng biết ta ở chỗ này, lại biết Linh Lung Tâm năng lực. Ngay lúc này, Từ Diệu Cẩm từ cửa sổ xe ngựa vươn nửa người, ngắm nhìn dần dần đi xa Hải Linh tộc sứ đoàn, nói ra dạng này một cái phán đoán. nàng hiểu rất rõ một người biết linh lung tâm tồn tại đằng sau sẽ như thế nào ở trước mặt nàng tiến hành che đậy. Bạch Vong Đông hỏi vị kia Mộng Thành công chúa ba lần vấn đề giống như trước, hai lần trước đều là tại hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà một lần cuối cùng dứt khoát lựa chọn ngậm miệng không nói. Vị công chúa này tuyệt đối có vấn đề. Không sai, nàng ngay cả ngươi cũng biết. Bạch Vong Đông híp mắt lại, nàng biết ta sẽ mời ngươi tới, cũng biết ngươi sẽ đáp ứng ta mời. Nàng không chỉ hiểu ta, cũng biết ngươi. Có ý tứ gì? Từ Diệu Cẩm không biết có Bách Hương trải chuyện này, cho nên đối với Bạch Vong Đông cái này rơi vào trong sương mù nói có chút khó hiểu. Từ Diệu Cẩm, ngươi nói trên đời này có tồn tại hay không một người, nàng sẽ ở hiểu rất rõ tình huống của ta, bên dưới cũng đối ngươi hiểu rất rõ. Bạch Vong Đông tựa ở trên xe ngựa, từ tốn nói. Từ Diệu Cẩm nghe hắn, đại mi hơi nhíu, ta cảm thấy đại khái không có người như vậy. Hiểu rõ người của nàng có, tỷ như tỷ tỷ nàng, tỷ như ca ca của nàng, tỷ như muội muội nàng. Nhưng là những người này cũng sẽ không cùng Bạch Vong Đông nhắc lên nửa điểm quan hệ. Mà Bạch Vong Đông, dù sao nàng không cảm thấy sẽ có một người như vậy tồn tại, một cái không tồn tại ở bất cứ trí nhớ gì bên trong người. Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói, mặc dù vấn đề càng ngày càng nhiều, nhưng đáp án cũng càng phát rõ ràng đứng lên. Hôm nay chuyến này không có uổng phí đến. Nhớ kỹ, ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta. Mà vừa lúc này, Từ Diệu Cẩm thanh âm dí dỏm vang lên. Bạch Vong Đông nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lúc này Từ Diệu Cẩm đã đem thân thể lùi về đến xe ngựa bên trong, nàng nằm ngoài cửa sổ xe vùng ven, con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn xem hắn. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, chuyến này để cho ngươi thu hoạch tương đối khá, vậy người này tỉnh, ta cảm thấy ta đáng giá cẩm. Bạch Vong Đông hơi nhíu mày, ngươi xác thực đáng giá cẩm. Nhân tình này đổi giá trị ai cho dù linh lung tâm năng lực vô dụng mấy lần, nhưng bởi vì Từ Diệu Cẩm ở chỗ này, hắn đạt được rất nhiều ngoài ý liệu đáp án. Chân tướng tại từng chút hướng lấy hắn đi tới. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thừa dịp ta trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, sớm làm sớm kết, trước tích lũy lấy đi. Từ Diệu Cẩm nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ta gần nhất cũng rất nhàn, không có gì việc cần phải làm. Nàng lần này từ Thuận Đức phủ trở về, chỉ ít tại ăn tết trước đó là không thể nào ra lại kinh đi. Ai bảo hạ cái này từ mệnh lệnh người là tỷ tỷ nàng đâu? Việc này liền xem như hoàng đế lên tiếng cũng không tốt làm. Tích lũy lấy đi, tích lũy lấy đi. Bạch Vong Đông khẽ cười nói, chờ ngươi tích lũy đủ 7 cái, ta liền cho ngươi triệu hoán thần long. 7 cái Từ Diệu Cẩm lập tức liền cảnh giác đứng lên. Ngươi thế mà còn có bận bịu để cho ta rút. Người thông minh chính là không tốt lừa dối, cái này nghe chút liền tóm lấy trọng điểm. Khục, chỗ chức trách. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, ho khan một cái, mở miệng nói ra. Ai bảo máy phát hiện nói dối siêu dùng tốt đâu. Chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, 3, chương 33, một cái tồn tại bên ngoài người, 3, nếu không phải cô nương này thân phận đặc thù, đều không cần hắn đến, La Hầu đến trước tiên đem Từ Diệu Cẩm cho mời đến Bắc Trấn phủ Ti Nha Môn đi. Đi về sau cái gì đều không cần làm, an vị tại chiếu ngục tra tấn trong phòng ăn ngon uống sướng cùng bái. Đây mới là thật bảo bối a. Công chúa bị phát hiện. Ngay tại Hải Linh tộc sứ đoàn tiến vào trong thành an bài chỗ ở không lâu, vị Tiêu Mộng Thành công chúa từ chữ vật tiên khí ở trong móc ra một viên lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu, đặt ở trên mặt bàn. Rót vào linh lực đằng sau, Dạ Minh Châu phía trên trong nháy mắt xuất hiện một tấm cùng nàng gương mặt giống nhau như lúc. Bị phát hiện, bên kia cái Tiêu Mộng Thành công chúa ngay tại ăn cái gì, một bên nhấm ướt, vừa nói chuyện, thanh âm mơ hồ không rõ. Sách, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải không nghĩ tới loại tình huống này, dù sao đó là Bạch Vong Đông, hết thảy đều có khả năng. Nàng sớm đi Bách Hương trại tìm chuyến Bạch Vong Đông, trừ muốn trêu chọc hắn bên ngoài, cũng là vì cho Bạch Vong Đông sớm tạo thành một cái ảo giác, hơi ảnh hưởng một chút phán đoán của hắn. Bạch Vong Đông tư duy logic nàng mặc dù cũng không phải là rất hiểu, nhưng ít ra so người bình thường bao nhiêu muốn hiểu như vậy một đâu đâu. Lúc đầu coi là làm như vậy có thể tạm thời bắt hắn cho che giấu, thật không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện. Chỉ có thể nói khả năng loại vật này là thay đổi trong nháy mắt. Cho dù là nàng chiếm cứ trên lệch tin tức thượng phòng, có thể đối mặt Bạch Vong Đông người như vậy, như cũng không thể làm toàn diện. Bất quá ngươi cứ yên tâm đóng vai tốt công chúa nhân vật đi, chí ít trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không bạch trần ngươi. Dạ Minh Châu bên trong Ngộng Thanh công chúa mở miệng nói ra, ngươi sẽ là hắn phóng xuất câu cá của ta câu, tại không có câu được ta trước đó, hắn sẽ không dễ dàng đem ngươi bỏ qua rơi. Cái kia, còn có bên kia an bài giả Ngộng Thanh công chúa do dự một chút, mở miệng hỏi, bên kia a đúng là có chút nhức đầu. Thật Ngộng Thanh công chúa che đầu của mình, chật chật lưỡi. Nói như thế nào đây? Bạch Vong Đông sẽ phát hiện bị đưa tới hỏa thân vị này Ngộng Thanh công chúa chính là giả, chuyện này đúng là không tại nàng trong kế hoạch, nhưng có chút đột phát ngoài ý muốn, cho dù là phát sinh cũng sẽ không đối với toàn bộ kế hoạch tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại mấu chốt chính là phía sau chuyện chỗ tiết lộ ra ngoài một sự thật, đó chính là hết thảy tất cả không nhất định sẽ toàn bộ dựa theo ý nghĩ của nàng đi tiến hành, đây là rất chí mạng một cái phát hiện. Bạch Vong Đông chính là cái nhân tố không ổn định, nếu có thể lời nói, nàng thật muốn tạm thời tránh trước hắn chấp hành toàn bộ kế hoạch. Coi như tình huống trước mắt đến xem, muốn tránh đi hắn vẫn có chút khó khăn. Bất quá sẽ không có vấn đề. Thật Mộng Thanh công chúa ngữ khí chắc chắn nói, cho dù là xảy ra vấn đề cũng không sao, ta bên này còn có dự bị phương án. Tốt, thuộc hạ minh bạch. Dạ Mộng Thanh công chúa gật gật đầu. Đối với nàng chủ tử, nàng có lòng tin tuyệt đối. Chỉ bất quá, điện hạ, hết thảy cũng là vì Hải Linh tộc, đúng không? Đối thoại sắp kết thúc một khắc này, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi ra khốn nhiễu này nàng nhiều ngày vấn đề. Nếu không muốn như nào? Thật Mộng Thanh công chúa mỉm cười nhìn xem nàng. Chẳng lẽ lại còn có thể là vì ta cái kia ngu xuẩn vương đệ sao? Ngu xuẩn vương đệ? Mặc dù nghe chủ tử nhà mình nói như vậy Vương Thái tử điện hạ có chút không tốt lắm, nhưng chỉ cần là vì Hải Linh tộc, cái kia đừng nói là Vương Thái tử điện hạ, chính là mắng vương thượng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Từ công chúa điện hạ tìm tới nàng một khắc kia trở đi, nàng hết thảy liền đều thuộc về công chúa điện hạ, nàng so với ai khác đều muốn minh bạch, toàn bộ Hải Linh tộc bên trong, chỉ có trước mắt vị này mới là Hải Linh tộc hy vọng. Đi theo nàng, Hải Linh tộc mới có mới tương lai. Chúc ngài hết thảy mạnh khỏe, nhìn trân trọng. Một tay phủ ở trước ngực, giả mộng thanh công chúa túi người hành lễ, trong lời nói hoàn toàn là cung kính phát ra từ nội tâm. Thật mộng thanh công chúa gật gật đầu, ngươi cũng là, hảo hảo bảo trọng chính mình, phải nhớ kỹ, vô luận đến lúc nào, mệnh của ngươi mới là trọng yếu nhất. Là. Một giây sau, Dạ Minh Châu bên trong mặt người biến mất. Dạ Mộng Thanh công chúa đứng lên, thở ra một hơi. Từ hôm nay trở đi, ở kinh thành tất cả thời gian, nàng cũng chỉ có thể là Mộng Thanh công chúa. Bách Hương trong cửa hàng. Mộng Thanh công chúa bản nhân đem trong mâm cuối cùng một khối quả phủ cho nhét vào trong miệng, sau đó thật to uống một hớp trong chén thanh quả nhưỡng. Thứ này chua không kéo bài, cũng không biết Bạch Vong Đông tại sao phải như vậy thích uống. Nàng hiện tại vẫn như cũng là cái kia một thân nam trang, cả người nhìn tư thế yên ngang, có một phen đặc biệt vật vị. Trong cửa hàng khách nhân còn không ít, nhưng như nàng như vậy tịnh lệ nữ tử ngồi ở chỗ đó, nhưng không có hấp dẫn đến nửa điểm ánh mắt của người khác. Tựa như là trong mắt bọn họ, nơi này căn bản cũng không có người một dạng. Sự tình sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Ngồi đối diện hắn chính là một cái rất tiểu cô nương khả ái. Chỉ bất quá so với nàng trẻ tuổi mặt tới nói, nàng hiện tại thanh âm quá phận trầm ổn. Yên tâm, ngươi cũng nghe đến, ta chỗ này không chỉ có một bộ phương án. Ngọc Thanh công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười đặc biệt có mị lực. Ngươi liền đợi đến thấy kết quả liền tốt. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu cô nương lạnh lùng nói ra. Nếu như thất bại ngươi liền giết ta. Mộng Thanh công chúa trực tiếp xen vào đánh gãy nàng lời nói, nàng mắt sáng ngời mà nhìn xem tiểu cô nương. Ta đầu người trên cổ ngay ở chỗ này, ngươi còn có cái gì không yên lòng sao? Ngược lại là ngươi, thật sự có năm chắc thuyết phục những lao gia hỏa kia, đem ngọn đèn kia giao cho ta sao? Chỉ cần ngươi có thể làm được, chuyện này chính ta liền có thể làm chủ. Tiểu cô nương ngữ khí bình thản nói ra, ngôn ngữ ở trong hoàn toàn đều là tự tin. Có thể tự tin này có mấy phần thật mấy phần giả đâu? Mộng Thanh công chúa lườm nàng một chút, ý nghĩa không rõ nở nụ cười. Là thật là giả cũng không đáng kể. Ngọn đèn kia nàng nhất định phải nắm bắt tới tay. Nếu như sự tình nàng làm, có người lại không muốn giao thủ lao, vậy xin lỗi, nàng mua bán không phải ai đều có thể là bạn. Nàng chỉ hoan nên có tín dụng khách nhân đến nói chuyện làm ăn, đối với muốn đen ăn đen, nàng sẽ để cho hắn biết, bờ biển này bọt nước đến cùng có thể ăn mất bao nhiêu người. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng tại sao phải biết nhiều chuyện như vậy? Nhìn xem từ trên ghế đứng dậy, dự định rời đi Mộc Thanh, tiểu cô nương ngự khí bình thản hỏi. Nói thật, người này tìm tới các nàng thời điểm, các nàng là thật bị giật nảy mình. Nhưng có lúc, ngoài ý muốn thay cái ý tứ đó chính là kỳ ngộ. Vì cái gì đây? Mộng Thanh ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà, thản nhiên cười. Ngươi nếu là làm đến 13 năm động, ngươi cũng liền cái gì đều hiểu. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, lượng cái kia mặt mũi tràn đầy hoang mang cô nương một chút, lập tức trực tiếp hóa thành một đoàn dòng nước biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh một cái chớp mắt phá toái, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Chỉ là, cái kia nguyên bản có hai người ở bàn ăn, hiện nay chỉ để lại biểu lộ âm tình bất định tiểu cô nương một người. Hải Linh tộc công chúa Lang Quỷ, một cái kế hoạch bên ngoài người. Chương 34, Thiên sư chương 34, Thiên sư Long Hồ Sơn. Thiên sư phủ đại điện. Thiên sư hoàn toàn như trước đây ở chỗ này nhắm mắt, đồng dạng tại loại thời điểm này, sẽ rất ít có người quấy rầy hắn thanh tu. Nhưng hôm nay không giống với. Khi cái kia tiếng bước chân ầm ập vang lên, thiên sư chậm rãi mở mắt. Hắn liền liệu đến sẽ có tình huống này xuất hiện, cho nên từ ngay từ đầu liền không có chiều sâu tiềm tu, vẫn luôn đang chờ người này đến. Người cái đồ hỗn trướng, còn có mặt mũi ở chỗ này bái đạo tổ. Lúc trước ngươi nói, để lão phu không nên nhúng tay, nguyên lai chính là cái ý tứ này. Ngươi cứ như vậy muốn hủy đệ đệ ngươi sao? Khá lắm, đi lên chính là mắng một trận. Cho dù là thiên sư nhân vật bậc này, trên mặt giờ phút này cũng không khỏi đạt được hiện một tia bất đắc dĩ. Sư thúc, tiểu tiêu sự tình, ta tự có ý nghĩ, ngươi liền chớ có lo lắng. Ý nghĩ của ngươi chính là để hắn vào tâm ma. Đi vào đại điện chính là một cái lao đầu dâu bạc. Trương Chính Linh, đừng nhìn danh tự này gọi an bình nhưng người này có thể không có chút nào an bình. Trương Vũ Tiêu sư phụ, cùng đời trước thiên sư là người cùng thế hệ, thiên sư phủ nổi danh tính tình nóng nảy. Vào tâm ma có hậu quả gì không chính ngươi không rõ ràng sao? Đứa nhỏ này sẽ bị hủy đi, ngươi kẻ làm huynh trưởng này, cứ như vậy muốn đưa đệ đệ ngươi đi chết sao? Là tử lộ hay là đường sống, ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Dương Thiên Sư ngữ khí vẫn như cũng là như vậy bình thản. Ánh mắt của hắn rất đặc biệt, trong con mắt kia sâu thẳm đến chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ để người ra đầu run lên trình độ. Đi đường người là hắn, chỉ có chính hắn mới có thể quyết định rốt cuộc muốn đi một đầu dạng gì đường, mà lại Dương Thiên Sư quay đầu nhìn về phía Trương Chính Linh, biểu tình kia bình tĩnh đến để cho người ta sinh ra sợ hãi tình trạng. Sư thúc ngươi nói đúng, vào tâm ma sẽ có hậu quả gì, ta là rõ ràng nhất cái kia. Nhìn xem hắn tấm này bình tĩnh đến cực hạn gương mặt, Trương Chính Linh biểu lộ hơi ngừng lại. Hắn đương nhiên biết Dương Thiên Sư những lời này là có ý tứ gì. Năm đó Dương Thiên Sư chính là tại chém hơn 10 lần tâm ma đằng sau, mới có hôm nay thiên hạ đệ nhất chính đạo khôi thủ Dương Thiên Sư. Có thể, hắn cùng ngươi không giống với. Có cái gì không giống với? Ngươi thật chẳng lẽ không biết tâm ma của hắn là cái gì không? Trương Chính Linh gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt con mắt, ánh mắt ảm đạm không rõ. Hay là nói trong đầu hắn đột nhiên đụng tới một cái ý nghĩ. Ngươi vốn chính là cố ý. Nghe được câu này, Dương Thiên Sư thong xuống đôi mắt, mỗi người đường dưới chân đều là chính mình, sao là cố ý nói chuyện, đó là hắn từ lúc vừa ra đời liền nên gánh vác lên vận mệnh, là hắn lúc đầu muốn đi tiên đồ. Chớ cùng lão phu giảng loại đại đạo lý này, lão phu nghe không hiểu. Trương Chính Linh vừa xài bước ra đi thẳng tới Dương Thiên Sư bên người, một tay lấy hắn cho lôi dậy, nội trừng lấy lớn tiếng kêu lên. Ngươi bây giờ chỉ cần làm một chuyện, đó chính là đem Vũ Tiêu cho gọi trở về, đằng sau hắn tất cả mọi chuyện đều giao cho ta xử lý, cái gì tâm ma, cái gì tiên đồ, những này có thể có mệnh có trọng yếu không? Có. Dương Thiên Sư bình tĩnh nhìn xem hắn, nhàn nhạt phun ra một chữ này. Đây chính là hắn mệnh. Đồ hỗn trướng. Trương Chính Linh cắn thật chặt răng, hắn nhìn trước mắt cái này khó chơi nam nhân, cả người toàn thân trên dưới đều là có màu tái nhợt lôi đỉnh toát ra. Lão tử hôm nay liền thay cha ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi làm thế nào cái này thiên sư. Đối mặt hắn nổi giận, Dương Thiên Sư không động chút nào, hắn cũng chỉ là như vậy bình tĩnh nhìn xem hắn, sau đó, nhìn xem hắn, nhìn xem hắn. Tại đôi mắt này nhìn soi mói, Trương Chính Linh không biết vì cái gì đột nhiên liền tiết lửa, bất kể như thế nào đều không tức giận được đến. Hắn buông ra Dương Thiên Sư cổ áo, sau đó chán nản lui lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Chém tâm ma, chém tâm ma, ngươi liền không sợ hắn thật thành ma sao? Không phải tất cả mọi người có thể giống như ngươi, thủ đến trong lòng thanh minh. Nếu là hắn thật nhập ma đạo, hắn sẽ không Dương Thiên Sư sửa sang lại lập tức quần áo của mình, thản nhiên nói. Hắn là Trương Vũ Tiêu, là tương lai thiên sư. Chính là cái này, chính là cái này. Trương Chính Linh vừa nghe đến câu nói này, lập tức lửa giận lại vụt vụt mà bốc lên tới. Ngươi mẹ nó còn tại nói. Từ nhỏ đến lớn, câu nói này ngươi từ Vũ Tiêu khi còn bé một mực nói đến lớn. Tâm ma chính là ngươi một tay sáng lập ra, thiên sư, thiên sư, thiên sư, ngươi mới là thiên sư. Ngươi dạng này để hắn làm sao chém tới tâm ma? Giết ngươi sao? Trương Chính Linh giống giận nói ra, toàn bộ trong đại điện đều quanh quẩn tiếng giống giận dữ của hắn, cái kia tiếng gầm chấn động trong đại điện mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Có thể tiếng gầm này lại lớn, Dương Thiên Sư vẫn như cũng là lù lù bất động. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Trương Chính Linh phát cáu, chưa hề nói nửa câu. Nhưng hắn trầm mặc lại giống như là cho Trương Chính Linh một đáp án một dạng, Trương Chính Linh đầy mắt không dám tin nhìn xem hắn, không phải là thật sao? Dương Thiên Sư không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là đem hắn từ dưới đất kéo lên, vô vô quần áo của hắn, đem cái kia nhiễm bụi đất tất cả đều cho đập xuống thân đi. Hết thảy đều đã nhưng tại không nói ở trong. Trương Chính Linh bi thương cười một tiếng, hắn đang chắt lắc đầu, thôi, thôi, thôi. Quản cái rắm. Ngươi mới là thiên sư, ý nghĩ của ngươi, ta xem không hiểu. Hắn hất ra Dương Thiên Sư tay, sau đó thất tha thất thểu hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mặc kệ, không còn được, không có cách nào quản. Già thiên sư A, con của ngươi, đúng vậy thật giống ngươi A. Mắt thấy hắn rời đi đại điện, Dương Thiên Sư lúc này mới thong xuống đôi mắt. Hết thảy đều có mệnh số. Đây là Trương Vũ Tiêu mệnh, cũng là hắn mệnh, không có gì không có khả năng tiếp nhận. Mà lại, có một chút Trương Chính Linh nói sai. Già thiên sư nhi tử, cùng hắn là giống nhau như lúc. Thiên sư, thiên sư, thiên hạ chi sư. Từ nơi này tên tuổi ra thân một khắc kia trở đi, chính mình loại vật này liền đã chết mất. Phụ thân hắn là cái trước, hắn là hiện tại cái này một cái, Trương Vũ Tiêu. Có lẽ sẽ trở thành kế tiếp cũng có nói, nhưng là không quan hệ. Bởi vì thiên hạ này cần thiên sư. So với cái kia thương sinh lê dân tới nói, cái gọi là hy sinh, chỉ là không có ý nghĩa đồ vật. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn, ngước nhìn cái kia đạo tổ tôn nhan, cả người ánh mắt thế mà xuất hiện có chút hoảng hốt. Nhưng, không được. Hoảng hốt rất nhanh rút đi. Mờ mịt cũng tốt, hoảng hốt cũng được, do dự cũng tốt, chần chờ cũng được. Những tâm tình này đều không nên xuất hiện ở trên người hắn. Không phải không nên, là không thể. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Dương Thiên Sư nhắm mắt lại. Cả tòa đại điện trống rỗng, chỉ có hắn một người ở đây ngồi xếp bằng. Rõ ràng là rộng rãi trang nghiêm đại điện, có thể giờ phút này lại càng giống là một tòa lồng giam. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Không, không phải ra không được, là không thể ra ngoài. Cái này so bất lực tới càng để cho người tuyệt vọng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Chương 35, diệt cỏ tận gốc, 1, chương 35, diệt cỏ tận gốc, 1, Trương Vũ Tiêu từ nhỏ đến lớn bên thai liền đều một câu nói như vậy. Ngươi là tương lai thiên sư, là tương lai chính đạo khôi thủ, trong lòng của ngươi là lê dân thương sinh, là thiên hạ này chính đạo. Trương Vũ Tiêu chưa từng có cảm thấy thanh âm này bực bội qua. Bởi vì huynh trưởng nói đúng, hắn sinh ra bất phàm, từ lúc vừa ra đời một khắc này bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã là do thiên định. Trách nhiệm tại thân, với hắn mà nói không phải gánh vác, mà là một loại phảng phất bẩm sinh độ vật. Tựa như là thuộc về hắn thân thể một bộ phận, nếu như không có trách nhiệm như vậy cùng sứ mệnh, cái kia Trương Vũ Tiêu liền sẽ không lại là Trương Vũ Tiêu. Nho gia có một câu nói như vậy, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt. Lời này quá đúng. Hắn hiện tại trải qua hết thể cũng chỉ là thượng thiên đang cho hắn khảo nghiệm. Bởi vì hắn rất yếu, hắn không có bảo vệ tốt tất cả mọi người năng lực, hắn là trời sinh có trách, nhưng bây giờ hắn căn bản đảm đường không nổi phần trách nhiệm này. Cho nên từ Thuận Đức phủ sau khi trở về, cả người hắn rất sợ hãi. Hắn là tương lai thiên sư a, là tương lai chính đạo khôi thủ. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy sinh mệnh từ trước mắt của hắn chạy đi. Hắn hiện tại là không xứng trước, cũng là không hợp cách. Hắn hiện tại như thế nào mới có thể bảo vệ được thiên hạ này thương sinh đâu? Chẳng lẽ hắn căn bản không xứng trở thành tương lai thiên sư sao? Nhưng nếu là không trở thành thiên sư, hắn tồn tại thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn thật còn có thể thế gian này lưu lại sao? Không nên không nên. Chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Vậy hắn có thể làm thế nào? Mạnh lên. Đối với, mạnh lên. Có thể biến đổi mạnh. Liền hữu dụng sao? Trương Vũ Tiêu đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này có chút không đúng. mạnh lên thật liền hữu dụng sao? Thuận Đức phủ bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Gia Thiên Mạc mở rộng, âm binh quá cảnh, âm long tàn phá bừa bãi, Phật quốc máu khóc. Hết thảy tất cả, cũng chỉ là mạnh lên có thể ngăn cản sao? Hắn đến mạnh bao nhiêu mới có thể trong nháy mắt, tại những chuyện này không làm thương hại đến bất kỳ sinh linh tình huống dưới, lập tức đem bọn hắn giải quyết. Vậy liền coi là huynh trưởng đều làm không được đi. Cho dù là lấy La Hầu cường đại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy Bạch Vong Đông giải khai Gia Thiên Mạc sau mới có thể động thủ. Mạnh lên có ý nghĩa, nhưng không nhiều, có một số việc không phải đủ mạnh liền có thể hữu dụng. Sự tình buộc phát một khắc này, ngươi cho dù là mạnh hơn, cũng không có cách nào cứu được những cái kia bị lan đến gần sinh linh. Cho nên, hắn những ngày này một mực tại suy nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tại Thuận Đức phủ sự kiện trung tướng hết thảy đều cho giải quyết tốt đẹp. Đặt thành một cái ai cũng sẽ không chết, ai cũng không cần chết, thương sinh an bình, bách tính hòa thuận, hết thảy như trước kết cục. Hắn muốn a nghĩ cánh tay vết thương đang không ngừng ngứa. Hắn biết, đó là chết đi vong hồn bọn họ đối với hắn thúc dục, bọn hắn đang nhắc nhở hắn, nếu như ngươi không có cách nào làm được nói, vậy ngươi lần tiếp theo như cũ sẽ là cái chỉ có thể bị gãy mất một cây cánh tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương sinh gặp nạn phế vật. Hắn tuyệt đối không thể làm phế vật, bởi vì phế vật không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Đôi kia Trương Vũ Tiêu tới nói, là thống khổ nhất chuyện thống khổ nhất. Thống khổ đến trái tim của hắn sẽ đình chỉ, hô hấp của hắn đều sẽ hít thở không thông tình trạng. Thế là, ngày qua ngày hàng đêm đều đang tự tra hỏi mình, rốt cuộc muốn làm thế nào, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đi. Khảo vấn hữu dụng, thật có hiệu quả. Bởi vì hắn là thật tìm được phương pháp. Tại lập đi lặp lại phục bản đằng sau, hắn đột nhiên có dạng này một cái ý nghĩ. Nếu là ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền dùng dáng tiên phủ, từ thiên sư phủ điều đến cựu tiêu chính một chấn tà thánh tiên lôi lời nói, có phải hay không liền có thể trực tiếp đem Trương Ngũ Ngưu đám người này cho diệt trừ. Nếu là có thể sớm giết Lộ Sâm, giết Lận Nam, sau đó hết thể liền cũng sẽ không phát sinh. Thậm chí, nếu như đem Bạch Vong Đông giết chết lời nói, liền không có người sẽ làm ra đem âm long mạch thả ra nghịch thiên như vậy mà đi sự tình. Nói cho cùng, Thuận Đức phủ sự kiện bên trong tứ đại thủ phạm, không phải liền là Trương Ngũ Ngưu, Lận Nam, Lộ Sâm cùng Bạch Vong Đông sao? Nếu là hết thể đều có thể dự phòng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đằng sau, hắn toàn bộ cương rơi đầu góc đột nhiên liền lại khôi phục vận chuyển, bắt đầu lấy một cái tốc độ cực nhanh phi tốc suy nghĩ. Đồng dạng đạo lý có hay không có thể thích hợp với mỗi một cái địa phương đâu? Chỉ cần ác nhân chết, tốt như vậy người cũng không cần lại chịu khổ. Trên đời này đều lưu lại người tốt, vậy cái này thương sinh liền sẽ vinh viễn an bình, sẽ không còn có người làm yêu, cũng sẽ không lại có người gây sóng gió. Trương Vũ Tiêu không có cái gì đạt thành hòa bình thế giới mộng tưởng, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, đây không phải là hắn có thể làm được sự tình. Hắn bây giờ có thể làm sự tình rất rất ít, cũng chỉ có thể là giết ác nhân, giết hiện tại ác nhân, giết đi qua ác nhân, giết tương lai ác nhân. Chỉ cần người này có một đâu đâu sẽ làm ác khả năng, vậy thì nhất định phải muốn giết chết, lấy trừ hậu hoạn, diệt cỏ tận gốc. Nhưng hắn lại phải thế nào mới có thể phân biệt ra được một người sẽ hay không làm ác đâu? Trương Vũ Tiêu xuất quan chuyện thứ nhất chính là đi Thiên Sư phủ tàng thư địa phương. Hắn muốn tìm tới có thể phân biệt phải chăng là ác nhân phương pháp mới được. Thế là hắn thật tìm được. Lại thế là cánh tay của hắn cũng khá. Lại thế là hắn ngay tại huynh trưởng sau khi đồng ý hạ sơn trừ ma vệ đạo. Tiểu sư thúc, ta hỏi qua, trước mặt đỏ ngang có thể sang sông. Cùng Trương Vũ Tiêu cùng một chỗ xuống núi chính là Trương Mộng Nghĩa. Nghe được hắn, Trương Vũ Tiêu đem tay phải bao tay một lần nữa mang tốt, sau đó nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thanh lãnh con ngươi hoàn toàn như trước đây, chỉ bất quá so với đã từng cái kia muộn tao màu lót, hiện nay Trương Vũ Tiêu ánh mắt lãnh túc rõ ràng rất nhiều. Cái này cũng có thể cũng là một loại trưởng thành đi. Hai người lên cái kia có thể đủ sang sông đỏ ngang. Đây là một chiếc thuyền nhỏ, bởi vì tại loại nước này chạy xiết thời điểm có rất ít người sẽ chọn vào sông, cho nên trên thuyền này chỉ có Trương Vũ Tiêu cùng Trương Mậu Nghĩa hai người. Trương Mậu Nghĩa giang hai cánh tay đứng ở đầu thuyền, miệng lớn hô hấp lấy cái này không khí mới mẻ, cả người nét mặt biểu lộ khuôn mặt tươi cười. Tiểu sư thúc, ngươi nghe, đây chính là tự do hương vị a. Mặc dù Long Hổ Sơn rất tốt, hắn cũng ưa thích ở trên núi lợi, nhưng so với đem hắn vòng tại một núi chi địa, hay là loại này tự do hương vị càng thêm để hắn trầm mê. Trương Vũ Tiêu chỉ là nhìn nước sông kia một chút, liền thu hồi ánh mắt. Vị tiểu ca này hảo đảm phách. Ngay lúc này, nhà đò kia mở miệng, hắn tràn đầy tán dương mà nhìn xem Trương Mộng Nghĩa, sau đó nói: "Chúng ta nơi này sông rất vội vã, người bình thường gặp vậy cũng là kinh hồn tán đảm, giống tiểu ca to gan như vậy, vậy nhưng thật sự là ít càng thêm ít ta." Không có rồi, Trương Mộng Nghĩa một mặt ngượng ngùng sờ lên đầu. "Ta là Long Hổ Sơn người tu hành, ngự kiếm phi hành đều làm, dạng này nước sông tự nhiên không đáng sợ." Chương 35, diệt cỏ tận gốc 2, chương 35, diệt cỏ tận gốc 2, người tu hành. "Hay là Long Hổ Sơn đạo gia, vậy ta đây lại lao thu hôm nay thế nhưng là gặp việc đời, thế mà có thể kéo lấy hai vị Long Hổ Sơn đạo gia sang sông, ta cái này về sau nói ra khẳng định lần có mặt mũi." Nhà đo một mặt hưng phấn bộ dáng, cái kia đen kịt mặt bởi vì hưng phấn đều nhanh vặn thành một đóa hoa. Chỗ nào Trương Mậu Nghĩa đều bị khen xấu hổ. Nhưng lại tại lúc này, hắn vô ý thức hướng phía nhà mình tiểu sư thúc phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng chính là cái nhìn này, liền để hắn phát hiện Trương Vũ Tiêu dị dạng. "Tiểu sư thúc, thế nào?" Hắn lo âu hỏi. Trương Vũ Tiêu lần này xuất quan về sau, hắn luôn cảm thấy hắn ở nơi nào có chút không thích hợp, cho nên dọc theo con đường này hắn đều đang quan sát Trương Vũ Tiêu nhất cử nhất động. Đối mặt hắn lo lắng, Trương Vũ Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nhà đó kia, cặp con mắt kia ở trong không biết đang lóe lên cái gì. "Vị này đạo gia, ngươi thế nào?" Nhà đỏ cũng phát hiện vị này dáng dấp đặc biệt trắng đoán tuấn tiếu tiểu ca đã nhìn hắn một đường, nếu như chỉ là nhìn, hắn kỳ thật sẽ không nói cái gì, cùng lắm thì nhịn thêm một đường, đi qua cũng liền không sao. Nhưng hắn luôn cảm thấy Trương Vũ Tiêu ánh mắt có chút khiếp người. Nhà đỏ, ngươi là có hay không vào lúc 7 tuổi, cướp đoạt qua đồ vật của người khác? A. Nhà đỏ hơi sững sờ. 7 tuổi? 7 tuổi? Hắn nó mẹ năm nay đều 37 tuổi tốt ta, 7 tuổi sự tình ai có thể nhớ kỹ? Cái này, đạo gia vì sao có câu hỏi này a? Sẽ không phải sau đó phải móc ra một thứ đồ gì, quay lên hai lần, sau đó nói cho hắn biết trong số mệnh có cướp, cần của đi thay người đi. Có thể Long Hồ Sơn đạo sĩ cũng chơi khai thần côn một chiêu này. Chưa nghe nói qua a ngươi 10 tuổi thời điểm, lại đoạt đồ của người khác. Khả năng đi nhà đỏ một mặt không quan tâm nói. Đạo gia, đều là trẻ con thời điểm sự tình, không đến mức có thể ảnh hưởng đến ta hiện tại đi. Không, ngươi tại 23 tuổi thời điểm, lại cướp đoạt đồ của người khác. 23 tuổi. Nhà đỏ lần này là thật ngây ngẩn cả người. Bởi vì 23 tuổi tiết điểm này rất trọng yếu, hắn tại năm đó kết hôn, chỉ bất quá cưới chính là cái quả phụ. Về phần hắn nương môn vì cái gì trở nên quả phụ? Đó là đương nhiên khẳng định không phải hắn giết, hắn nhưng không có lá gan kia làm dọa người như vậy sự tình, chỉ bất quá chính là thấy chết không cứu một chút. Có thể vậy cũng không thể trách hắn à, nước sông kia vội vã như vậy, hắn liền xem như có 100 cái tay cũng cứu không được hắn à, có thể coi là như thế này, vậy cũng không thể xem như đoạt đồ của người khác đi. Giữa nam nữ ngươi tình ta nguyện sự tình, nói cái gì đoạt không cướp. Thế nhưng là Trương Vũ Tiêu thanh em ngừng lại, đột nhiên cảm giác mình con mắt có một chút đau bứt nhức. Hắn rủi rủi con mắt, nhắm mắt lại. Nhìn thấy hắn không nói, nhà đỏ lo lắng mà nhìn xem hắn, đạo ra, đây là thế nào? Trương Mậu Nghĩa trước tiên liền phát hiện vấn đề, vội vàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tiểu sư thúc vô sự, chỉ là nhân quả đồng mở thời gian dài. Trương Vũ Tiêu từ từ mở mắt, bộ vô Trương Mậu Nghĩa mu bàn tay, lập tức hắn nhìn về hướng nhà đỏ kia. Thế nhưng là ngươi cùng ngươi bây giờ nương tử tại hắn vợ cả trượng phu trước khi chết liền đã có tư thông. Đạo gia đều quan tâm tới trong nhà người khác sự tình sao? Nói một cách khác, ngươi có phải hay không rảnh đến nhức cả trứng, loại chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Nhà đỏ ngừng mái trèo, một mặt bất mãn nói. Thuyền nhỏ này đột nhiên liền đứng tại trên mặt sông, nhà đỏ lạnh lùng nhìn xem hắn, đầy mắt đều là tức giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn hay là cái khí huyết phương cương nam nhân trung niên, liền xem như người tu hành cũng không thể không nói đạo lý. Có thể Trương Vũ Tiêu không có để ý hắn chỉ là phối hợp nói ra. 7 tuổi vi phạm lần đầu, trẻ người non dạ. 10 tuổi tái phạm, không biết hối cải. 23 tuổi, đoạt người khác chi phụ, đây là làm trầm trọng thêm. Nếu là tương lai có một ngày, ngươi có thể hay không bởi vì tham lam mà tại sang sông thời điểm cướp đoạt người khác tài vật, nếu là lại biến bản thêm nghiêm khắc, vậy có phải lại bởi vì tiền tài tại trên sông này giết người cướp của? Trương Mậu Nghĩa rất bén nhạy phát hiện, Trương Vũ Tiêu ánh mắt phát sinh cực kỳ biến hóa rõ ràng. Một giây sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng người chèo thuyền. Người chèo thuyền kia một mặt tức giận, ngươi đây là nói xấu. Ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng làm chuyện như vậy đi. Hết thảy đều có khả năng. Trương Vũ Tiêu thản nhiên nói. Cho nên, diệt cỏ tận gốc. Câu nói này mới vừa nói xong, Trương Mậu Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng sắc mặt đại biến. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Tiểu sư thúc. Cái này âm thanh tiếng kêu sợ hãi vừa mới vang lên trong nháy mắt, màu tái nhật lôi đỉnh liền đánh vào nhà đỏ trên đầu lâu. Bành, đầy trời huyết hoa trong chớp mắt nổ tung. Nhà đỏ thậm chí đều không có bất luận cái gì tới kịp sợ hai thời gian, cả viên đầu liền như vậy bị đánh nát. Trương Mậu Nghĩa ngơ ngác nhìn một màn này, không biết vì sao, hắn nhìn xem Trương Vũ Tiêu đáy mắt đột nhiên có vài tia khủng bố. Nhỏ, tiểu sư thúc diệt cỏ tận gốc. Lại là bốn chữ này. Chỉ bất quá so với trước đó tới nói, Trương Vũ Tiêu nói lên bốn chữ này thời điểm, phảng phất lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Đây là hắn sau khi xuống núi giết người đầu tiên. Có thể tiểu sư thúc, vậy cũng không nên cứ như vậy đem hắn giết ta. Trương Mậu Nghĩa nhíu lại mặt, mặt mũi tràn đầy không thể nào hiểu được. Lại nói, hắn cũng không có làm cái gì quá lớn chuyện xấu đi. Cùng người tư thông, thấy chết không cứu. Cái này cũng không đến được lấy cái chết tạ tội tình trạng đi. Mà đối với vấn đề này, Trương Vũ Tiêu hay là bốn chữ kia. Diệt cỏ tận gốc. Mà lần này, nói xong bốn chữ này đằng sau, Trương Vũ Tiêu lại nhiều lời một câu. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trương Mậu Nghĩa không dám tin lắc đầu, hắn trực tiếp ngồi liệt tại trên thuyền, nhìn xem cái kia không đầu nam thi, cả người không biết làm sao. Trương Vũ Tiêu ngược lại là bình thản đúng dung, bởi vì trong mắt hắn giết chết một cái tương lai thai hoàng ẩm. Nếu là tương lai vẫn có qua sông người, chí ít có thể ít một chút có người sẽ bị giết người cướp của phong hiểm. Hôm nay xem xét, nhân quả đồng quả nhiên dùng tốt. Mặc dù có thể nhìn thấy nhà đỏ nhiều như vậy cố sự nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nhà đỏ kia là người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực bản thân, dính dấp nhân quả quá nhỏ, cho nên mới. Nhưng là không quan hệ. Cho dù là hạng người tu vi cao thâm, nhân quả đồng mặc dù thấy không rõ nó nội dung chân thật, nhưng là có hay không thiện ác còn có thể hơi phân biệt ra một hai. Rất tốt, xem ra sau này dựa vào nhân quả đồng, là hắn có thể phân biệt, đến cùng cái gì là người có thể giết. Ân. Ngay tại Trương Vũ Tiêu vừa mới hồi thần một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình còn tại trên mặt sông phiêu bật lấy. Cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Mậu Nghĩa, Mậu Nghĩa, ngươi biết chèo thuyền sao? Sẽ không. Trương Mậu Nghĩa trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt. Hắn hiện tại còn đang giận trên đầu đâu. A Trương Vũ Tiêu gật gật đầu. Vậy liền ngự kiếm đi. Nói, liền muốn hướng ra móc kiếm. Nhưng Trương Mậu Nghĩa lập tức đưa tay ngăn lại hắn, một mặt bất đắc dĩ. Tại vị này tiểu thiên sư bên người, hắn chính là cái này lao lực mệnh. Một phát bắt được mái chèo, một giây sau, hắn liền bắt đầu huy động. Thuyền nhỏ chậm rãi động, hai bóng người từ đằng xa vẽ đi, chỉ để lại cái kia bị nhuộm đỏ một mảnh nước sông. Chương 36, Kỷ Cương, 1, chương 36, Kỷ Cương, 1, ta là Hải Linh tộc sứ giả. Các ngươi không có quyền lực bắt ta. Cho dù là đến chiếu ngục chỗ như vậy, Lam Việt Như cũng không có yên tĩnh xuống, Bạch Vong Đông mới vừa vào đến, liền nghe đến cái kia vang vọng chiếu ngục một tầng tiếng gào thét. Nghe được thanh âm này, Bạch Vong Đông nhíu mày, từng thanh bên cạnh trông coi cẩm y liễu vệ cho tung tới. Tinh thần dồi dào như thế, không cho hắn thư thư gân cốt. Dù sao cũng là sứ đoàn người, chấn phủ sứ đại nhân nói tận lực để hắn thể diện một chút. Cái kia bị kéo qua tới thủ vệ cười khổ nói, Lam Việt đưa vào trước tiên, liền có người đem trong chuyện này báo cho La Hầu. Dù sao việc quan hệ hai tộc chi giao, Hải Linh tộc những năm này mặc dù không biết trong bóng tối an phận không an phận, nhưng từ mặt ngoài đến xem, cái kia đúng là tại chăm chú hợp lý một cái hợp cách phụ thuộc tộc. Lần này Hải Linh tộc đưa công chúa tới hòa thân bản thân liền là muốn cho thấy một cái người nhìn, ta hiện tại siêu nghe lời lập trường, nhất là đây là tại Tĩnh Nan đằng sau, Vĩnh Lạc niên hiệu vừa dùng không đến 2 năm, làm như vậy đơn giản chính là đang nói chúng ta kiên quyết ủng hộ Vĩnh Lạc hoàng đế thống trị, chúng ta thừa nhận ngài là một vị hợp cách đại minh hoàng đế. Trời ạ, có trời mới biết lời như vậy đối với Chu lão tứ tới nói lớn bao nhiêu lực sát thương. Cho nên Vĩnh Lạc triều đường đối với Hải Linh tộc công chúa vào kinh thành chuyện này hay là rất coi trọng. Bạch Vong Đông ngay trước cửa thành nhiều như vậy quan viên mặt trực tiếp bắt người, đợi đến lần sau triều hội sợ không phải lại sẽ có nhân xâm cẩm ý hiệp vệ ngang ngược cản rỡ một bản. Thể diện. Bạch Vong Đông khép cười một tiếng, buông ra cổ áo vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt tại người này cái kia mất tự nhiên trên ánh mắt nhanh chóng đảo qua. Người là ta chủ tới, hắn thể diện, đó chính là để cho ta không thể diện. Đem người đưa đến cha tân thất, ta tự mình đến thẩm. Phó Thiên Hộ đại nhân tên kia cẩm ý hiệp vệ một mặt khó xử mà nhìn xem hắn. Ân. Bạch Vong Đông quay đầu, mặc dù đang cười, nhưng lại để cho người ta hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Nụ cười kia, đơn giản so dạ lưu xương mặt lạnh càng thêm dọa người. Tên kia cẩm y liễu vệ trong nháy mắt dùng mình một cái, hắn một bên nuốt nước bọt, vừa nói, là nói liền muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Vong Đông thanh âm ở phía sau hắn vang lên, quên hỏi ngươi, nói lời này chính là cái nào chấn phủ sứ a? Cái kia cẩm y liễu vệ thân thể có chút cứng đờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lam Việt bị mang về chiếu ngục thời điểm, đúng là có người đi tìm La Hầu bẩm báo chuyện này, nhưng La Hầu đi tiến cung diện thánh, cho tới bây giờ đều không có trở về. Mà mọi người đều biết, cẩm y liễu vệ có hai cái chấn phủ sứ. Là ta. Ngay tại cái kia cẩm y liễu vệ vừa định muốn mở miệng thời điểm, một đạo hào sảng thanh âm từ bên cạnh trên lối đi nhỏ vang lên, ngay sau đó, một cái thân mặc quan phục nam nhân trung niên liền mang theo mấy cái tùy tùng từ lối đi nhỏ bên kia sải bước đi qua. Vừa đi, hắn còn vừa cười. Không hổ là La đại nhân đắc ý thuộc hạ, lập tức liền phát hiện vấn đề, quả nhiên là ta trong vệ nhân tài kiệt xuất. Thanh âm này, Bạch Vong Đông xoay người, có chút nghiêng đầu, hướng phía người tới nhìn lại. Quả nhiên, cẩm y liễu vệ nam trấn phủ tư trấn phủ sứ, Kỷ Cương. Ngay tại mấy tháng trước, Bạch Vong Đông còn giống như cùng người này từng có như vậy một đâu một gốc. Kỳ đại nhân, Bạch Vong Đông ổn quyền. Thật sự là khách quý ít gặp à, hạ quan còn giống như là lần đầu tiên tại chiếu ngục nơi này nhìn thấy đại nhân. Từ chiếu ngục bên trong sách cá nhân có bản án. Kỳ Cương tướng mạo rất chính phái, đây là một cái từ mặt ngoài nhìn tính cách đặc biệt cởi mở hắn tử. Có thể cẩm y liễu vệ bên trong rất nhiều người đều rõ ràng, đây chính là chỉ tiếu diện hổ, bàn về tâm ngoan thủ lạt cho dù là tại cẩm y liễu vệ loại địa phương này đều có thể có tiếng tăm. Nhất là hắn trưởng đến hay là nam trấn phủ tư, giám sát trong vệ quân kỷ, bát trấn phủ ti không ít đồng liêu đều lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn, có thể làm cho kỳ đại nhân tự mình đến một chuyến, đó nhất định là cái đại án. Bạch Vong Đông mỉm cười, nhưng lập tức hắn liền hướng phía Kỷ Cương đưa tay ra. Cho nên điều lệnh đâu? Kỷ Cương mí mắt khẽ run lên. Làm sao? Bản sứ tiến cẩm y liễu vệ nhà mình địa phương đều cần cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Đại nhân nói đùa. Bạch Vong Đông dáng tươi cười lạnh mấy phần. Cho nên điều lệnh đâu? Ngươi có ý tứ gì? Ngay lúc này, Kỷ Cương sau lưng một cái tùy tùng tiến lên một bước. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bạch Vong Đông, một cái nho nhỏ phó thiên hộ cũng dám chất vấn chấn phủ sứ đại nhân. Đây là một cái thiên hộ. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn cái kia đặt tại trên đao tay, con mắt nhắm lại, âm điệu lên cao. Chiếu ngục là bắt chấn phủ ti trọng địa, nếu không có điều lệnh, cho dù là kỳ đại nhân ngươi cũng không thể tự tiện tiến vào, chớ đừng nói chi là tự tiện đi thẩm vấn phạm nhân, ngươi đây là đang vi phạm thánh thượng giấy vàng mực đen quyết định quy củ sao? Kỷ Cương không nói một lời, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bạch Vong Đông nhìn xem ngăn tại Kỷ Cương trước người tên kia thiên hộ bàn tay đã từ án đao biến thành cầm đao, hắn cười nhạo một tiếng, chợt một bước phóng ra, đi tới người kia trước mặt. Đại nhân là muốn rút đao giết ta? Ngươi mắt vô thượng quan thiên hộ lạnh giọng mở miệng. Còn không chờ hắn nói xong, Bạch Vong Đông cao thanh âm liền trực tiếp ngắt lời hắn. Ta mắt vô thượng quan, cho nên nên giết, vậy các ngươi mắt không thánh thượng, lại phải bị tội gì? Cái kia thiên hộ ánh mắt đống nhiên sững sờ, bị hắn cái này đột nhiên báo tố cao thanh âm cho kinh ngạc một chút. Bạch Vong Đông một bàn tay chộp vào hắn cầm đao cái tay kia cổ tay, sau đó dụng lực vừa gậy. Giang giác. Đao ra một nửa. Có thể một giây sau, cái này thiên hộ liền phản ứng lại, liền tranh thủ đao này cho dùng sức một lần nữa ấn trở về. Bạch Vong Đông cười nhạo thanh âm lớn hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này cao hơn hắn một nửa cường tráng thiên hộ, nhẹ nhàng thoáng nhìn. Nếu không dám rút đao, vậy lần sau cũng đừng có làm tiếp tư thế này, sẽ cho người hiểu lầm đấy, đại nhân. Bạch Vong Đông vô vô bộ ngực của hắn, sau đó liền hướng phía bên cạnh hắn thò đầu ra, lại lần nữa nhìn về hướng cái kia bị to con này ngăn trở Kỷ Cương. Kỳ đại nhân, ta đến cùng có điều lệnh sao? Có, vẫn là không có đâu. Cho dù ngay từ đầu khả năng bởi vì Bạch Vong Đông đột nhiên nổi lên chưa kịp phản ứng, nhưng Kỷ Cương hay là Kỷ Cương, nét mặt của hắn rất nhanh liền khôi phục được trước đó cái kia không có kẽ hở dáng vẻ, sau đó cười híp mắt nhìn xem Bạch Vong Đông nói ra: "Vang không người đến đoán xem, ta tiểu hài từ sao? Còn đoán? Bất quá, như Kỷ Cương tâm tư như vậy kín đáo người, thì như thế nào sẽ lưu lại đầu để câu chuyện đâu?" Bạch Vong Đông lại một lần buông tay, "Nếu mang theo, vậy liền dung hạ quan nhìn qua đi, nhìn một chút, người ta đều yên tâm. Ngươi ngược lại là tận chức tận trách." Kỷ Cương dáng tươi cười lạnh xuống, lập tức hướng phía bên cạnh vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, một cái quyển trục liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kỷ Cương đem quyển trục kia đưa về phía Bạch Vong Đông, Bạch Vong Đông đưa tay đón. Nhưng ngay lúc bàn tay của hắn nắm chặt quyển trục kia trong nháy mắt đó, Bạch Vong Đông con ngươi co rụt lại, bàn tay cấp tốc lùi lại. "Thế nào?" Kỷ Cương cười lạnh hỏi. "Chẳng lẽ lại là cái này điều lệnh phòng tay phải không?" Chương 36, Kỷ Cương 2, chương 36, Kỷ Cương 2, Bạch Vong Đông nhìn xem tay của mình, trong ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm ánh sáng. Vừa rồi nắm chặt quyển trục cái kia một giây, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, toàn bộ trên bàn tay linh lực liền như là bị hủ thực bình thường, loại kia cảm giác đau như là đụng phải axit sủn phịu dịch đậm đặc. Bạch Vong Đông nghe được hắn, ngơ ngác ngẩng đầu lên, hướng phía Kỷ Cương nhìn lại. Người này có thể cùng La Hầu tại Cẩm Ý Diệp vệ địa vị ngang nhau nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải cái gì hạ người hời hợt. Xem ra cái này điều lệnh hôm nay liền xem như lại phòng tay, ta cũng không phải nhìn lên một cái. Bạch Vong Đông nói xong, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía quyển trục kia cầm đi qua. Cái kia cực hạn cảm giác đau lại lần nữa xuất hiện, thể nghiệm lấy cái này bị kịch liệt ăn mòn cảm giác, Bạch Vong Đông ánh mắt đống nhiên hỗn độn, trên mặt trong nháy mắt dương lên khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Kỷ Cương lông mày hung hăng giơ lên. Lập tức, Bạch Vong Đông trên hai gò má bỏ lên trên hỏa vân vân. Bành, hỏa diễm ở phía sau hắn đống nhiên nổ tung. Một khắc này, hai cỗ khổng lồ khí lãng trong nháy mắt tại cái này chiếu ngục một tầng lối đi nhỏ ở trong quét tán. Đông, ánh lửa kia chập chờn một giây, bay lầy trời tán. Kỷ Cương trước người tựa như là có một mặt nhìn không thấy bình thường, vô luận Bạch Vong Đông như thế nào đi công, đều không thể đem mặt này bình thường phá hủy. Ngọn lửa kia khí thế hung mãnh, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể vượt qua bình thường kia dù là một bước. Nhưng hắn càng cứng rắn, Bạch Vong Đông liền càng hưng phấn. Nhan sắc bình thường hỏa diễm biến thành màu đỏ như máu lệ hỏa, cái kia thê lương nữ tử tiếng khóc đống nhiên vang lên. Kỷ Cương ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, ánh mắt của hắn băng hàn mà nhìn xem Bạch Vong Đông, trên tay vừa muốn dùng sức, nhưng ngay sau đó, lông mày của hắn liền nhíu lại, sau đó trên thân khí thế một tát, thế mà chủ động lùi lại tay. Bởi vì hắn đột nhiên buông tay, Bạch Vong Đông thân thể không bị khống chế hướng phía sau lảo đảo mấy bước, lúc này mới đứng vững bước chân. Trên người hắn hỏa diễm một tát, hướng phía chung quanh nhìn lại. Không biết từ lúc nào, từng kia ánh mắt đã khóa chặt hai người bên này. Cái này vốn là trống trải chiếu ngục trong tầng 1, từng cái thân ảnh hiện hiện. Trong đó có Bạch Vong Đông người quen, chiếu ngục tầng 15 Bùi Tú Văn, còn có quanh năm đợi tại tầng thứ 24 phó giám ngục trưởng La Lăng. Cùng còn có rất nhiều người, đây đều là chiếu ngục bên trong trọng yếu tầng lầu người trong chừng. Bạch Vong Đông một thanh kéo ra cái kia điều lệnh, hướng phía nội dung phía trên chăm chú nhìn lại. Khi thấy Tô Giả La cái tên này thời điểm, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem cái này điều lệnh cho hợp đứng lên. Điều lệnh không có vấn đề. Bạch Vong Đông đem quyển trục hướng phía Kỷ Cương một lần nữa đưa trở về. "Phiền phức Kỷ đại nhân." "Không sao, giải quyết việc chung, ta thưởng thức thái độ của ngươi." Kỷ Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bên cạnh hắn tùy tùng liền đem cái kia điều lệnh tiếp tới, lại lần nữa thả lại đến chứa vật tiên khí ở trong. "Nếu người ta đã thẩm qua, vậy cái này chiếu ngục ta cũng liền không ở thêm, chẳng phó thiên hộ nói rất đúng, nơi này ta hiện tại còn không thể tùy tiện vào đến." Kỷ Cương nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt tại cái kia từng tấm trên mặt đảo qua, ngay sau đó, hắn lên trước một bước, đi tới Bạch Vong Đông bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Trắng Phó Thiên Hộ, ta nhớ kỹ ngươi, vậy nhưng tuyệt đối đừng quên. Dù sao, ta sinh tốt như vậy nhìn." Bạch Vong Đông quay đầu, nở nụ cười. "Đồ vật đẹp mắt cuối cùng sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu, đúng không?" Kỷ Cương chưa hồi phục, mà là trực tiếp buông tay ra, hướng phía bên ngoài sải bước đi ra ngoài. Phía sau hắn tùy tùng toàn bộ đuổi theo, cái kia ban đầu muốn rút đao cường tráng Thiên Hộ càng là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cùng hắn gặp thoáng qua. Bạch Vong Đông xoay người, tận mắt thấy bọn hắn rời đi. Lập tức, cái kia tràn đầy nụ cười biểu lộ trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Trong ánh mắt u hàn để cho người ta thấu xương băng lãnh. Kỷ Cương hắn cũng không có quên người này ngay từ đầu phái người điều tra hắn, nếu như không phải là bởi vì tìm cái kẻ chết thay lời nói, có lẽ lúc đó người bị giết liền sẽ là hắn. Ấy, biết sao? Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn trần nhà trừng mắt nhìn. Ai biết được, bất quá, thật đúng là muốn bao nhiêu tạ ơn. Bạch Vong Đông vừa định muốn hướng phía những cái kia đột nhiên xuất hiện chiếu ngục trông coi bọn họ nói tiếng cảm ơn, nhưng không biết từ lúc nào, những người này thân ảnh toàn bộ tiêu tán ngay tại chỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Vong Đông thả tay xuống, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Một đám quái giả, chắc không được người bên ngoài tổng không yêu cùng bắt chấn phủ ti cầm y hề vệ bọn họ chơi. Không giống hắn, người gặp người thích, nếu là không mặc cái kia thân cá chuẩn ra, căn bản nhìn không ra hắn là cái cầm y hề vệ. Lần này, xem như trực tiếp đem Kỷ Cương cho đắc tội hung ác. Lão La lần này dù sao cũng nên có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn đi. Không sai. Cho dù hắn đi La Hầu trong nhà ăn xong bữa cơm, cho dù hắn xác suất lớn là bị La Hầu chọn chúng muốn trở thành chấn phủ sứ người nối nghiệp. Có thể Bạch Vong Đông vẫn có thể cảm giác được, La Hầu đối với hắn như cũ ôm lấy thử ánh mắt. Đây là tới từ một vị đặc vụ đầu lĩnh nhất định phải có cảnh giác, hoặc là không nghi ngờ, hoặc là liền hoài nghi đến cùng. Bất quá, trước đó lời kia là Kỷ Cương cố ý để cho ngươi nói. Bạch Vong Đông liếc qua đứng ở bên cạnh run run rẩy rẩy thủ vệ kia, thanh âm bình thản mở miệng. Thủ vệ kia nghe được câu này, lập tức ngã ngồi đến trên mặt đất, mặt hốt hoảng mà nhìn xem Bạch Vong Đông, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta cũng là đi, ta đã biết. Bạch Vong Đông cắn môi một cái. Đây có phải hay không là nói rõ Kỵ Cương bắt đầu chú ý tới hắn? Vì cái gì? Dù sao khẳng định không phải là bởi vì sớm trước đó cái kia một thuyền khen thưởng cho hắn lập nghiệp tiền vốn. Bạch Vong Đông xem chừng, vậy đại khái cùng La Hầu nhà lần kia lập đoàn có quan hệ. Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng trên thực tế, tại ngày đó đằng sau, Bạch Vong Đông đi ra tiểu viện kia đằng sau, hắn tồn tại liền đã xuất hiện ở Cẩm Ý Liễu vệ đông đảo phe phái cao tầng trong mắt. Hết hạn cho tới bây giờ, chân chính có thể được xưng tụng là La Đảng người chỉ có 6 cái, mà Bạch Vong Đông chính là cái kia 1/6. Cái này lại làm sao không bị người chú ý đâu? Huống chi, La Hầu bệnh tâm thần kia còn dự định để hắn khi trấn phụ sứ. Nếu là Kỵ Cương không biết việc này có tốt, biết, với hắn mà nói lại được là kiện đáng ghét sự tình. Ngươi sự tình, các ngươi phó giám ngục trưởng chính mình sẽ xử lý. Đối mặt cầu xin tha thứ thủ vệ, Bạch Vong Đông cũng không có so đo cái gì. Cái đinh này Kỵ Cương nếu dùng như thế, cái kia xem chừng cũng chính là dự định từ bỏ. Chính là thủ đoạn này đi, chơi thật là cậu thả. Còn muốn ly gián hắn cùng Lão La. Nói đùa cái gì, hắn cùng Lão La tỉnh so kim tiên. Cùng La Hầu đợi cùng một chỗ, hắn một ngày 24 giờ hận không thể hoa 25 giờ đi nhìn chăm chú lên hắn. La Hầu là ai hắn còn có thể không biết hay sao? Hắn cũng không tin La Hầu sẽ đoán không được hắn đem Lam Việt đem vào tới mục đích. Rỗi người một cái, Bạch Vong Đông thật to thở ra khẩu khí. Trò chơi thời gian đến. Miêu miêu, Tiểu Lam mặt trăng, ta đến đi chương 37, vào kinh thành mục đích chương 37, vào kinh thành mục đích cũng không biết có phải hay không bởi vì Bạch Vong Đông cùng Kỵ Cương rằng có hù dọa cái này Tiểu Lam mặt trăng, dù sao Bạch Vong Đông tại tra tấn thất đợi đến hắn bị người lôi vào đằng sau, nhìn thấy là một cái an tĩnh Lam Việt. Cái kia la to lấy chính mình là Hải Linh tộc sứ giả Lam Việt phảng phất lập tức liền biến mất không thấy một dạng. Hắn quật cường nhìn xem Bạch Vong Đông, đáy mắt có một giây không dễ dàng phát giác sợ hãi. Đây là Dạ Lưu Sương một kiếm kia đều không có mang đến cho hắn sợ sệt. Ngươi muốn làm gì? Hắn mở miệng hỏi đáp, thanh âm có chút phát run. Vừa rồi Bạch Vong Đông cùng Kỵ Cương rằng có hắn đều thấy được, lúc đầu ngay từ đầu hắn nghe được cái kia chấn phủ sứ đối với cấp dưới nói muốn cho Hải Linh tộc một bộ mặt thời điểm, hắn thật liền đã lơ lối. Có thể Bạch Vong Đông đến một lần, lập tức liền để hắn phần này phách lối bị đánh giáng trần cắt đuổi. Đại Minh người chẳng lẽ cứ như vậy không coi trọng tôn ti vấn đề sao? Đây chính là chấn phủ sứ, là so với hắn cái này nho nhỏ phó thiên hộ cao hơn đến hai cái cấp độ qua biên. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi chênh lệch, nhưng trên thực tế, trước khi hắn tới là điều tra qua Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ. Tự hiện tại vị này vĩnh lạc hoàng đế phân nam bắc chấn phủ ti đằng sau, cụ thể thực quyền liền đã giao cho hai cái chấn phủ sứ trong tay, cái kia gọi là Triệu Hy chỉ huy sứ chính là cái hữu danh vô thực phế vật. Nói cách khác, vừa rồi Bạch Vong Đông chỉ là vì cha tấn hắn, thế mà liền chống đối hắn một cái người lãnh đạo trực tiếp. T, người này thật là đáng sợ. Hắn đến cùng có mơ tưởng cha tấn hắn a tới gian phòng này, đích xác rất ít người có người sẽ hỏi vấn đề này. Bạch Vong Đông chỉ bên kia để đó hình cụ. Ngươi nếu là Hải Linh tộc vương cung cấm vệ quân, vậy hẳn là rõ ràng những vật này là cái gì đi. Ta chỉ là phạm vào nói năng lỗ mãng sai lầm, các ngươi lại muốn đối với ta dùng hình, đường đường lễ nghi chỉ bằng, chính là cái bộ dáng này. Lam Việt một bên nuốt nước bọt, vừa nói, ta thật cho các ngươi cảm thấy mất mặt. Tiểu tử này không phải là muốn ở chỗ này bao ăn bao ở cả một đời đi. Bạch Vong Đông ánh mắt quái dị mà nhìn xem hắn, ngươi không muốn ra ngoài. Lam Việt nghe vậy hơi sững sờ, ta còn có thể ra ngoài. Nếu không muốn như nào? Bạch Vong Đông buồn cười nhìn xem hắn, ta còn quản ngươi cả đời ăn ở à? Cẩm Ý Liễu vệ không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Hắn nắm tay để lên bàn, năm ngón tay rung động, nhẹ nhàng tiếng đánh đột nhiên để Lam Việt cảm thấy trong lòng rất an ổn. Chúng ta hôm nay chính là bằng hữu, sau đó chính là giữa bằng hữu nói chuyện trời đất ở giữa, có được hay không? Hôm nay thời tiết rất tốt, hắn lười nhác thấy máu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Mà dù sao là Hải Linh Vương cung cấm vệ quân xuất thân, Lam Việt vừa nghe đến cái này khác thường lời nói liền lập tức cảnh giác. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Chớ khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi công chúa là một cái gì bộ dáng người? Bạch Vong Đông ngữ khí rất bình thản nói. Nhưng Lam Việt giữ vững trầm mặc. Hắn nghĩ kỹ, dù sao Bạch Vong Đông mặc kệ hỏi cái gì, đó nhất định là có ý khác, nếu dạng này, vậy hắn chỉ cần không trả lời, liền sẽ sự tình gì đều không có. Nhìn ra được, ngươi thật giống như rất tôn kính nàng. Bạch Vong Đông cũng không giận giận hắn trầm mặc, chỉ là phối hợp từ tôi nói. Nàng tại các ngươi Hải Linh tộc địa vị rất cao, là cùng nàng ngủ 13 năm có quan hệ sao? Một ngủ chính là 13 năm, không ăn không uống, khí huyết còn có thể như vậy tràn đầy, nàng có cái gì thể chất đặc biệt đúng không? Loại thể chất này là các ngươi Hải Linh tộc đặc hữu đúng không? Địa vị rất cao, hẳn là cũng là bởi vì loại thể chất này khó được. Nhưng vì cái gì, một người như vậy sẽ bị đưa tới hỏa thân đâu? Bạch Vong Đông híp mắt lại. Ta đoán, sẽ không phải là công chúa điện hạ đề nghị của mình đi. Lam Việt hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nguyên lai không phải a. Bạch Vong Đông nhìn xem hắn phản ứng này, cười giận dỡ. Đó chính là các ngươi Hải Linh tộc những người khác đem nàng đưa tới. Khi một người nguyện ý bỏ qua rơi một kiện đặc biệt trọng yếu đồ vật lúc, vậy đã nói rõ hắn muốn hoàn thành sự tình, đã siêu việt vật như vậy bản thân giá trị. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Bạch Vong Đông chắp tay trước ngực đặt ở trước miệng, ánh mắt sâu thẳm. "Sẽ không phải, các ngươi Hải Linh tộc hiện tại đã bị chia làm hai cái phe phái, một cái chủ chiến, một cái chủ hòa. Nếu như công chúa hòa thân là phái chủ hòa đề nghị, vậy bọn hắn có thể làm đến, đã nói lên phái chủ hòa chiếm cứ thượng phong, đồng thời ý nghĩ như vậy tại Hải Linh tộc bên trong trở thành chủ lưu tư tưởng. Nhưng nếu như đây là phái chủ chiến đề nghị, đây chẳng phải là nói, nàng đến kinh thành, nhất định là có cái gì đối với Đại Minh bất lợi kế hoạch. Lam Việt nhắm mắt lại, hắn phát hiện, Bạch Vong Đông tựa hồ có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Nhưng Bạch Vong Đông càng nghĩ càng rõ ràng, sẽ có cái gì bất lợi kế hoạch đâu? Dùng công chúa hòa thân chuyện này đến kích thích trong tộc khai chiến cảm xúc, hoặc là nói, là để công chúa chết tại Đại Minh, trực tiếp hủy đi hai tộc ban ước. Không đối, nếu như chỉ là như vậy lời nói, vậy căn bản liền không cần đến Mộng Thanh công chúa đến, trực tiếp từ vương thất ở trong chọn một tôn thất nữ, mang theo công chúa tên tuổi là được, lợi dụng một cái thể chất sát suất lớn sẽ rất đặc biệt công chúa, đôi kia Hải Linh tộc tới nói, là một cái bồi thường tiền mua bán. Cho nên, Bạch Vong Đông con mắt híp mắt gấp. Vị công chúa điện hạ này, bản thân liền là một loại nguy hiểm. Kế hoạch này thiếu khuyết không được nàng, cho nên nàng chỉ có thể đến, nàng có rất nguy hiểm năng lực, có thể đối với kinh thành đều tạo thành nguy cơ năng lực. Bạch Vong Đông mở mắt, mắt sáng ngời. Nhân thể thật đạn. Đại khái chính là cùng loại với vật như vậy đi. Lam Việt đóng chặt lại miệng, hắn đầu lưỡi không ngừng ngậm miệng, tiết hầu không được năng động, xem ra là tại nuốt nước miếng. Đây quả thật là cái rất dễ dàng khẩn trương người a. Bạch Vong Đông ngón tay gõ cái bàn, ánh mắt tại Lam Việt trên thân liếc nhìn đến mấy giây, cuối cùng bật cười lớn. Được rồi, những này cũng chỉ là suy đoán của ta, đúng hay không? Ngươi cũng không cần cho ta cái minh bạch trả lời chắc chắn. Bạch Vong Đông khoát khoát tay. Lam Việt mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí híp mắt nhìn xem hắn, không biết hắn trong hồ lô này lại bán là thuốc gì. Có thể Bạch Vong Đông chỉ là cười nói, phía dưới mới là chính hí. Giặt quần áo dịch, ngươi muốn ra chiếu ngục sao? Ngươi sẽ để cho ta ra ngoài sao? Ngươi nhìn, lại không tin. Bạch Vong Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta đây, chính là ưa thích nghe cố sự, như vậy đi, ngươi cho ta giảng một cái cố sự, lời như vậy, ta thả ngươi ra ngoài. Cố sự? Lam Việt hơi sững sờ. Bạch Vong Đông mang cho hắn ngoại ý muốn thật sự là nhiều lắm. Cố sự này lại là cái quỷ gì? Ngươi muốn nghe cái gì cố sự? Nhưng chỉ cần có thể ra ngoài, loại này cũng sẽ không tiết lộ Hải Linh tộc chuyện cơ mật, hắn đều có thể thử làm một lần. Mặc dù cho một đại nam nhân kể chuyện xưa sẽ có chút xấu hổ, nhưng Hải Linh tộc cấm vệ quân co được giãn được. Ta muốn nghe Bạch Vong Đông cố ý kéo dài thanh âm, thừa nước đục thả câu. Sau đó, ngay tại Lam Việt nhíu mày thời điểm, hắn đột nhiên nói ra câu nói tiếp theo. Ta muốn nghe ngươi cố sự. Không sai, hắn muốn nghe một cái Hải Linh tộc tộc nhân bình thường cả đời. Không phải bế quan tỏa cảnh sao? Không phải bài ngoại sao? Mượn cớ đem con hàng này trói về nguyên nhân lớn nhất chính là cái này. Hắn phải biết Hải Linh tộc hiện tại tất cả tình huống. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Triều đình, cần phần tình báo này. Đây mới là Bạch Vong Đông như vậy tin tưởng vững chắc La Hầu sẽ đoán được hắn dụng ý nguyên nhân. Chương 38, người muốn chết chương 38, người muốn chết ngươi cảm thấy ta sẽ có cố sự. Trên mặt của ngươi viết đầy cố sự. Bạch Vong Đông tràn đầy cảm khái nói ra, ánh mắt của hắn nghiền ngẫm tại Lam Việt tấm kia lòng đầy căm phẫn trên khuôn mặt đảo qua, lập tức khóe miệng lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Không có chuyện xưa người, cũng sẽ không chính mình chạy đến chiếu ngục lý đến. Dung nhất bình thản ngữ khí nói ra kinh người nhất nói. Lời này vừa nói ra, Lam Việt sắc mặt rõ ràng biến đổi. Đây là không cách nào khống chế phản xạ có điều kiện, Bạch Vong Đông lại nói lối ra một khắc này, hắn là thật bị kinh đến. A, đương nhiên, đồ đần cũng sẽ làm như vậy. Bạch Vong Đông tựa như là không nhìn thấy Lam Việt biểu tình biến hóa một dạng, một người ngẩng đầu nhìn cha tấn thất trần nhà nói một mình. Hắn nhưng là vương cung cấm vệ quân, xác suất lớn không giống như là cái kẻ ngu. Nhưng hắn làm sao lại có thể cam đoan chính mình nhất định có thể đi vào chiếu ngục lý đến đâu? Kiệt kiệt kiệt, đó là đương nhiên là bởi vì ta ở cửa thành a. Nhưng vì cái gì chỉ cần ta tại, hắn liền dám cam đoan hành động nhất định có thể thành công. Vậy khẳng định là vị kia đối với ta hiểu rất rõ công chúa điện hạ mệnh lệnh rồi, nàng biết đến, là của ta nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha đem Hải Linh tộc tộc nhân bắt được chiếu ngục cơ hội. Cho nên, như vậy vô não khiêu khích cũng chỉ là vì tiến chiếu ngục. Nhất định là, đây không phải là đồ đần sao? Nhưng hắn không phải cái kẻ ngu a. A, đó chính là chiếu ngục lý có vật hắn muốn thôi. Chiếu ngục lý nhưng không có đồ vật. Đó chính là bởi vì người nào đó đi. Phạm nhân. Bạch Vong Đông yên lặng cúi đầu xuống, chậc chậc lưỡi, sau đó liếc qua sắc mặt càng phát ra khó coi Lam Việt, rất khờ dại đối với hắn trừng mắt nhìn. Nhìn ngươi sắc mặt này, không phải là thật bị ta đoán đúng đi. Lam Việt không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia âm trầm đến cực hạn. Có thể cái kia cực hạn ở trong, phảng phất còn có một tia mờ mịt. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại. Cái này mờ mịt lại là từ chỗ nào mà đến? Bạch Vong Đông ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào, không thể nào. Hắn che miệng lại, hơi nhíu mày. Ngươi không phải là cái gì cũng không biết liền trực tiếp tiến đến đi. Nói cách khác, hắn nhưng thật ra là đoán đúng một nửa. Lam Việt đúng là cố ý nhập chiếu ngục ở trong tới, nhưng là hắn nhưng lại không biết chính mình vì sao mà đến. Không có nhiệm vụ, không biết muốn làm gì. Chỉ là bởi vì người nào đó mệnh lệnh, cho nên liền làm ra nhìn như vậy đứng lên giống như là muốn chết tự động. Người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Có lẽ là bởi vì mục đích bị vạch trần, Lam Việt cũng không giả, liền trực tiếp liền ngả bài. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia rất không hiểu ánh mắt, đùa cợt cười một tiếng. Người như ngươi, mãi mãi cũng sẽ không lý giải. Gia cũng không muốn lý giải. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Lý giải cái đồ chơi này làm gì, hắn cũng không cần đến a bất quá. Xem ở ngươi phách lối như vậy phân thượng. Người tới. Tại. Bên ngoài tùy thời chờ lệnh cẩm y liễu vệ đẩy cửa vào. Cho ta đi thăm dò, chiếu ngục mỗi cái trong tầng lầu đang đóng Hải Linh tộc tộc nhân, không đối, cho dù là cùng Hải Linh tộc từng có liên lụy phạm nhân danh tự, cũng tất cả đều tìm cho ta đi ra. Bạch Vong Đông dùng bàn tay vỗ bàn, từng tiếng kia trầm muộn đánh ra âm thanh hỗn hợp có Bạch Vong Đông cái kia hơi có vẻ trêu tức thanh âm, để Lam Việt ánh mắt càng ngày càng lạnh túc. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông, hắn không thể hiện tại liền đem người này cho xé thành vỡ nát. Là, tên kia cầm ý liễu vệ lập tức lui ra, đi thi hành mệnh lệnh. Ánh mắt này rất không tệ thôi. Bạch Vong Đông thì là tiếp tục xem Lam Việt, ngươi biết không? Chiếu ngục thành lập đến nay, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết bị tập kích kinh lịch, có thể mãi cho tới bây giờ, đều chưa từng có một lần bị phạm nhân chạy trốn án lệ. Những người này thất bại đằng sau hạ tràng, trên cơ bản đều rất thảm. Ngươi cảm thấy, ngươi chủ tử sẽ là cái kia ngoại lệ sao? Lam Việt trầm mặc, nhưng là trong ánh mắt kia nhưng không có nửa điểm yên tĩnh. Hắn nhìn xem Bạch Vong Đông, tựa như là đang nhìn chính mình giết thù mẹ người một dạng như vậy, Bạch Vong Đông ti không chút nghi ngờ nếu là hiện tại đem hắn bung ra, hắn sẽ giống một cái như chó điên hướng phía nhà mình xông lên. Tính toán, không trò chuyện những thứ này. Bạch Vong Đông ánh mắt chớp lên. Hắn lười đi muốn bị công chúa điện hạ kia đến cùng là từ đâu mà đến tự tin, hắn hiện tại muốn làm, hay là đến từ Lam Việt trong miệng này ra đến liên quan tới Hải Linh tộc tình báo. Đại Minh đối với bộ tộc này hiểu rõ quá ít, mà lại bộ tộc này quá phận đoàn kết cùng bài ngoại, cẩm y liễu vệ muốn hướng bên trong cắm cái đinh căn bản làm không được. Triều đình bên này thậm chí đối với bộ tộc này xã hội kết cấu, quyền lực phân bố đều hoàn toàn không biết. Trước đó phái tiến đến Hải Linh tộc sứ giả chính là cẩm y liễu vệ mật thám, có thể trên thực tế, đoạn thời gian kia, bọn hắn vẫn luôn là sinh hoạt tại Đông Hải ngạ bên cạnh, mỗi lần giao lưu đều nhất định muốn đợi đến Hải Linh tộc người chính mình lên bờ mới được. Tình báo thiếu thốn đối với nhằm vào bộ tộc này phương lược tới nói quá mức chí mạng. Cho nên, ta vẫn là muốn nghe xem chuyện xưa của ngươi. Nam mơ. Lam Việt âm thanh lạnh lùng nói. Đây là triệt để không giả, hắn ngạ bài, hắn chính là cái xương cứng. Có thể cẩm ý gì vệ xưa nay không sợ xương cứng. Bạch Vong Đông cảm khái lắc đầu, nói hôm nay không thấy máu, vậy liền không thấy máu. Hắn từ trước đến nay là cái thành thật thủ tín người. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta biết tìm cái những người khác chiêu đãi ngươi. Bạch Vong Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Lam Việt trước mặt, sau đó một phát bắt được trên tay hắn xiềng xích, đồng nhiên vừa dùng lực đem hắn từ trên chỗ ngồi cho lôi dậy. Cái kia mãnh liệt lực đạo trực tiếp để Lam Việt cái kia bị xiềng xích khóa lại cổ tay phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. Lam Việt cắn răng, khiến cái kia đau đớn, không nói một lời. Hắn cũng chỉ là đang nhìn Bạch Vong Đông, từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại nhìn không chuyển mắt, tựa như là muốn đem hắn cho vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Hắn không sợ chết. Công chúa điện hạ Thiên Kim thân thể đều có thể vì tộc đàn không màng sống chết, vậy hắn đầu này hèn mọn tiện mệnh lại có gì tiếp? Ngươi nhất định sẽ nhận Hải Thần đại nhân trừng phạt. Lam Việt mở miệng. Nhưng mới mở miệng này chính là Bạch Vong Đông không thích nói. Ngươi sẽ bị sóng biển cho ăn sống, sẽ ở Thâm Hải băng nguyên ở trong vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, cả một đời thân thụ thế gian này thống khổ nhất tra tấn. Hải Thần đại nhân sẽ không để cho ngươi tùy tiện đi chết, ngươi nhất định sẽ chịu đủ đời đời kiếp kiếp hải hình. Bạch Vong Đông nghe cái này ác độc mùi rủa, trong lòng không có nửa phần gợn sóng, mà là yên lặng đem đoạn văn này cho lặp lại một lần. Hải Thần, Thâm Hải băng nguyên, hải hình. Chậc chậc. Có thể nói liền nhiều lời điểm. Chỗ này vị tình báo không phải liền là tại ngày hôm đó thường trong giọng nói thu tập được sao? Cho dù ngươi tại nguyền rủa ta, nhưng ta như cũng sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi. Bạch Vong Đông cười đến rất vui vẻ. Ta biết tìm một cái chúng ta bên này kỹ thuật tốt nhất sư phụ đến chiêu đãi ngươi, nàng nhiệt tình như vậy hiếu khách người, nhất định sẽ làm cho ngươi cảm giác được nhà ấm áp. Bạch Vong Đông dùng sức kéo một phát, chân trực tiếp tại chân của hắn cong bên trên bỗng nhiên một đạp. Xương vỡ âm thanh thanh thúy vang lên, Lam Việt trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống, còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng, Bạch Vong Đông liền dùng sức kéo một cái. Soạt. Xiên xích âm thanh va chạm, Lam Việt trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, ngã chó gầm bùn. Sau đó, Bạch Vong Đông liền trực tiếp kéo lấy hắn đi ra căn này tra tấn thất, hướng phía chiếu ngục dưới mặt đất tầng thứ 24 đi tới. Đệ tử tay nghề không tinh, đó là đương nhiên đến tìm sư phụ hỗ trợ. Bàn về làm sao để một cái xương cứng nói chuyện kỹ thuật, toàn bộ chiếu ngục ở trong, La Lăng là việc nhân đức không nhường ai nam được bạn. Khi tiến vào chiếu ngục tầng thứ 24 tra tấn trong phòng, Bạch Vong Đông rất toại nguyện xem đến cái kia đạo chính đang sát lao lấy hình cụ thon thả thân ảnh. La Lăng lão sư chính là quá thon thả. Cái này từ bóng lưng nhìn qua đều có chút dinh dưỡng không đầy đủ. La lão đại đường ca này làm thật là không xứng trước. Tới. Thanh âm rất êm hay, nhưng chính là có chút quá mức thanh lãnh. La Lăng lão sư buổi sáng tốt lành. Bạch Vong Đông rất nhiệt tình cùng nàng lên tiếng chào. Cùng tại La Hầu nhà nấu cơm thời điểm La Lăng không giống với, hiện tại La Lăng mặt bị cái kia khoác xuống tóc dài che chắn lấy, cặp kia đẹp mắt con mắt bị cản gắt gao đến, cả người khí chất nhìn qua lập tức liền đủ ám rất nhiều. Không có tại lão sư xưng hô bên trên xoắn xuýt, La Lăng nhìn thoáng qua hắn dắt lấy Lam Việt, từ tốn nói, hỏi cái gì? Cái gì đều hỏi. Bạch Vong Đông kéo lấy Lam Việt đi tới giá đỡ bên kia, đem hắn động tác thuần thục buộc chặt tại bộ kia con bên trên. Chỉ cần là hắn biết đến, vô luận là cái gì đều là có giá trị. Tốt. Bất quá phải nhanh, nhất định phải tại Hải Linh tộc sứ đoàn nổi lên trước đó, đem tình báo chỉnh lý tốt. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn tới tìm La Lăng nguyên nhân, bàn về để một người như thế nào bằng tốc độ nhanh nhất mở miệng, hắn gà mở này tay nghề so ra kém La Lăng. La Lăng gật gật đầu, lập tức liền chậm rãi hướng phía Lam Việt phương hướng đi tới. Tình báo chỉnh lý tốt đằng sau trực tiếp giao cho trấn phủ sứ đại nhân liền tốt. La Hầu nhìn thấy cái này sẽ biết nên làm như thế nào. La Lăng không tiếp tục cho hắn đáp lại, cái kia cách sợi tóc ánh mắt đã sớm rơi vào Lam Việt trên thân. Tại cảm giác được ánh mắt kia đằng sau, nguyên bản đầu góc còn chóng mặt Lam Việt trong nháy mắt bị cái kia từ nội tâm xuất hiện lạnh cho bừng tỉnh. Tại La Lăng ánh mắt nhìn soi mói, Lam Việt cũng cảm giác chính mình phảng phất đã thành một khối trên tất gỗ người, mà lần này chủ người đang nhìn hắn suy nghĩ nên như thế nào hạ đao. Loại kia từ trên sinh lý không khống chế được khủng hoảng tại từng chút hướng lấy trong lòng của hắn bao phủ tới. La Lăng tra tấn đơn giản chính là một trận nghệ thuật. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Vong Đông hiện tại cũng không có thưởng thức nghệ thuật thời gian. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. La Lăng lão sư, ta đi trước, ngài chơi đến vui vẻ. Cùng La Lăng đơn giản lên tiếng chào đằng sau, Bạch Vong Đông liền xoay người rời đi căn này tra tấn thất, nhưng hắn cũng không hề rời đi chiếu ngục tầng thứ 24, mà là trực tiếp chuyển biến, hướng phía trong đó một gian nhà tù đi tới. Cái này đều 3 ngày, còn có 4 ngày liền muốn đủ 7 ngày thời gian. Hắn cũng không muốn đem tháng sau lương tháng bại bởi La Hầu. Trước tiên cần phải xem hắn tương lai số 2 cuốn sách chuyện thế nào. Nhất là, hắn phải biết, Kỷ Cương tìm đến nàng, lại là vì cái gì? Đông đông đông. Rất lễ phép tại cái kia nhà tù trên cửa gõ 2 lần, Bạch Vong Đông lúc này mới chậm rãi đẩy cửa ra. Hắn mụ mụ trước đó dạy qua hắn, nếu như phải vào nữ hải tử khuê phòng, vậy nhất định đến biểu hiện vừa vặn một chút. Ta tiến đến A chương 39, mới chiến đấu chương 39, mới chiến đấu đẩy cửa ra một khắc này, Bạch Vong Đông nghe được xiềng xích và chạm thanh âm. Ngay sau đó, hắn liền tiến vào bị không minh thạch chiếu sáng sáng trưng trong phòng giam. Mãi mãi xa cũng sẽ không dập tắt không minh thạch tựa như là ánh mặt trời chói mắt, Bạch Vong Đông đến híp mắt mới có thể thấy rõ ràng trong phòng giam tình huống. Giờ này khắc này Tô Già là co quắp tại một cái góc ở trong, cả người run run rẩy rẩy đầu tựa vào góc tường, căn bản không quay đầu nhìn Bạch Vong Đông một chút. Trong phòng giam hương vị cũng có người, đại khái là trong khoảng thời gian này Tô Già Lạc bài tiết không kiểm chế số lần quá nhiều, chỉ là 3 ngày thời gian, nhà tù này liền thối thành cái mùi này. A Tô A, nghĩ rõ chưa? Bạch Vong Đông thanh âm hay là như vậy nhu tình, hắn ngữ khí nhu hòa đến tựa như là sợ hù đến cái kia co quắp tại trong góc tiểu động vật một dạng. Không có để ý cái kia gây mũi hương vị, Bạch Vong Đông trực tiếp cất bước hướng phía Tô Già La đi tới. Đừng tới đây. Tô Già La tiếng thét chói tai vang lên. Thanh âm của nàng đang run rẩy, từ giọng điệu này ở trong, Bạch Vong Đông có thể nghe được nồng đậm xấu hổ. Vô luận là lúc nào, bất kỳ một cái nào nữ hài cũng sẽ không nguyện ý bị người nhìn thấy chính mình như thế sỉ nhục một mặt. Bị không minh thạch chiếu vào, nàng đã liên tiếp 3 ngày không có ngủ qua dù là một lát, bởi vì thân thể cùng xiềng xích nguyên nhân, nàng thậm chí không có cách nào tự do đi tiểu tiện. Cái kia trên người không nổi tán phát mùi khai chính là đối với nàng lớn nhất làm nhục. Nàng tôn nghiêm, kiêu ngạo của nàng tại cái này ngắn ngủi 3 ngày ở trong bị tàn phá rối tinh rối mù. Qua lại hơn 20 năm, nàng chưa từng có qua như vậy tinh thần sa sút thời điểm. Huống chi, cái kia trải rộng toàn thân khao khát làm cho nàng bao giờ cũng đều tại chịu đựng tra tấn, trong 3 ngày này, vẫn luôn có cái thanh âm tại trong đầu của nàng quen quẩn. Nàng muốn khuôn mặt ra. Nàng hiện tại chỉ muốn khuôn mặt ra. Chỉ cần cho nàng khuôn mặt ra, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Bằng không, liền nhận thua tốt. Đây là từ nàng trong đầu đống nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Có thể ý tưởng này chỉ là tiếp tục nửa giây liền bị nàng cho xua tan. Nói đùa cái gì? Nàng cho tới bây giờ đều là thợ săn, làm sao có thể cam tâm trở thành người khác con mồi? Nhìn một cái ngươi, làm sao đem chính mình làm thành hiện tại cái dạng này? Bạch Vong Đông nắm tay bỏ vào nàng cái kia tràn đầy vết máu trên tóc, nhìn ra, trong khoảng thời gian này nàng không ít cào ra đầu của mình, trên đầu kia trào thương một đạo so một đạo sâu. Bạch Vong Đông tựa như là đau lòng một dạng, đầu ngón tay tại trên vết thương kia nhẹ nhàng xẹt qua. Sau đó, dùng sức đè xuống. Tô Giả La kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không có quay đầu, chỉ là thân thể kia cuộn mình càng ngày càng gấp. Thật có lỗi, đụng thương ngươi có đúng không? Bạch Vong Đông cuống quýt mà đưa tay trưởng rời đi, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh của nàng, cẩn thận từng ly từng tí dùng cầu khẩn ngữ khi nói: "A Tô, ngươi liếc lấy ta một cái có được hay không? Liền liếc lấy ta một cái, ngươi không phải thích nhất mặt của ta sao? Vì sao ngươi bây giờ liền nhìn ta đều không làm?" Bạch Vong Đông nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng bờ vai của nàng: "Ba ngươi, xoay đầu lại nhìn xem ta được không?" "Ôi ôi ôi, Bạch Vong Đông." Tựa như là tại mãnh liệt khắc chế cái gì, Tô Giả La thanh âm kiềm chế, nhưng lại tận mang ý cười: "Ngươi không cần khiêu khích ta, ta biết, ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao?" Nhưng là ngươi không nên đắc ý, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem mặt của ngươi cho lột bỏ đến. Lời nói này, hay là một dạng hương bị. Xem ra 3 ngày này cho Tô Già La mang tới cải biến cũng không nhiều thôi. Bạch Vong Đông sờ lên cổ của mình, móc méo miệng. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Rõ ràng chỉ cần ngươi phục cái mềm, ngươi liền có thể trở thành cái này chiếu trong ngục đãi ngộ tốt nhất phạm nhân. Ta còn có thể cùng La Hầu xin mời một chút cho ngươi trước biên chế, để cho ngươi hưởng thụ bị triều đình cung cấp nuôi dưỡng thời gian. Có thể ngươi tại sao phải như thế cơ đâu? Bạch Vong Đông dựa vào tường ngồi ở bên cạnh nàng. Nhân sinh cứ như vậy dài, ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời cũng giống như bây giờ sao? Cả một đời là không thể nào, hắn cùng La Hầu đánh cược đúng 7 ngày, vậy liền tuyệt đối không thể có ngày thứ 8, bằng không tháng này liền phải cho hàng kia đánh công. Hắn mới không cần liệt. Ha ha ha. Tựa như là thích hứng đến đây một dạng, Tô Giả La rốt cục chịu đem mặt quay lại. Tấm kia nguyên bản để cho người ta kinh diễm gương mặt xinh đẹp, giờ này khắc này trở nên lập tức giống như là già mấy tuổi một dạng, cả khuôn mặt mỏi mệt đến cực hạn. Bạch Vong Đông, ta chính là không muốn để cho ngươi thắng. Ngươi nhất định phải bại bởi ta. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông mặt, trong mắt hiện ra cái kia đã lâu không gặp si mê. Ta cũng muốn nhìn, trên gương mặt này nếu như xuất hiện thất bại vẻ mặt như thế lại sẽ là một bộ dạng gì cảnh đẹp. Dạng này thôi Bạch Vong Đông hơi híp mắt lại, ánh mắt có chút mê ly. Thế nhưng là ta không muốn thua a. Vừa nói, bàn tay hắn một bên từ bên hông bạch ngọc phía trên sẽ qua, sau đó một cái hộp nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tô Giả La nhìn xem cái hộp kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Bạch Vong Đông đem cái hộp kia mở ra, bên trong là tràn đầy một loạt ống trích. Bên trong rót đầy màu xanh lá dược dịch, Khi ánh mắt chạm tới dược dịch kia trong nháy mắt lúc, Tô Giả La thân thể run lên, tựa hồ ý thức được cái gì. Ta tới tìm ngươi trước đó liền suy nghĩ, nếu như ngươi sinh khí không để ý tới ta, ta nên mang một chút lễ vật gì tới mới có thể để cho ngươi vui vẻ. Từ trong hộp lấy ra một ống ống trích, Bạch Vong Đông quay đầu nhìn về hướng Tô Giả La, ánh mắt thâm tình để Tô Giả La trong lòng phát run. Cho nên, ta liền đặc biệt chạy tới Chiêu Nguyệt tỷ nơi đó, cầu nàng lại cho ta một chút dạng này thuốc, ta nhớ được, trước ngươi rất ưa thích tới. Tô Giả La ánh mắt sợ hãi, cố nén thoát đi Bạch Vong Đông bên người ý nghĩ, nàng cắn răng chống cự lại chính mình trong lòng khủng hoảng. Xem ra ngươi thật rất ưa thích thứ này. Thấy được nàng không trốn, Bạch Vong Đông rất là mừng rỡ nói ra. Tô Giả La thê cách cười một tiếng, dù sao ta cũng trốn không thoát, cùng làm không có ý nghĩa phản kháng, chẳng tiết kiệm một chút khí lực, còn có thể nhiều kiên trì. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, cái kia vốn là ngay tại tàn phá lấy thân thể nàng cảm giác mãnh liệt ngay tại nói cho nàng, nàng đằng sau phải kinh thụ sẽ là cỡ nào địa ngục. Nhưng là, chỉ cần ta kiên trì thời gian đủ dài, ngươi liền sẽ thua. Nàng quá muốn nhìn đến Bạch Vong Đông thua. Phốc phốc. Đánh gây nàng nói, là cái kia ống trích cắm vào cổ thanh âm. Dược dịch thuận ống tiêm trực tiếp chảy vào đến Tô Giả La trong thân thể. Dược hiệu có hiệu lực rất nhanh, Bạch Vong Đông vừa đem cái kia ống trích rút ra trong nháy mắt, Tô Giả La thân thể liền run rẩy kịch liệt một chút. Ngay sau đó, nàng liền gắt gao ôm lấy đầu gối của mình, cái kia cố nén thanh âm chỉ là nghe liền biết nàng hiện tại cảm giác đến cỡ nào khó chịu. Tráng, Quân, Đông, Tô Giả La nhớ tới cái tên này, tựa như là muốn đem hắn cho một mực nhớ kỹ. Ta à, nhất định phải đạt được ngươi, nhất định phải đem ngươi toàn bộ đều cho đạt được. Thanh âm của nàng cao kích động, cả người suy nghĩ tại lâm vào điên cuồng trên biên giới vừa đi vừa về nhảy lên. Bạch Vong Đông đem cái kia ống trích thả lại đến hộp ở trong, sau đó cất kỹ, hắn nghe Tô Giả La cái kia cực kỳ hưng phấn thanh âm, cả người ngữ khí ngược lại lạnh như băng xuống tới. Kỳ Cương tới tìm ngươi hỏi cái gì? Ngươi cầu ta à? Cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta liền giảm bớt ngươi dược hiệu. Bạch Vong Đông từ tốn nói. Tô Giả La ngữ khí cứng lại, lập tức nói ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Mộ cả đời từ trước tới giờ không nói dối. Bạch Vong Đông lại từ bên hông bạch ngọc ở trong lấy ra một cái hộp. Nhìn thấy không? Đây chính là giải dược, nếu như ngươi nói cho ta biết ta muốn biết đến sự tình, ta liền cho ngươi giảm bớt một nửa dược hiệu, nhưng nếu như ngươi không nói, ta liền cho ngươi thêm cuốn lên một ống, ngươi còn muốn thắng ta sao? Tô Giả La trầm mặc. Nàng càng muốn nhìn hơn đến Bạch Vong Đông ăn quả đắng. Vậy xem ra là không có nói chuyện. Bạch Vong Đông làm bộ liền lại muốn đem bàn tay hướng bên hông bạch ngọc. Nhìn xem động tác của hắn, cảm thụ được cái kia sôi trào mãnh liệt thống khổ, Tô Giả La đáy mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ta nói, nàng xem ra cũng không có chính mình nghĩ như vậy kiên cường. Bạch Vong Đông không có đem tay rời đi, mà là cứ như vậy nghe Tô Giả La nói. Hắn tới tìm ta hỏi một sự kiện. Chớ nói nhảm. Ta lột qua một cái nam chấn phủ tư cẩm y liễu vệ mặt, cái kia cẩm y liễu vệ là tại cho Kỷ Cương làm việc. Rất bình thường, Bạch Vong Đông ngoài ý muốn cũng không ngoài ý liệu, hiện tại toàn bộ nam chấn phủ tư có mấy cái không phải tại cho Kỷ Cương làm việc đó, á bên kia hiện tại chính là Kỷ Cương độc đoán. Nói đến đây, Tô Giả La trên khuôn mặt lộ ra một vòng đùa cợt dáng tươi cười, nàng nghiền ngẫm mà nhìn xem Bạch Vong Đông, sau đó mở miệng nói ra, cẩm y liễu vệ chấn phủ sứ trắng trợn vơ vét của cải, buôn lậu hàng cấm, ngồi dưỡng tay chân, cấu kết bang phái. Ngươi nói, làm không khôi hài. Bạch Vong Đông mắt sáng lên. Buôn lậu hàng cấm đây là Bạch Vong Đông liền biết sự tình. Nhưng không nghĩ tới, Kỷ Cương còn làm phía sau hai chuyện, nếu là như vậy, trong thành kia những bang phái kia 89 phần 10 cũng sẽ cùng Kỷ Cương có chỗ liên lụy. Bất quá, những này đối với Kỷ Cương tới nói, căn bản cũng không chí mạng. Hắn thanh quyến quán đồng, buôn lậu hàng cấm nếu là bắt không được chứng cứ, vậy đối với hắn tới nói chính là không đau không ngứa sự tình, ngồi dưỡng cũng chỉ là tay chân, cũng không phải là tư quân có thể là tử sĩ, cũng không làm được cái gì văn trường. Về phần cấu kết bang phái, hắn cũng có thể nói thành là vì cẩm y liễu vệ bệnh mạng lưới tình báo. Những này đủ để cho Kỷ Cương tìm đến Tô Giả là chuyến này sao? Lại nói, hiện tại Kỷ Cương mặc dù có thể sẽ vụng trộm làm một chút vi phạm lệnh cấm sự tình, nhưng dù sao hắn còn chưa không có khống chế cẩm y liễu vệ đại quyền, không có can đảm làm quá đáng hơn sự tình, cùng tương lai cái kia đảm nhiệm chỉ huy sứ Kỷ Cương so sánh, hiện tại Kỷ Cương làm những này chính là tiểu đả tiểu nháo. Hắn đang sợ cái gì? Người che giấu cái gì? Bạch Vong Đông nhìn xem Tô Giả là nói ra. Hắn lại vì sao cái gì cũng không làm liền bỏ qua ngươi? A, hắn đã đáp ứng, muốn thả ngươi rời đi chiếu ngục. Cho nên Tô Giả La hiện tại mới có thể như vậy ngoan cố chống lại thủ vương lấy, không thấy chút nào nhận thua dấu hiệu. Bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng, có thể làm cho Kỷ Cương hung ác không xuống lòng đang chiếu ngục giết người, nhưng lại có thể làm ra thả Tô Giả La đi dạng này vượt khuôn hứa hẹn. Nói rõ chuyện này có thể sẽ rất lớn, nhưng lại cũng không có lớn đến chí mạng trình độ. Bạch Vong Đông Đông Dương cười một tiếng, đột nhiên liền lười đi hỏi tới. Nếu Kỷ Cương là Tô Giả La kiên định lòng tin, vậy cái này trận trò chơi liền biến thành ba người bọn họ chiến đấu. Đến cùng là Tô Giả La không kiên trì nổi trước đầu hàng, hay là Kỷ Cương thuốc an thần có thể làm cho nàng kiên trì đến bị Kỷ Cương thả ra thời điểm. Dựa mắt mà đợi đi. Bạch Vong Đông trực tiếp đưa trong tay cái kia để đó giải dược ống trích đâm vào Tô Giả La cổ ở trong. Hắn nhưng là cái dạng thành tín người tốt, đương nhiên sẽ không bị nợ. Tô Giả La lập tức cảm giác mình tình huống đã khá nhiều. Mặc dù nàng ngạc nhiên tại vì cái gì Bạch Vong Đông không có hỏi tới, nhưng là có thể hơi dễ chịu một chút cũng là chuyện tốt. Chỉ bất quá, mắt lộ ra may mắn nàng cũng không có nhìn thấy Bạch Vong Đông cái kia mang theo ánh mắt buộc cận. Thuốc này đương nhiên có thể giảm bớt Tô Giả La tình huống hiện tại. Thế nhưng là, ai nói cái đồ chơi này liền nhất định là giải dược? Có lúc, ức chế đằng sau bộc phát, mới càng biết mãnh liệt. Rất nhanh, Tô Giả La liền sẽ biết, có nhiều thứ cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ ở nàng sắp lãng quên thời điểm, lấy một cái càng để cho người khó quên tư thái trở về. Sau đó, Bạch Vong Đông từ dưới đất đứng lên, cười nhạt nói ra: "Chúc ngươi có thể qua một cái vui vẻ ban đêm." Đến nhắc nhở một chút nhìn xem người của nàng, đêm nay chú ý không để cho nàng chết mất. Bất quá, chắc hẳn lấy nàng hiện tại dục vọng cầu sinh, trình độ như vậy còn không chết được đi. "Ủng hộ a ta vì ngươi đánh cồn." Nói xong câu đó, đầu hắn cũng không trở về ngẩng lên bước rời đi nhà tù. Chương 40, hai phần tình báo chương 40, hai phần tình báo chính là chỗ này sao? Phượng Dương phủ. Tạ Âm nhìn trong tay mình lóe ra hào quang nhỏ yếu bạch điêu ngọc giản, cái kia thanh tú trắng loãng trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, lông mày của hắn liền nhíu lại. Mặc dù từ tiến vào Phượng Dương phủ thời điểm, hắn liền có dự cảm, bạch điêu ngọc giản chỉ hướng mục đích khả năng ngay tại một phủ chi địa này, thật là đến sự thật bày ở trước mắt thời điểm, hắn ngược lại có chút không quá hy vọng kết quả sẽ là bộ dáng này. Phượng Dương phủ, Long Hưng chi địa. Đây là biết bát nhất tuyến chỉ. Tạ Thiên Hộ, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Nhìn trước mắt dãy núi, hầu ở Tạ Âm bên người Hồ Vi lên tiếng hỏi. Có thể làm cho hắn một cái Thiên Hộ sở đứng thứ ba tiếp khách, chỉ sợ toàn bộ Bắc Chấn phủ ti ở trong trừ La Hầu, cũng chỉ có Tạ Âm có tư cách này. Dù sao người nào không biết Tạ Âm là La Hầu trên tay sắc bén nhất cây đao kia, mà lại hắn cây đao này có hoàn toàn đại biểu La Hầu về lực, nói một cách khác, Tạ Âm hành động cùng La Hầu đích thân tới không khác. Xâm nhập hay là không thâm nhập, đây là một lựa chọn khó khăn. Nói thật, nếu như có thể mà nói, Tạ Âm là không muốn đem Bạch Điêu Ngọc Giản chỉ hướng mục đích tại Phượng Dương phủ trong chuyện này báo triều đình, nhất là chuyện này việc quan hệ kiến văn, nhưng truyền thư kinh thành, đem chuyện nơi đây không rõ chi tiết cáo tri trấn phủ sứ. Tạ Âm cuối cùng vẫn từ bỏ giấu giếm không báo ý nghĩ. Thánh thượng đối với chuyện này độ chú ý rất cao, đây không phải hắn muốn giấu giếm liền có thể giấu giếm được, chẳng sớm một chút thông chi La Hầu, để hắn chuẩn bị sớm. Tốt. Hồ Vi cũng không có bởi vì Tạ Âm ra lệnh mà có chỗ bất mãn, hắn vừa mới gật đầu, liền thấy Tạ Âm một mình hướng phía trước dãy núi đi đến. Hắn hơi sững sờ, vừa định muốn cất bước đuổi theo, nhưng ngay sau đó, liền thấy Tạ Âm ngăn lại động tác tay của hắn. Tiếp xuống dò xét do ta một người đến, Hồ Thiên Hộ, trong khoảng thời gian này vất vả, ngươi về trước Thiên Hộ sở chờ đợi kinh thành hồi âm đi. Nói, liền một người hướng phía sâu trong dãy núi kia đi đến. Hồ Vi đứng tại chỗ, tình thế khó xử. Trước khi đến Trần lão nhị thế nhưng là nói, nhất định phải hắn chăm sóc tốt Tạ Âm, nếu là Tạ Âm tại bọn hắn Phượng Dương phủ xuất hiện quan hệ gì, vị kia mạnh dọa người trấn phủ sứ đại nhân trách tội xuống, ba người bọn họ thân thể nhỏ bé này có thể gánh vác không nổi. Đương nhiên, đây đều là mặt ngoài lý do thoái thác. Trên thực tế, Trần Đồng hay là muốn Hồ Vi nhiều nhìn chằm chằm điểm Tạ Âm, sợ Tạ Âm điều tra đồ vật sẽ lan đến gần bọn hắn Phượng Dương phủ cẩm y y vệ Thiên Hộ sở. Dù sao đây chính là La Hầu ngự dụng thứ 1000 hộ, có thể làm cho hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới tra sự tình, không có một kiện có thể là đơn giản. Toàn bộ Phượng Dương phủ cẩm y y vệ Thiên Hộ sở tâm nhãn tử đều Trần Đồng trên thân mọc ra, hắn đương nhiên phải thay tất cả mọi người cân nhắc chu toàn. Cái này, bằng không ta vẫn là cùng ngươi đi vào chung đi. Hồ Vi hồi tưởng lại Trần Đồng lúc đến đợi dặn dò, vội vàng chạy chậm đi theo, đi tới Tạ Âm bên người. Đối mặt Tạ Âm ánh mắt, Hồ Vi cười hắc hắc, sau đó gãi gãi đầu của mình. Dù sao Phượng Dương phủ là ta địa bàn, nếu để cho Tạ đại nhân một người đi vào, vậy ta sau này trở về lão mục nên mắng ta. Trên thực tế sẽ mắng hắn người là Trần Đồng. Cái kia chua hàng mắng chửi người, một cái chữ thô tục không nôn, nhưng chính là có thể để người cảm thấy đặc biệt khó chịu, hắn lao hồ cũng không muốn thụ hắn cái kia khí. Tạ Âm nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, Hồ Vi chất phát hướng lấy hắn cười, để cho người ta nhìn không ra có nửa điểm tâm tư khác. Cứ như vậy nhìn chằm chằm sau nửa ngày, Tạ Âm cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, vậy liền đi theo đi, nếu là chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Yên tâm. Hồ Vi nghe vậy cười hắc hắc, sau đó vô bộ ngực của mình. Trên đời này nhưng không có mấy món sự tình có thể lưu lại ta lão hồ mệnh. Tạ Âm mới không để ý tới hắn cái này không có chút ý nghĩa nào tự thổi, hắn khoát tay áo, vậy trước tiên chuyển thư, sau đó lại cùng một trôi lên núi. Được rồi. Hai người bước chân càng ngày càng xa. Một đầu đâm vào thâm sơn này ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Kinh thành, Bắc Chấn phủ Ti Nha Môn. La Hầu mới từ trong cung trở về, liền thấy La Lăng chính cầm một phần khẩu cung ở ngoài cửa chờ hắn. La Hầu nhíu mày, đẩy ra chính mình làm việc gian phòng, đem chính mình áo choàng từ trên thân hái xuống. Cái này mắt nhìn thấy nhanh đến mùa đông, kinh thành thời tiết là càng ngày càng lạnh hơn, mặc dù chống cự điểm ấy ý lạnh với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng Lâm Chiêu Nguyệt hay là đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt đông phục, chính là để phòng hắn lấy mát. Dùng Lâm y sư lời nói tới nói chính là, người vĩnh viễn không cần ý đồ dùng thân thể của mình cùng lao thiên gia đối nghịch, đó là dưới gầm trời này ngu xuẩn nhất sự tình, bởi vì khỏe mạnh là chính mình, cho lão thiên đó chính là dùng bánh bao thịt đánh chó, nhất không có lời. La Hầu từ lúc tuổi còn trẻ liền không thích cùng Lâm Chiêu Nguyệt ở trên đây cưỡng, cho nên bình thường nàng làm y sư đề nghị, La Hầu đại đa số cũng sẽ không phản kháng. Thế nào? La Hầu cởi ngoại bào đằng sau, liền từ La Lăng trong tay nhận lấy phần kia khẩu cung, sau đó lật ra nhìn lại. Có thể càng xem, ánh mắt của hắn càng phát ra chăm chú, thời gian dần trôi qua hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn nhập thần. La Lăng cũng không nóng nảy, liền đứng ở một bên chờ đợi. Đợi đến qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, La Hầu rốt cục đem phía trên này nội dung cho đại khái quét một lần, lập tức ngẩng đầu lên, hướng phía La Lăng nhìn sang. Đây là Bạch Vong Đông cầm trở về cái kia Hải Linh tộc sứ đoàn sứ giả nói, là tuyệt đối bảo đảm thật. Thật. Bọn hắn còn có một cái kế hoạch là kế hoạch gì, hỏi ra sao? Không có. La Lăng lắc đầu. Có cấm chế, mà lại cấm chế này Lam Việt bản nhân cũng không biết, hay là tại phát động đằng sau mới phản ứng lại. bất quá lúc kia thời điểm cũng đã chậm, La Lăng cũng không có đem người cấp cứu trở về. Vậy liền dựa theo Bạch Vong Đông nghĩ, dùng cái kia giả công chúa câu cá tốt. La Hầu nghĩ nghĩ, hắn tại Hải Linh tộc chống đỡ kinh trước đó liền đối với Hải Linh tộc sứ đoàn chuyến này ý đồ đến có chỗ hoài nghi tới, thật không nghĩ đến, cái này thật giả công chúa một bộ này đều làm đi ra. Là viết ngay sai lầm, hay là nói cố ý hành động? La Hầu là tương đối có khuynh hướng người sau. Dù sao, dùng Lâm Chiêu Nguyệt lời nói tới nói, hắn đối với Hải Linh tộc người, đúng là có sự hiểu biết nhất định. Chỉ nếu như là lời của người kia, tuyệt đối không làm được bực này viết ngay kế hoạch đến. Đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng, đó chính là từ ngay từ đầu, đây hết thảy liền đều là vị công chúa điện hạ kia một người ý nghĩ, mà Hải Linh tộc kế hoạch chỉ là để vị kia Mộng Thanh công chúa thành công chống đỡ kinh. Nhưng đến tột cùng kế hoạch vì sao cũng không trọng yếu là hiện tại quả thật xuất hiện thật giả công chúa hiện trạng này. Có thật công chúa ở bên ngoài, cái kia giả công chúa nhất thời thật đúng là không có khả năng tùy tiện động. Việc này để Lưu Sương đi nhìn chằm chằm. La Hầu nghĩ nghĩ, hạ quyết định. Quyên Đông lời nói, hay là để hắn đi thăm dò Hà Văn Lương, ngươi cảm thấy thế nào? Trả lời hắn là La Lăng trầm mặc. La Hầu kém chút không cho chính mình một bàn tay, thật là trong khoảng thời gian này bận bịu đầu choáng váng, làm sao lại cùng cái này muộn hồ lô thảo luận. Chân Hải bản án liên lụy rất rộng, hắn một ngày này đều ở trong cung cùng thánh thượng thương lượng chuyện này, bận bịu chính là chân không chạm đất. Hiện tại trong tay có bộ này khẩu cung, hắn lại được nắm chặt thời gian tiến cung một chuyến, việc này lớn, nhất định phải hỏi tham qua thánh thượng ý kiến lại tiến hành. Bất quá, lấy hắn đối với đương kim thánh thượng hiểu rõ, đoán chừng hắn nhìn thấy bộ này khẩu cung đằng sau tâm tình sẽ rất tốt. A La Hầu nhìn thoáng qua vậy mình vừa cởi ra ngoại bào, lại nhìn một chút trong tay cầm khẩu cung, bất đắc dĩ thở dài. Con tưởng rằng thật vất vả có thể nghỉ một chút, không nghĩ tới lúc này mới từ trong cung đi ra, liền lại phải về cung một chuyến. Dùng Bạch Vong Đông lời nói thế nào? Đối với hắn chính là ngày đó sinh lao lục bệnh. Dạ Lưu Sương cùng Bạch Vong Đông nhiệm vụ ngươi hỗ trợ chuyển đạt một chút, ta phải đi nhanh lên. Mắt nhìn thấy trời đang chuẩn bị âm u, cái này nếu là lại trễ một chút đi diện thánh vậy coi như có chút không quá lễ phép. Nhưng lại tại La Hầu vừa muốn thời điểm ra đi, đột nhiên có người một trận chạy chậm đội đội vàng vàng vọt vào trong gian phòng, trên tay của người kia còn bưng lấy một cái tiểu trúc đồng. Nhìn thấy ống trúc kia bên trên tiêu chí, La Hầu chân mày hơi nhíu lại. Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở tiêu chí. Đại nhân, tạ thiên hộ gửi thư. Tạ âm đến Phượng Dương phủ sao? La Hầu sửng sốt một chút, lập tức lông mày càng nhăn càng chặt. Tạ âm là nhiệm vụ gì hắn rõ ràng nhất, cùng tạ âm ý nghĩ một dạng, hắn đối với Phượng Dương phủ nơi này có thể cũng không phải là rất hài lòng. Long Hưng chi địa, nói một cách khác chính là lão Chu gia mộ tổ ở bên kia, vậy nếu là có cái gì sơ suất, đoan chừng thật chính là muốn thiên tử giận dữ. Đương kim bệ hạ nhưng cho tới bây giờ không sợ giết người. Bước nhanh đem ống trúc kia cầm trong tay, La Hầu liền tranh thủ phong thư này cho mở ra. Nội dung bên trong rất ngắn, liền cùng La Hầu dự liệu một dạng. Bạch Điêu Ngọc giản tại Phượng Dương phủ có phản ứng, hiện đã tiến vào thâm sơn, tiếp tục dò xét. Thật đúng là tại Phượng Dương phủ. A La Hầu nhìn xem trên tờ giấy Phượng Dương phủ ba chữ kia, hắn cảm thấy mình đầu này là càng ngày càng đau, hôm nào các loại có thời gian để Lâm Chiêu Nguyện cho hắn hảo hảo đâm hai chân đi. Có phần này mật tín, hắn gái này càng phải tiến cung. Giờ này khắc này, La Lăng đã sớm không thấy bóng dáng, La Hầu thở dài, sau đó đem cái kia ngoại bào mặc được, vây lên áo choàng, đem hai phần kia tình báo thu vào chứa vật tiên khí ở trong. Cái này hai phần tình báo nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều sẽ để Vĩnh Lạc Đế cao hứng tình báo. Nhưng tương phản, cái này hai phần tình báo chỉ sợ cũng sẽ không để trên triều đình đám đại thần vui vẻ, nhất là văn thần, có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, trên triều đình lại sẽ là một bộ dạng gì quan cảnh. Chân Hải bản án còn không có tra xong, phiền phức mới liền lại tới. La Hầu cảm thụ được bên ngoài phòng cái kia không khí lạnh xâm nhập, chậm rãi thở ra một hơi. Cho dù là thân thể bằng sắt cũng sẽ có cảm thấy lúc mệt mỏi, huống chi hắn chỉ là phàm nhân thân thể đâu. Có thể từ khi ngồi lên cẩm y liễu vệ người đứng đầu vị trí bắt đầu, hắn liền không có bất luận cái gì có thể gọi mệt mỏi tư cách, trên tay của hắn nhuộm là ngàn ngàn vạn vạn sinh linh máu, nhưng hắn phía sau con cũng là đại minh triều ngàn ngàn vạn vạn bách tính mệnh. Đứng càng cao, muốn gánh vác đồ vật lại càng nặng. Một ý nghĩ sai lầm, có lẽ chính là khác nhau một trời một vực. Hắn hiện tại cần gấp có một người từ trên người hắn phân đi một bộ phận trọng lượng, thoáng giảm bớt hắn gánh vác. Về phần nhân tuyển này, chỉ có thể là Bạch Vong Đông. Cái gì? Ngươi hỏi tại sao là Bạch Vong Đông? Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn hắn không thuận mắt ai cho hắn thêm điểm gánh cũng không trở thành từ đầu tới đuôi không nhìn tới nữ nhân, cả ngày mà nhìn chằm chằm vào hắn sau lưng nhìn. Muốn biết rơi. La Hầu nhìn lên bầu trời, độc nhãn ở trong ánh mắt hơi mê. Hy vọng tuyết này qua đi, kinh thành không nên quá lạnh đi. Chương 41, Đông Hải chi phạt chương 41, Đông Hải chi phạt cản thành cung. Nói thật, La Hầu thật không hổ là thiên tử tín thần, liền cái này không đến thời gian 2 năm, hắn tới đây số lần có thể bù đắp được những đại thần khác tới đây tổng cộng. Nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, hắn đối với chỗ này quen thuộc trình độ đều nhanh vượt qua hắn cái nhà thứ hai. Đứng tại chỗ, La Hầu nhìn xem cái kia ngồi ở thượng vị bên trên khí độ bất phàm nam nhân trung niên, phần kia từ lúc tuổi còn trẻ vẫn tồn tại ở trong lòng kính sợ chưa từng có nửa phần tiêu giảm. Hắn vô luận đến lúc nào đều có thể nhớ kỹ, cái kia hướng mình vươn tay, sau đó đối với hắn nói có nguyện ý hay không cùng đi với ta gánh vác lên thiên hạ nam nhân. Chu đệ, đã từng Yên Vương, hiện nay Vĩnh Lạc Đế. Yên Vương trong lòng của hắn nhận chính là thiên hạ chi trách, mà đế vương hắn nâng lên tới lại là thiên hạ chi trọng. Kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn lúc này có vẻ như thật sự chính là gánh vác lên toàn bộ thiên hạ. Tốt một cái Hải Linh tộc, tốt một cái tặc tâm bất tử Hải Linh tộc. Khinh đạm thanh âm đánh gãy La Hầu xuất thần, đem hắn từ trong khi chờ đợi cho bình tĩnh. Hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Đệ, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cặp kia uy nghiêm đôi mắt, liền như là hắn sở liệu đến một dạng, so với phẫn nộ, trong ánh mắt kia bao hàm càng nhiều hơn chính là lửa nóng. Đó là không che giấu chút nào chiến ý La Hầu, đi thăm dò, đi tìm, đem Hải Linh tộc muốn mưu đồ bất chính chứng cứ tất cả đều tìm cho ra, để trên triều đình đám kia các quan văn ý miệng, lần này, chấm muốn ngự giá thân trinh. Là, La Hầu trầm muộn thanh âm vang lên. Ngự giá thân trinh cũng không ra dự liệu của hắn. Trước mắt vị đế vương này bản thân liền là một vị lập tức hoàng đế. Giá tâm của hắn cho tới bây giờ đều không phải là câu nệ tại gìn giữ cái đã có hiện nay bản đồ. Khai cương quách thổ, cho tới bây giờ đều là mỗi một vị quân vương giá tâm. Hải Linh tộc tại Đông Hải chiếm cứ nhiều năm, từ ấy năm tới nay như vậy, cơ hồ các triều đại đổi thay đều sẽ có quân vương như muốn cầm xuống, có thể cái này nhiều năm, bộ tộc này còn rất tốt lưu tồn ở thế, đủ để chứng minh đây là một khối xương cứng. La Hầu không phải một thanh chỉ sẽ nói là đao, cho nên, đối mặt đế vương uy nghiêm, La Hầu như cũng giống ban đầu ở Yên Vương phủ như thế, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói ra, chỉ là bệ hạ quyết định này phải chăng nghĩ sâu tính kỹ. Nếu là nhất thời cao hứng, sợ có không ổn. Hắn đáp ứng muốn tra chuyện này, nhưng liên quan tới ngự giá thân trình, hắn đến để điểm ý kiến. Chu Đệ nhìn xem La Hầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy, hướng phía hắn khoát tay áo, tới. Nói xong, hắn phối hợp hướng phía bọc hậu đi đến, La Hầu nhấc chân đuổi theo, rất nhanh liền đuổi kịp hắn, cùng hắn dịch ra một cái thân vị, đi tại phía sau hắn. Bọc hậu không gian rất trống trải. Chu Đệ trực tiếp đi thẳng tới một mặt tường trước, sau đó chuyển động bên cạnh trưng bày ngọc châu, ngay sau đó, mặt kia không trên tường, liền có một bức dư đồ hiện hiện ra. La Hầu nhìn xem này tấm dư đồ hơi sức sở, cái kia dư đồ phía trên từng cái vị trí đều đánh dấu đầy vết tích, hắn có thể nhìn ra, đây là Chu Đệ chữ viết. Chu Đệ chỉ vào phía trên một vị trí, ánh mắt tỏa sáng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Đông Hải, nơi này, ta nhìn chằm chằm trọn vẹn thời gian một năm nay ta thường thường liền suy nghĩ, nếu là có một ngày cùng Hải Linh tộc khai chiến, muốn thế nào mới có thể chiến thắng. Chu Đệ bước nhanh đi đến cái kia dư đồ phía trên Đông Hải vị trí trước, hắn hưng phấn mà vô vô phía trên vẽ vòng tròn cùng làm đánh dấu. Hải Linh tộc, sinh tại biển sâu, lớn ở biển sâu. Bộ tộc này đối với trong nước linh khí nhất là nhạy cảm, trong tộc bí pháp, binh khí, binh lực không được cho người ngoài biết. Hán Nguyên Trang địa 3 năm, 200,000 binh lực công phạt, mặc dù thắng, nhưng lại không cách nào nhập Đông Hải nửa bước, bởi vì Đông Hải phía dưới có vạn mét băng nguyên. Đường Trinh Quan 12 năm, cùng 200,000 binh lực công phạt, lại thắng, băng nguyên qua, lại bị sóng lớn chỗ cản. Tống Thái Bình Hưng Quốc 4 năm, 300,000 binh lực tiền đánh, không công mà lui, đến tận đây Hải Linh tộc đại quân ra biển, 50,000 binh lực, thẳng vào Trung Nguyên, nhưng chỉ là tháng 5 kỳ hạn, liền bị đánh về đến Đông Hải ở trong. Trong lúc đó Đông Hải bên trong không cái gì viện binh xuất nhập. Nguyên, 3 lần công phạt, 2 lần đại thắng, tại trong lúc này xuất hiện vật này. Chu Đệ đi qua một bên, chỉ vào trên đồ một cái đồ án. Ly thủy giáp. Nhìn xem bức đồ án kia bên trên áo giáp, La Hầu từ tốn nói, đối với chính là ly thủy giáp, giáp này lại có thể vừa sĩ lồng tại trong nước, lưỡi đao dịu kích, không được thương phân chia hảo, nhưng chỉ giới hạn ở trong nước có thể dùng. Chu Đệ dưới ngón tay rời, ánh mắt lấp loé. Sau đó, chính là thái tổ thời kỳ. Cha hắn cường thịnh nhất thời kỳ triều đình, lúc kia đại ca hắn cũng tại trong triều, rất nhiều cường mãnh tướng soái đều tại. Hắn nhớ kỹ trận kia phạt Đông Hải chi chiến là Lam Ngọc Linh quân. Trận chiến kia đánh rất mạnh, cơ hồ vượt qua băng nguyên, bước qua sóng lớn, đỉnh lấy ly thủy giáp đại quân liền muốn thẳng vào Hải Linh tộc nội địa, giết vào vương cung ở trong. Có thể Hải Thần cấm vệ quân xuất hiện. Chu Đệ ánh mắt thâm trầm. Cùng Lam Việt dạng này vương cung cấm vệ quân không giống với Hải Thần cấm vệ quân, nghe nói là nhận lấy thần linh phù hộ, là một chi không sợ chết cường đại quân đội. Nhất là ở trong biển, chi quân đội này sức chiến đấu siêu thoát bình thường. Sinh sinh đem đã đánh vào đến Hải Linh tộc ở trong Đại Minh quân đội ngăn cản trở về. Bởi vì là ở trong nước tác chiến, Đại Minh quân đội không có cách nào ở trong nước đợi thời gian quá dài, cho nên đại quân chỉ có thể bị ép rút lui, cuối cùng Hải Linh tộc cùng Đại Minh ký kết thần thuộc minh ước, ước định trở thành Đại Minh phụ thuộc tộc, dạng này trận này Đông Hải công phạt chi chiến mới hạ màn. Lặp đi lặp lại, tới tới lui lui. Vô luận là chủ động vẫn là bị động, Hải Linh tộc có thể tồn lưu cho tới bây giờ ưu thế lớn nhất chính là hai cái. Thứ nhất, Đông Hải phía dưới có các loại nơi hiểm yếu có thể thủ. Thứ hai, dưới nước tác chiến tại ta chi đại quân bất lợi đến cực điểm. Nhưng Chu Đệ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi hiểm yếu các nơi, từ xưa đến nay, có nhiều người như vậy tự mình lội đường, thẳng đến thái tổ thời điểm, liền đã có thể vượt qua các loại nơi hiểm yếu đến Hải Linh tộc nội địa. Đây là vô số vương triều tích lũy xuống kinh nghiệm, hắn còn nhớ năm đó Đại Minh công phạt Đông Hải trước đó, không ít nghiên cứu trong lịch sử mấy lần này phát quân, cho nên đây là giải thích, những kinh nghiệm này đều là có thể dùng. Thời Hán Hải Linh tộc đại quân là 50,000. Thời nhà Đường là 30,000, thời Tống là 50,000. Nguyên triều 3 lần theo thứ tự là 70,000, 60,000, 40,000. Đến thái tổ lúc một lần kia tính cả Hải Thần cấm vệ quân, tổng cộng là 90,000 số lượng. Chu Đệ nhìn xem La Hầu, lắc đầu cười nói, "La Hầu, ngươi cảm thấy điều này nói rõ cái gì?" "Nói rõ, Hải Linh tộc đại quân cực hạn chính là 90,000." La Hầu chi tiết trả lời. Hắn cũng là đi theo Chu Đệ từ trên chiến trường giết tới, đối với những vật này, mặc dù không tinh thông, nhưng đại khái cũng là hiểu rõ một chút. Đối với 90,000, 90,000 a. Chu Đệ cất tiếng cười to, đột nhiên phất tay áo, hai người trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia dư đồ phía trên Đông Hải vị trí. Mà ta Đại Minh thần quân có mấy triệu chi chúng, Đông Hải chi phạt, có gì không thể? Chấm ngự giá thân trình, có thể thua cho vị nào tướng quân? Chấm chi binh khí, thì như thế nào không phá nổi cái kia ly nước yếu giáp? Nhiều người như vậy đều cho chấm lội qua đường, Đông Hải chi phạt, chấm tình thế bắt buộc. Chu Đệ xoay người, cặp con mắt kia ở trong là ý chí chiến đấu dày đặc, chiến ý phía trên lại là nồng đậm thiên tử chi uy. Lúc đầu chấm còn đang do dự, muốn hay không tại đối với Hải Linh tộc nội bộ hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, kiếm chỉ Đông Hải, khả khanh phần tình báo này tới là thỏa đáng chỗ tốt. Lúc đầu chấm còn đang suy nghĩ, muốn lấy cỡ nào giành nghĩa xuất binh Đông Hải, có thể Hải Linh tộc bọn này người ngu bởi vì chấm đưa lên như vậy một món lễ lớn, có đại nghĩa tên ra thân, đại quân này làm sao không có thể phạt tộc. Hết thể gió đông đã chuẩn bị, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Tiền triều chư quân không làm được sự tình, chấm tới làm, thái tổ không có thể làm đến sự tình, chấm có thể làm, lần này, chấm chi ý không còn là đem bọn hắn cho đánh phục, chấm sở cầu suy nghĩ, chỉ có cái kia Đông Hải vạn dặm chi địa. Chu Đệ đôi mắt khẽ nhếch, hét lớn một tiếng. La Hầu, thần tại. La Hầu trước tiên một gối quỳ xuống. Chấm mệnh ngươi, mượn phần tình báo này bên trong nội dung, qua sang năm đầu xuân trước đó, vô luận như thế nào cho chấm phái người xâm nhập Hải Linh tộc nội địa, Đông Hải ngạn bên cạnh, chấm muốn ngươi cắm đầy cái đinh, Hải Linh tộc nhất cử nhất động, chấm muốn ngươi toàn bộ đều muốn thấy rõ. Thần tuân chỉ. Về phần trong này nâng lên Hải Linh tộc công chúa có khả năng sẽ phát động tập kích, Chu Đệ ngự khí có chút dừng một chút, lập tức cười lạnh một tiếng. Vậy thì do bọn hắn tới đi, ngươi đem cống tốt trình độ liền tốt. Đại nghĩa tên tuổi, không thể chỉ là ngoài miệng nói một chút, nếu là không có thực chất sự tình phát sinh, nhiều nhất chỉ có thể là chưa thỏa mãn, có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu như thế, chẳng để Đại Minh các con dân nhìn thấy, cái này Hải Linh tộc là bực nào tiêu hành bạc hố. Nhưng, La Hầu lại có chỗ lo lắng. Nếu là bọn họ xông bệ hạ thánh thể mà chấm không có như vậy mạnh mai. Chu Đệ đánh gãy La Hầu lời nói, hắn đi đến La Hầu bên người, vô vô bờ vai của hắn. Nếu là chấm dễ dàng như vậy chết, thì tính sao ngồi yên thiên hạ này một người bảo tọa. La Hầu, bản vương chẳng qua là khi hoàng đế, cũng không phải sách bất động đao, ta còn không có già đâu. Là thần bực quân. La Hầu trầm giọng nói ra. Thôi. Chu Đệ cùng hắn gặp thoáng qua, lại đi tới trước điện. Dù sao trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn cần bảo hộ. La Hầu, có lúc ta thật cảm thấy ngươi có phải hay không sai lầm niên kỷ, ta nhưng so sánh ngươi còn muốn lớn hơn 8 tuổi, theo lý mà nói, ta mới là huynh trưởng. La Hầu từ dưới đất đứng lên, đi theo phía sau hắn, đối mặt lời này, cười không nói. Chu Đệ bật cười lớn, ngồi trở lại đến vừa rồi vị trí bên trên. Liên quan tới Đông Hải sự tình, cứ dựa theo ta mới vừa nói đi làm là được rồi, đây là chúng ta vào kinh thành này về sau có thể nhất chói sáng một cơ hội, có thể hay không đem Vĩnh Lạc tên tuổi khai hỏa, coi như nhìn trận chiến này. Hắn nhìn về phía La Hầu, ánh mắt chớp lên. Ngươi minh bạch trong đó có thiếu. Thần biết được. La Hầu gật đầu. Hắn biết đến, Chu Đệ vẫn luôn có một cái muốn hướng khắp thiên hạ chứng minh trái tim của chính mình. Hắn muốn chứng minh, hắn mới là thích hợp nhất ngồi ở vị trí này người, chí ít, muốn so hắn vị kia chất tử thích hợp nhiều. Mà liên tại chuyện này nói không sai biệt lắm thời điểm, La Hầu từ chữ vật tiên khí ở trong, lấy ra cái kia ống trúc. Thần còn có một chuyện phải bẩm báo. A, còn có chuyện. Chu Đệ cười khẽ. Chuyện gì? Việc quan hệ La Hầu thanh âm có chút kéo dài, quan sát đến Chu Đệ biểu lộ, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bạch Điêu Ngọc Giản. Chu Đệ hơi sững sờ, lập tức cười một tiếng. Nguyên lai, là có cháu của ta tin tức a. Nói một chút, hắn đi đâu? Hắn có thể quá muốn hắn.